Chương 201, nhất định bảo vệ rồi. Hắn là Sở Phong. Tuổi sao còn nhỏ vậy? Hắn thực sự lên tới tầng thứ 6. Trong đoàn người không ngừng phát ra tiếng kinh hô, bởi vì Sở Phong đã phá vỡ một cái thần thoại, thành người thứ nhất ngoài trăm năm đăng đính Tu La Quỷ Tháp. Điều này làm cho rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra sùng bái. Dù cho hôm nay Sở Phong còn rất yếu, thế nhưng thiên phú của hắn nhất định trở thành một đại nhân vật, mà hôm nay mọi người thân ở chỗ này đều là chứng kiến vị đại nhân vật này sinh ra, bọn họ bởi vậy cảm thấy rất vinh hạnh, bởi vậy mà cảm thấy tự hào. Nhất là Sở Phong bề ngoài non nớt, làm cho mọi người biết hắn tuổi còn rất nhỏ, vì thế mà cảm thấy giật mình. Bởi vì cái này nói rõ là Sở Phong lợi hại, càng khiến cho bọn họ tận trong phế phủ đều nghĩ, Sở Phong thành tựu ngày sau là bất khả hạn lượng. Hô! Đột nhiên, trong biển người này, dần hiện ra một con đường, một ít cường giả giới thị tộc nhân, tại dưới ba vị trưởng lao đái lĩnh, khí thế vội vàng hướng Sở Phong đi tới. Mà ở phía sau ba vị trưởng lão này, còn theo mấy người giới hoành giới cương. Tại trong Tu La Quỷ Tháp, tiểu bối giới thị tộc nhân bị Sở Phong cùng tấu, tuy rằng khí tức bọn họ khôi phục rất nhiều, nhưng trên người còn có thể thấy, vết thương Sở Phong lưu lại. Giới hoành giới cương, tại trong Tu La Quỷ Tháp, đối với các ngươi xuất thủ, là hắn. Giới thị tộc nhân trưởng lão chỉ vào Sở Phong hỏi. Hồi bấm trưởng lão, Sở Phong hắn là khẩu xuất của ngôn, không đem giới thị tộc nhân ta để trong mắt. Giới hoành trả lời, ánh mắt tàn bạo còn đang nhìn trên người Sở Phong. Đưa hắn bắt lại cho ta. Giới thị tộc nhân trưởng lão lạnh giọng quát to, vừa dứt lời thì vài cường giả phía sau, liền hướng Sở Phong vọt qua, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cao thủ, các loại khí tức tụ tập một chỗ, áp bách mà đến, dường như một tòa núi lớn vô hình, ngay cả Sở Phong cũng là chau mày. Sở Phong, ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Biết tình huống không ổn, Đản Đản muốn đem lực lượng của mình cho Sở Phong mượn, để Sở Phong đột phá vòng vây. Không cần. Bất quá Sở Phong cũng tuyển chọn cự tuyệt, không chỉ không tránh không né, còn đứng tại chỗ mà đợi, bọn giới thị tộc nhân công kích đến. Đối với hành động của Sở Phong, Đản Đản lúc đầu còn cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng cùng Sở Phong cùng chung tất cả, cũng rất nhanh ý thức được ý đồ của Sở Phong. Ố hoa! Đột nhiên, một trận kim sắc cuồng phong nhấc lên, giới thị tộc nhân vài người huyền vũ cảnh, lại bị thổi đến người ngã ngựa đổ, dường như người bù nhìn vậy, bay đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh giàn mua, cũng là vô thanh vô tức xuất hiện ở tại trước người Sở Phong, dẫn đầu chính là giới linh công hội Lý trưởng lão. Họ Lý, tránh ra cho ta, đây là giới thị tộc nhân ta cùng người này có tư oán. Người giới linh công hội không nên nhúng tay vào. Thấy thế, trưởng lão giới thị tộc nhân sắc mặt đại biến, chỉ vào Lý trưởng lão cực kỳ không vui quát lên trách mắng. Làm càn, nơi này là địa bàn giới linh công hội ta, còn không tới phiên giới thị tộc nhân ngươi dương ai. Mà Lý trưởng lão cũng là khuôn mặt chuyển lãnh, tay áo vung lên, tự ở ngoài sân rộng, liền có mấy nghìn người vọt ra. Đem giới thị tộc nhân bao quanh vây lại. Họ Lý, ngươi thật đúng là vượt quá năng lực, cư nhiên vì một ngoại nhân, mà cùng giới thị tộc nhân ta dương cung bạc kiếm, ngươi đây là trái với điều ước đồng minh, phá hư quan hệ hài hòa của giới thị tộc nhân ta cùng giới linh công hội ngươi, cái trách nhiệm này ngươi há có thể gánh nổi sao? Giới thị tộc nhân trưởng lao chất vấn nói. Hai anh, đừng cho là chúng ta không biết. Giới thị tộc nhân ngươi trong Tu La Quỷ Tháp làm chuyện tốt, coi như là trái với điều ước đồng minh, cũng là giới thị tộc nhân ngươi làm trước. Hôm nay, ta nói thật ra đây, Sở Phong là giới linh công hội ta nhất định bảo vệ rồi, các ngươi ai dám đối Sở Phong động thủ, cũng đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Lý trưởng lao mắt sáng như đuốc, ngữ khí càng cường ngạnh đến cực điểm. Được, họ Lý kia. Ta thật ra cũng muốn nhìn, cái trách nhiệm này ngươi có thể gánh nổi không? Thấy thế, mặc dù giới thị tộc nhân rất là khó chịu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là xuất lĩnh đại quân xoay người rời đi, dù sao nơi này là địa bàn của giới linh công hội, huống hồ lần khảo hạch này, bọn họ đích sắc cũng không để ý. Yên tâm, dù là giới thị tộc nhân ngươi không tới tìm ta, giới linh công hội ta cũng sẽ đi tìm các ngươi nói công đạo. Lý trưởng lão cũng là không bỏ qua nói. Sau khi giới thị tộc nhân ly khai, trận bạch bào khảo hạch này rốt cục cũng kết thúc, chỉ bất quá Sở Phong trở thành tiêu điểm lần khảo hạch này, nhưng cũng không có ly khai, mà là được giới linh công hội mời đến, trong một tòa cung điện phi thường xa hoa, đồng thời đã chuẩn bị tiệc rượu tốt nhất, để khoản đãi Sở Phong, mà người chiêu đãi Sở Phong, chính là cùng Sở Phong cùng thế hệ Cố Bác. Cố Bác huynh, cái này... Nhìn tiệc rượu phong phú trước mắt, Sở Phong cảm giác có chút băn khoăn, giới linh công hội không chỉ giúp đỡ hắn khỏi bị giới thị tộc nhân làm khó dễ, hôm nay còn chiêu đãi hắn như vậy, khiến hắn thực sự có chút băn khoăn. Sở Phong huynh đệ, không cần khách khí, ngươi đáng giá để giới linh công hội ta khoản đãi như vậy. Cố Bác đối Sở Phong cười cười. Thấy thế, Sở Phong đã minh bạch ý tứ của giới linh công hội. Bọn họ rõ ràng là nhìn chúng tiềm lực của hắn, muốn lôi kéo Sở Phong gia nhập vào giới linh công hội, cái này đối Sở Phong mà nói là chuyện tốt, vì thế Sở Phong cũng không từ chối. Thế nhưng hôm nay khảo hạch đã kết thúc, toàn bộ mọi người tham gia khảo hạch đã ly khai giới linh công hội, mà Gia Cát Thanh Vân còn ở bên ngoài chờ. Sở Phong sợ vị sư tôn này của hắn lo lắng, vì vậy nói, Cố Bác huynh, sư tôn ta còn đang ở ngoài giới linh công hội, ta nghĩ. Sở Phong huynh yên tâm, chúng ta đã phái người đi mời sư tôn của ngươi rồi, thầy cho các ngươi rất nhanh sẽ đoàn tụ. Cố Bác cười cười, liền lôi kéo Sở Phong vào ngồi. Cùng lúc đó, tại bên ngoài giới linh công hội, trong tòa thành chuyên môn cấp cho người từ ngoài đến nghỉ ngơi, Gia Cát Thanh Vân đang đứng ở cửa thành lo lắng chờ đợi. Các ngươi có nghe nói không? Lần này khảo hạch có một thiếu niên là Sở Phong, leo lên tầng thứ 6 Tu La Quỷ Tháp, lấy được một viên linh quả thành thủ. Nghe nói gì, ta có biết Sở Phong này, tuổi chỉ có 15, cũng đã là nguyên võ nhất trọng, chiến lực càng kinh người, có người nói ngay cả nguyên võ ngũ trọng cũng không là đối thủ của hắn. Không sai, bọn tiểu bối giới thị tộc nhân, bị hắn quét ngang, mà ngay cả giới bất phàm cũng đều thua ở trong tay Sở Phong. Cái gì? Ngay cả giới thị tộc nhân đều bị hắn đánh bại sao? Vậy hắn cũng không tránh khỏi quá mức lớn mà ta. Với lòng dạ của giới thị tộc nhân này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cái này là ngươi không hiểu rồi, Sở Phong thiên phú trăm năm vừa hiện, nhất định sẽ trở thành thiên tài đại nhân vật. Giới linh công hội cũng đã nói, sẽ toàn lực bảo vệ Sở Phong. Hôm nay hắn được mời ở lại giới linh công hội làm khách, giới thị tộc nhân cũng không dám động đến hắn. Tại lúc Gia Cát Thanh Vân chờ đợi Sở Phong trở về, hai bên trái phải mấy bạch bào giới linh sư đang châu đầu ghé thai nói chuyện thiếm, mà vừa nghe một người nói về Sở Phong, Gia Cát Thanh Vân liền hết hồn, vì vậy hắn tiến lên, khách khí hỏi, mấy lão huynh, các ngươi nói Sở Phong này, là đến từ Thanh Châu sao? Chương 202 Phản hồi Thanh Châu. Thanh Châu. Tuy rằng không biết Sở Phong này là đến từ đâu, nhưng thiên tài lợi hại này, khẳng định sẽ không đến từ Thanh Châu a. Đúng vậy, Thanh Châu cái loại địa phương này, thế nào có khả năng xuất hiện thiên tài như Sở Phong vậy? Mấy người nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Vân, sau đó đều là lắc đầu. Như vậy, Sở Phong này mặc một bộ lam sắc trường bào, khuôn mặt trắng nõn, mắt to lông mày rậm. Mùi cao ngất, khuôn mặt non nớt, và lại còn am hiểu một loại vũ khí kỳ lạ, có thể khống chế nguyên lực, tùy ý ngưng tụ ra các loại binh khí kim sắc, đồng thời sử dụng cũng phi thường lợi hại. Nhất là khi ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường cung, tiến vô hư phát, nguyên võ ngũ trọng đều không thể chống đối. Gia Cát Thanh Vân tiếp tục hỏi, cái này, an mặc cùng tướng mạo không rõ lắm. Bất quá giống như là nắm giữ một loại ngũ đoạn vũ kỹ, có thể ngưng tụ hình thái binh khí. Đúng rồi, nghe nói hắn còn am hiểu một loại thân pháp vũ kỹ lợi hại, dưới chân mọc lên đạo đạo lôi điện, tốc độ rất nhanh. Trong đó một vị đáp. Nghe được nói thế, Gia Cát Thanh Vân mừng như điên, liền vỗ tay nói, vậy khẳng định chính là hắn. Ân, vị lao huynh này, nghe khẩu khí của ngươi. Thì ngươi hình như có quen với Sở Phong. Thấy thế, mấy người nghi hoặc nói. Nhìn dáng dấp mấy người hiếu kỳ, Gia Cát Thanh Vân ngẩng đầu đỡ ngực, vỗ ngực nói, thực không dám giấu giếm, Sở Phong này chính là đệ tử lão phu. Ha 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 ha, nhưng mà Gia Cát Thanh Vân lời này vừa nói ra, lại đổi lấy là mấy người ôm bụng cười to, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa, cứ dường như nghe được chuyện cười thế gian hiếm có vậy. Thấy thế, Gia Cát Thanh Vân sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng chẳng làm sao biện giải, tuy rằng hắn tại trong Thanh Long Tông, chính là nhân vật mà mọi người e ngại, nhưng ở chỗ này, kỳ thực thực sự không tính là cái gì. Người khác không nói, nhưng mấy người đã cùng hắn nói chuyện với nhau, toàn bộ đều là cao thủ huyền vũ cảnh, ở chỗ này hắn tìm không được bất luận cái cảm giác gì về sự ưu việt, bởi vì ở chỗ này trong đồng đại, hầu như rất ít có người so với hắn yếu hơn. Mau nhìn, là người của giới linh công hội. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ vào cách đó không xa kinh hô lên. Đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hơn 100 người của giới linh công hội cấu thành đội ngũ, đang từng bước mà đến, giờ khắc này, ngay cả Gia Cát Thanh Vân cũng toát ra vẻ kính nể. Thân là một giới linh sư, người nào mà không muốn gia nhập vào giới linh công hội, trở thành thành viên của quái vật lớn này, thế nhưng giới linh công hội yêu cầu rất nghiêm ngặt, cũng không phải là có tu vi nhất định, là có thể gia nhập vào. Phương diện giới linh sư yêu cầu chính là thiên phú, đồng thời phải hạ đặc thù khế ước. Cái khế ước này, chẳng khác nào là một khế ước bán mình, không chỉ bán mình, còn bán cả các thời đại con cháu, đời đời do giới linh công hội hiệu lực, có ràng buộc rất lớn. Cho nên cái khế ước này, khiến cho có rất nhiều có cơ hội trở thành thành viên giới linh công hội, nhưng lại thích tự do nên trốn bước. Mà khiến Gia Cát Thanh Vân ngoài ý muốn chính là, đám giới linh công hội kia, lại tới trước mặt Gia Cát Thanh Vân ngừng lại, một gã trung niên nam tử dẫn đầu, nhìn một chút bức họa trong tay, rồi khách khí hướng Gia Cát Thanh Vân nói, xin hỏi, ngươi là Gia Cát Thanh Vân tiên sinh phải không? Là ta. Gia Cát Thanh Vân cẩn thận trả lời, ngữ khí cũng rất là hiền lành, đối với người của giới linh công hội, hắn cũng không dám có một tia chậm trễ, dù cho tu vi đối phương không bằng hắn, hắn cũng không dám. Chúc mừng ngài Gia Cát tiên sinh, Sở Phong đệ tử ngài, thu được đệ nhất danh lần khảo hạch bạch bào này, ta phụng mệnh trưởng lão, mời ngài đến giới linh công hội ta làm khách. Xác nhận thân phận Gia Cát Thanh Vân xong, thái độ vị kia trở nên càng thêm khách khí. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cư nhiên thật là. Mà nghe được nói thế, còn không đợi Gia Cát Thanh Vân có phản ứng gì, mấy người đứng ở bên cạnh liền nổ tung, đầy mặt giật mình, bởi vì bọn họ biết, trước đó quả nhiên là có mắt như mù. Về phần Gia Cát Thanh Vân, lòng càng tràn đầy vui mừng, kích động chẳng biết như thế nào cho phải. Bởi vì hắn nghĩ không ra, giới linh công hội sẽ long trọng như vậy mời hắn, đây chính là một chuyện vinh quang. Đương nhiên, hắn càng vui vẻ, chính là giới linh công hội cho hắn một đáp án, đó chính là đệ tử hắn Sở Phong, thực sự trở thành đệ nhất danh bạch bảo khảo hạch lần này. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện phi thường vinh quang. Lúc này, Gia Cát Thanh Vân mới tiến nhập giới linh công hội, Lý trưởng lão cũng tự mình chiêu đãi Sở Phong cùng Gia Cát trưởng lão, đồng thời còn mời Sở Phong cùng Gia Cát Thanh Vân trở thành thành viên giới linh công hội. Chính yếu chính là, bọn họ lấy được thân phận lệnh bài, là cái loại rất đặc thù, cùng loại với thân phận khách khanh trưởng lão, tự do không bị ràng buộc, nhưng có thể hưởng thụ toàn bộ đãi ngộ của giới linh công hội, thậm chí đãi ngộ càng dày hơn. Điều này làm cho Sở Phong cùng Gia Cát Thanh Vân đều rất hài lòng, nhất là Gia Cát Thanh Vân. Một người không có khả năng hoàn thành tâm nguyện bực này, rốt cục có thể trở thành một thành viên của giới linh công hội. Sau khi trở thành một thành viên của giới linh công hội, Gia Cát Thanh Vân quyết định ở lại giới linh công hội đây tạm mấy ngày, nhưng mà Sở Phong lại có việc phải làm, nên phải nhanh một chút phản hồi Thanh Châu. Lúc sắp chia tay, Sở Phong đem linh quả tẩm bổ thành thục trong Tu La Quỷ Tháp, đưa cho Gia Cát Thanh Vân. Điều này làm cho Lý trưởng lão bọn họ đều cực kỳ ước ao, bởi vì linh quả thành thục này là phi thường quý giá, đối với tinh thần lực có bang trợ rất lớn. Về phần Gia Cát Thanh Vân, càng cảm động không ngớt, hắn biết chính là hắn thu được đệ tử tốt rồi, nhiều năm như vậy chờ đợi cũng không có uổng phí, bởi vì hắn thu được một người đệ tử rất giỏi. Cũng ngay lúc này, Sở Phong liền ly khai giới linh công hội, hướng Thanh Châu trở về, bởi vì tính toán thời gian, cách hôn kỳ của Tô Mỹ cũng đã rất gần rồi. Chương 203, Giá Lâm Hư Không Tông. Bầu trời trong xanh, mang mang mây trắng, một đầu bạch điêu thật lớn bay lên không mà vút qua. Đầu bạch điêu này rất đẹp, tốc độ cực nhanh, là đầu bạch điêu phẩm chất tốt nhất, một trong những lễ vật mà giới linh công hội đưa cho Sở Phong. Sở Phong ngồi xếp bằng trên lưng đầu bạch điêu này, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có khống chế đầu bạch điêu, bởi vì đầu bạch điêu này rất là thông thái, đồng thời hiểu rõ lộ tuyến giới châu cùng Thanh Châu, căn bản không cần khống chế, chỉ cần nói với nó một câu, nó liền có thể tự hành đến mục đích. Theo sao? Thẳng đến khi bay ra khỏi giới châu, lúc tiến vào Thanh Châu, Sở Phong mới chậm rãi mở hai mắt ra, đem ánh mắt quét về phía sau. Chạy, giới thị tộc nhân cũng không phải kẻ ngu si, biết giới linh công hội âm thầm hộ tống ngươi, tự nhiên không dám động thủ. Thanh âm đản đản dễ nghe vang lên, cực kỳ động nhân. Bất quá đáng tiếc, thanh âm ngọt ngào này, chỉ có một mình Sở Phong là có thể nghe. Nhưng thật ra là ý làm phiền người của giới linh công hội. Khoe miệng Sở Phong hiện lên vẻ cảm kích. Từ lúc hắn ly khai giới linh công hội, giới thị tộc nhân liền âm thầm theo dõi Sở Phong, bất quá giới linh công hội cũng phái ra cao thủ, âm thầm bảo hộ, song phương đều đang âm thầm, nhưng cũng đã nhận ra đây đó rồi. Vì thế lúc rời đi giới châu, giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội liền không có đi theo cùng, về phần Sở Phong là làm sao mà phát hiện được, đó là bởi vì Sở Phong lần này bạch bảo khảo hạch, chiếm được chỗ tốt thật là lớn. Giới linh công hội để lôi kéo Sở Phong, không chỉ có biếu tặng Sở Phong một con bạch điêu giá trị xa xỉ, mà còn biếu tặng cho Sở Phong một ít nguyên châu, cùng với vật phẩm đối với tinh thần lực có lợi. Sở Phong dựa vào nguyên châu này, thành công đột phá tới nguyên võ nhị trọng rồi, nhưng cái này không phải chủ yếu chính là, hắn bằng vào lực lượng linh quả, cùng với vật phẩm giới linh công hội tặng cho. Đã đem tinh thần lực đề thăng tới một loại trình độ rất mạnh, bước trên một cái bậc thang hoàn toàn mới. Hôm nay Sở Phong đã có thể câu thông hôi sắc kết giới lực, tinh thần lực của hắn phi thường mạnh, bố trí kết giới càng cường hãn không gì sánh được. Nghiêm ngặt mà nói, Sở Phong đã là một gã hôi bảo giới linh sư, nguyên nhân chỉ là bởi vì lúc này có việc, vì thế Sở Phong mới không có khảo hạch hôi bảo. Bất quá trên thực tế, Sở Phong cũng không cần phải đi khảo hạch, dù sao tại trên người hắn, bản thân đã có một kiện giới linh hôi bảo. Bởi vì đầu bạch điêu này tốc độ rất nhanh, rút ngắn thật lớn thời gian chạy đi, vì thế khi trở lại Thanh Châu, Sở Phong cũng không có trực tiếp đi tới Chu Tước Sơn Mạch, mà là đi tới trong một tòa hư không sơn mạch bên ngoài Chu Tước Sơn Mạch. Tiểu Bạch, ở đây chờ ta. Ở một chỗ trong sơn mạch, Sở Phong xoa vài cái trên đầu bạch điêu, rồi liền hướng trong sơn mạch đi đến, về phần tiểu bạch đó là hắn lấy tên cho đầu bạch điêu này. Mục tiêu của Sở Phong là một cái nhị đẳng tông môn trong hư không sơn mạch này, tông môn này là hư không tông, tuy rằng thực lực không bằng Thanh Long Tông như vậy mạnh mẽ, tại trong nhị đẳng tông môn cũng chỉ tính là gần cuối, nhưng dù sao cũng là nhị đẳng tông môn. Về phần Sở Phong vì sao tới đây? Chỉ là muốn mượn một ít nhân thủ để dùng, cho nên hắn không chỉ có mượn lực lượng của đản đản để dùng, mà còn nghĩ lấy kiện hôi sắc trường bảo phụ thêm, để tăng thêm vốn A. Trong chủ điện của hư không tông tông chủ, đang cùng hai vị đương gia trưởng lao nói chuyện, vị hư không tông tông chủ này, là một vị trung niên đại hán, tuổi dù chưa tới 50, nhưng đầu cũng đã đầy tóc bạc, có tu vi huyền vũ tam trọng. Mà hai vị đương gia trưởng lão này, tuy rằng tu vi không bằng hư không tông tông chủ cường hãn như vậy, nhưng cũng đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Thế nhưng đột nhiên, đại môn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một vị trưởng lão vọt đến. Tông chủ đại nhân, có khách quý đăng môn. Vị trưởng lão kia, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt, thanh âm run run nói rằng. Quý khách? Là ai? Thấy thế, Hư Không Tông tông chủ cùng hai vị trưởng lão đều ý thức được không đúng, vội vàng đứng dậy, đầu đầy mồ hôi chất vấn hỏi. Là ta. Một đạo thanh âm giả nua vang lên, Sở Phong đã vô thanh vô tức tiến vào tòa chủ điện này, sau đó chỉ thấy tay háo hắn vung lên, cửa điện liền bị một cổ kính phong, đóng lại. Cùng lúc đó, một tầng hôi sắc kết giới lực, cũng là hướng chung quanh chủ điện ngưng tụ hiện ra, đem tất cả mọi người ở đây phong tỏa ở tại trong đó. Hôi bào giới linh sư. Nhìn hôi bào trên người Sở Phong, cùng với thủ đoạn Sở Phong thi triển, Hư Không Tông tông chủ, cùng với hai vị đường gia trưởng lão, song song la lên. Bởi vì thân phận hôi bào giới linh sư thực sự quá mức cao quý, dù sao tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, chỉ có hai gã hôi bào giới linh sư, một vị đang ở đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, một vị khác đang ở Kỳ Lân Vương Phủ, hai người thân phận địa vị đều là cực cao, là đại nhân vật nổi danh ở Thanh Châu. Lúc này cư nhiên xuất hiện một vị hôi bào giới linh sư, khiến người ta trước tiên liên tưởng đến hai đại nhân vật này, vì thế người đang ở đây tự nhiên giật mình không gì sánh được, thậm chí khẩn trương trái tim đều bang bang đập loạn. Cái vị tiền bối này, không biết tôn tính đại danh là gì, Quang Lâm Hư Không Tông ta, là có chuyện gì? Hư Không Tông tông chủ, sửa soạn lại một chút nỗi lòng, rồi cung kính hỏi. Lão Phu vô danh vô tính, các ngươi gọi hôi bảo tiên sinh là được, ta hôm nay tới đây, đích xác có việc muốn nhờ. Sở Phong tự hành ngồi ở bảo tọa của Hư Không Tông tông chủ, như hắn mới là chủ nhân nơi này. Hôi bảo tiên sinh. Hư Không Tông tông chủ lần thứ hai thất kinh, vì tên hắn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có thể thấy được vị trước mắt này, cũng không là đại nhân vật ở Lăng Vân Tông, cũng không phải là đại nhân vật của Kỳ Lân Vương Phủ. Thế nhưng hắn cũng có thể xác định, người trước mắt nhất định không phải hai đại nhân vật kia, nhưng mặc kệ thế nào, một vị hôi bảo giới linh sư, tuyệt đối không phải Hư Không Tông hắn có thể đắc tội. Vì vậy Hư Không Tông tông chủ mỉm cười nói, chẳng biết hôi bảo tiên sinh có chuyện gì muốn nhờ, chỉ cần là Hư Không Tông ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Ta muốn ngươi ba ngày sau, xuất lĩnh tinh anh Hư Không Tông, đi tới Chu Tức Thành giúp ta nghênh hôn một cô nương. Cô nương, là ai vậy? Tiểu nữ nhi Chu Tức Thành thành chủ, Tô Mỹ. Tô Mỹ? Đây. Đây không phải công tử thượng quan gia thượng quan ngai, tại ba ngày sau cưới làm vợ sao? Nghe được nói thế, mấy người ở đây đều là khiếp sợ không gì sánh được, đồng thời lộ ra vẻ hơi khó xử. Thượng quan gia không thể khinh thường, luận thực lực kỳ thực so với Hư Không Tông hắn còn mạnh hơn, muốn bọn họ đi cướp con dâu của thượng quan gia, không thể nghi ngờ là cùng thượng quan gia sẽ là địch, sẽ khiến cho Hư Không Tông đối mặt với đại nạn a. Thế nhưng một vị hôi bảo giới linh sư, Hư Không Tông bọn họ đồng dạng cũng không dám đắc tội, dù sao đại nhân vật như vậy, dù là nhất đẳng tông môn cũng phải lấy lễ thượng tân mà đối đãi, huống chi là bọn họ chỉ là nhị đẳng tông môn. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi lấy thân phận chân thực đi cầu hôn, dù sao cũng không để các ngươi gây ra đại địch, các ngươi có thể ngụy trang một chút, không phải lấy thân phận Hư Không Tông, mà là thân phận thủ hạ hôi bảo tiên sinh ta. Còn nữa, ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm việc không công cho ta, chỉ cần các ngươi đi tới cầu hôn, vô luận là thành hay bại, ta sẽ tại giải đất hoạch tâm của Hư Không Tông ngươi, bố trí một tòa kết giới đại trận để làm thù lao. Sở Phong nhàn nhạt mà nói rằng, mà hắn lời này vừa nói ra, Hư Không Tông tông chủ cùng với hai vị đường gia trưởng lão đều là trước mắt sáng ngời. Trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, hôi bảo giới linh sư tự mình bố trí kết giới đại trận, thật là mê hoặc à, thực sự quá mê hoặc à, dù sao rất nhiều nhất đẳng tông môn, cũng không được như vậy. Chương 204, Ngày Đại Hỷ. Ba ngày sau, bên trong Chu Tức Thành, một mảnh vui mừng, toàn bộ quý tộc quan to, nhân vật nổi tiếng đang ở lãnh địa bên ngoài, đều về tới bên trong Chu Tức Thành. Bởi vì hôm nay, là một ngày đại hỷ, thượng quan ngai gia chủ thượng quan gia thời gian tới, cưới tiểu nữ nhi vợ của thành chủ Chu Tức Thành Tô Ngân là Tô Mỹ. Chỉ bất quá, ở bên ngoài pháo nổ, tiếng chiêng trống vang trời, trong một gian phòng của phủ thành chủ, bầu không khí lại có vẻ dị thường nặng nề. Tô Mỹ, hôm nay mặc một váy đầm màu hồng, váy này rất đẹp, khuôn mặt Tô Mỹ vui tươi, được tô điểm tới cực hạn, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, mặc cho thị nữ bên cạnh, trang điểm mặc trang phục, mặc cho bên ngoài cười đùa mấy ngày liền, trên mặt Tô Mỹ cũng không có một tia vui mừng, ngược lại, hai hàng nước mắt đang lăn theo gương mặt dịu ngọt chảy xuống. Cái này khiến cho thị nữ lo lắng, không chỉ Tô Mỹ chùi đi những son phấn trang điểm, mà còn nước mắt càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, thẳng đến khi đem trang điểm trên mặt, triệt để làm lem nhem. Phanh! Cúc ngay! Đột nhiên, chỗ cửa truyền đến một tiếng nổ vang, đại môn kiên cố bị hoành thành phân toái, hai vị hộ vệ thành chủ phủ, ngã sóng xoài vào trong phòng, chết ngất đi. A ba biến cố như vậy, khiến bọn họ sợ đến kinh hãi thét chói tai. Bất quá khi hai đạo thân ảnh tiến đến, bọn họ liền ngơ ngác sững sờ đứng ở tại chỗ. Đi vào là một nam một nữ, nữ tử áo quần trắng, phi thường xinh đẹp, nhất là khuôn mặt tư thái xinh đẹp, quyến rũ, quả thực là câu hồn động phách, cả nữ nhân cũng đều hơi bị trầm mê, mà nàng chính là tỷ tỷ Tô Mỹ, Tô Nhu. Tại bên cạnh Tô Nhu, còn đứng một vị nam tử cao to to lớn, nam tử này mày rậm mắt to, da ngăm đen, mà hắn cũng không phải là ai khác, chính là thân đại ca của Tô Nhu cùng Tô Mỹ, con lớn nhất của Tô Ngân, Tô Long. Tô Long năm nay 25 tuổi, sớm thành gia lập nghiệp, có tu vi huyền vũ nhị trọng, thân là trưởng tử Tô Gia, quanh năm ở bên ngoài, vì Tô Gia mà chuẩn bị quan hệ, rất ít trở lại Chu Tức Thành. Bất quá khi Tô Long biết được, tiểu muội mình, phải gả cho thượng quan nhai, đồng thời còn bị bức hôn, liền vội vàng chạy trở về. Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi thế nào tới đây? Nhìn thấy hai vị này, Tô Mỹ có chút hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt trên mặt. Tiểu muội, đi cùng đại ca. Tô Long nhìn thoáng qua Tô Mỹ đầy mặt lưng trong nước mắt, không nói hai lời, một bả liền túm lấy cánh tay nhỏ bé của Tô Mỹ, rồi hướng ra phía ngoài bước đi, mà Tô Nhu lại là theo phía sau. Vẫn chưa nói gì. Đại ca, tỷ tỷ các ngươi làm gì vậy, mau buông ra. Tô Mỹ cố sức dây rùa, nhưng căn bản không còn khí lực, tại trước mặt đại ca nàng, linh võ cảnh tu vi, quả thực bất kham một kích. Muội tử ngốc, ngươi căn bản không thích thượng con nhai, thế nào có thể gả cho hắn, đại ca sẽ không mắt mở trừng trừng mà nhìn ngươi, nhảy vào trong đống lửa. Tô Long đang khi nói chuyện, đã đem Tô Mỹ kéo ra khỏi cung điện, chỉ bất quá tại chỗ cửa cung điện, hắn cũng không khỏi sửng sốt, ngừng bước đi tới. Bởi vì tại trước mặt hắn, xuất hiện hơn 10 người, những này đều là cao thủ đứng đầu Chu Tức Thành, dẫn đầu đó là Chu Tức Thành thành chủ, phụ thân thân sinh bọn họ huynh muội ba người, Tô Ngân. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Tô Ngân mày kiếm dựng thẳng, lạnh giọng hỏi. Phụ thân! Con muốn dẫn tiểu Mỹ ly khai, con sẽ không để tiểu Mỹ gả cho thằng khốn thượng con ngai. Tô Long cả tiếng nói rằng. Ba. Nhưng mà vừa dứt lời, một cái tát vang dội liền rơi vào trên mặt Tô Long, cường đại lực lượng, liền đem vị nam tử to lớn huyền vũ nhị trọng này đánh ngã xuống đất, huyết hồng trưởng ấn lưu lại trên mặt. Về phần người xuất thủ, chính là Tô Ngân phụ thân hắn. Cút trở lại cho ta. Tô Ngân chỉ vào Tô Long phẫn nộ mắng to. Phụ thân, lẽ nào ngài thực sự muốn, mở mắt trừng trừng mà nhìn tiểu Mỹ, gả cho một người mà nó không thích. Đúng lúc này, Tô Nhu đứng dậy, nàng đi tới bên cạnh Tô Mỹ, chỉ vào gương mặt Tô Mỹ nói. Ngươi xem đi, ngươi có thể hảo hảo mà nhìn một chút, nhìn nước mắt trên mặt nữ nhi người đi, lẽ nào người nhìn không thấy nó không tình nguyện. Nhìn không thấy nó không cam lòng sao? Người thân là một người cha, mà thực sự nghĩ như vậy sao? Chính tay làm mất đi hạnh phúc của nữ nhi người sao? Từ nay về sau để cho nó lấy nước mắt mà rửa mặt sao? Tô Nhu lời nói rất là sắc bén, nói đến đây làm tất cả mọi người rất khó chịu. Tô Ngân cũng là ánh mắt lóe ra, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, hồi lâu hắn mới khoát tay những người đứng phía sau. Những này đều là tâm phúc của Tô Ngân, trước tiên hiểu ý Tô Ngân, thức thời liền ly khai, mà khi bọn họ rời đi, ở đây liền chỉ còn có Tô Ngân, cùng với Tô Long, Tô Nhu, Tô Mỹ cha con bốn người. Ai Tô Ngân đầu tiên là thở dài một tiếng, cải sửa lại thái độ phẫn nộ lúc trước, Nhu Hòa nói, Long Nhi, Tiểu Nhu, Tiểu Mỹ, phụ thân đây là bị bất đắc dĩ. Thượng quan gia được Kỳ Lân Vương phủ coi trọng, có tư cách tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tức Thành này, mà thượng quan Nhạc tại trước đó không lâu, đột phá tới nguyên võ lục trọng rồi, từ trên tu vi hắn đã vượt lên trên ta, trở thành đệ nhất nhân của Chu Tức Thành này. Hắn nếu là muốn tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tức Thành này mà nói, thành chủ vị nhất định sẽ là hắn, thành chủ phủ chúng ta cũng phải giao cho thượng quan gia hắn, thành quả mà chúng ta khổ cực nhiều, đã toàn bộ uổng phí. Bất quá đối với thượng quan Nhạc mà nói, hắn tuổi đã già, đối với quyền nắm trong tay Chu Tức Thành đã sớm không hề quan tâm, hôm nay mới nghĩ nhanh một chút để hai tôn nhi hắn thành gia lập nghiệp. Vì thế, chỉ cần đem Tiểu Mỹ gả cho thượng quan Nhai, để hai người bọn hắn sớm thành hôn, thượng quan gia liền vĩnh viễn không tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tức Thành này. Phụ thân, người thế nào hồ đồ như thế, thượng quan Nhạc là con cáo giả, hắn nói người thế nào có thể tin chứ? Tô Nhu phản bác nói. Đúng vậy phụ thân, hắn rõ ràng là đang uy hiếp người đem Tiểu Mỹ gả cho thượng quan Nhai, thế nhưng khi cưới được Tiểu Mỹ rồi, nói không chừng hắn sẽ đổi ý trước tiên, lại tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tức Thành này. Tô Long cũng là tiến lên nói. Các ngươi biết cái gì, dù là thượng quan Nhạc đổi ý, nhưng chỉ cần Tiểu Mỹ gả đi, thượng quan gia cũng sẽ không quá mức làm khó Tô gia ta, chỉ cần Tô gia ta vẫn còn, thì sẽ có ngày xoay người, Huyền Vũ lục trọng ta sớm muộn cũng sẽ bước vào, cái thời gian kia là có thể đoạt lại tất cả. Tô Ngân sắc mặt trở nên ngưng trọng. Phụ thân, lẽ nào đối với ngài mà nói, vì cơ nghiệp Tô gia ta, thực sự so với hạnh phúc Tiểu Mỹ còn trọng yếu hơn? Cư nhiên có thể để cho người bảo trụ được cơ nghiệp, mà lấy Tiểu Mỹ ra đặt cược, đích tay chôn vùi hạnh phúc nữ nhi mình. Tô Nhu hai mắt cũng đã ướt nước. Không sai, đối với ta mà nói, cơ nghiệp Tô gia là trọng yếu nhất. Tô Ngân trả lời. Đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời, hôm nay ta không mang Tiểu Mỹ đi là không được. Tô Nhu ôm lấy Tô Mỹ, thân thể mềm mại tung lên, liền thi triển ra một loại thân pháp huyền diệu, hướng xa xa chạy trốn. Phụ thân, vì hạnh phúc của Tiểu Mỹ, đắc tội rồi. Cùng lúc đó, Tô Long cũng là thi triển ra một loại vũ khí mạnh mẽ, hướng phụ thân mình Tô Ngân oanh tới. Hắn đây là muốn vì Tô Nhu cùng Tô Mỹ mà kéo dài thời gian, hiểm hộ cho bọn họ đào tẩu. Chương 205, đón dâu. Ta biết huynh muội các ngươi tình thâm, bất quá mọi việc còn phải lấy đại cục làm trọng, các ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch khổ tâm của phụ thân. Nhưng mà, thủ đoạn hai người đối với Tô Ngân mà nói, cũng chỉ là chút tài mọn, chỉ thấy động cũng không thèm động, chỉ là đem Huyền Vũ ngũ trọng uy áp thả ra, liền đem thế tiến công của Tô Long làm tan rã. Đồng thời, cường đại khí tức liền ngay lập tức bao phủ lấy phương thiên địa này, với cường đại uy áp, đem Tô Nhu áp chế, đừng nói là tiếp tục chạy trốn, ngay cả bước đi đều khó có thể bước ra, vô lực mà ngã xuống. Phụ thân, người thả đại ca cùng tỷ tỷ ra, con đáp ứng người, con sẽ gả cho thượng quan Nhai, con gả cho hắn. Nhìn Tô Long cùng Tô Nhu đầy mặt thống khổ, Tô Mỹ quỳ xuống. Ai, Tiểu Mỹ, là phụ thân xin lỗi con. Tô Ngân cũng là đầy mặt đau đớn, từ đó có thể thấy được trong lòng hắn cũng không quá tốt. Bất quá hắn cũng không có lập tức buông tha Tô Long cùng Tô Nhu, mà là lấy thủ đoạn đặc thù, tạm thời đem thực lực Tô Long cùng Tô Nhu phong tỏa, ngay cả nói cũng đều không thể làm được. Mà ngay khi việc này hạ xuống không lâu, đội ngũ thượng quan gia đón dâu, liền đi tới trước phủ thành chủ, thượng quan Nhai cưỡi trên con ngựa cao to, mặc tân lang phục, cười toe toét, bởi vì hắn rốt cục cũng có thể cưỡi được, chính người trong lòng hằng tha thiết ước mơ. Đồng thời tại đây trong đội ngũ đón dâu, đại ca của thượng quan Nhai, vị thượng quan tiên kia đã từng đem Sở Phong truy sát đến cùng đường, cuối cùng nhảy vào Long Giao Hà cũng có mặt. Chính yếu chính là, lúc này thượng quan thiên, cư nhiên cũng mặc một bộ tân lang phục, đầy mặt cảnh xuân, cái loại dáng tươi cười đắc ý này, không chút nào so với thượng quan nhai yếu hơn. Đây là có chuyện gì? Thế nào làm ra hai vị tân lang, lẽ nào nói huynh đệ hai người, đều cưới Tô Mỹ làm vợ? Đối với một màn kỳ quái này, mọi người đều nghị luận, đều là cảm thấy nghi hoặc. Thượng quan thiên, thượng quan nhai các ngươi đây là ý gì? Tô Ngân xuất lĩnh các vị cường giả của thành chủ phủ đi ra, đối với hành động của thượng quan gia, hắn cũng có chút bất mãn. Thành chủ đại nhân, huynh đệ ta hai người tới đây, còn có thể là chuyện gì chứ, tự nhiên là cưới nữ nhi của ngươi làm vợ. Thượng quan nhai cười ha hả, nhưng khi nói thế, thì ngay cả ngựa cũng không thèm bước xuống, mà là lấy thái độ bao quát, hướng Tô Ngân nói ra lời này. Thành chủ đại nhân, thực không dám giấu giếm, thượng quan thiên ta cũng đối với nhị tiểu thư, Tô Nhu cô nương động tình. Vừa lúc hôm nay là ngày đại hỷ thượng quan nhai đệ ta, cưới tiểu nữ nhi Tô Mỹ của ngươi làm vợ, cho nên cũng không ngại đến đây làm một cái song hỷ lâm môn, đem Tô Nhu cũng rước về thượng quan gia ta làm sao. Thượng quan thiên ta nhất định sẽ hảo hảo tiếp đãi nàng. Thượng quan thiên mở miệng nói, đồng dạng cũng không có xuống ngựa. Thôi lắm, thượng quan nhai cưới tiểu thư nhà ta làm vợ, đó là bởi vì sớm đã có hôn ước trước đây, ngươi thì tính cái gì? Chưa từng tới cửa cầu hôn, liền trực tiếp tới đây cưới vợ, ngươi đây quả thực là cướp dâu mà thành chủ phủ một vị lão giả, chỉ vào thượng quan thiên nổi giận nói. Làm càn, ta cùng với thành chủ đại nhân nói chuyện, nào có đến phiên ngươi xen mồm vào. Đối với lão giả này trách cứ, thượng quan thiên giận tím mặt, cư nhiên đưa tay lên, hướng lão giả này đánh qua. Hai anh, chỉ là huyền vũ nhất trọng, cũng dám tại trước mặt lão phu dương oai. Nhưng mà khi đối mặt với huyền lực bí mật mang theo, giống long xà trường tiên, lão giả cũng không sợ chút nào, đưa tay một chảo, liền đem trường tiên này nắm ở trong tay. Nguyên lai vị lão giả này là một vị huyền vũ nhị trọng cường giả. Đồ danh con vô lễ, mau lăn xuống cho lão phu. Lão giả nổi giận, muốn đem thượng quan thiên từ trên ngựa túm xuống. Ba bất quá còn không đợi lão phát lực, có một cái đại thủ, nắm trên cổ tay lão, cường đại lực lượng ngay lập tức đem khí tức lão giả áp chế, phong trụ lại động tác của lão. Thành chủ đại nhân. Lão giả đưa mắt nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì ngăn cản hắn chính là chủ nhân, Tô Ngân. Tô Ngân đầu tiên là hướng lão giả lắc lắc, ý bảo lão giả không nên sằng bậy, rồi hít sâu một cái, mới mở miệng hướng các vị thủ hạ phía sau nói. Đi, đem nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư thỉnh ra đây, hôm nay Tô gia ta muốn cùng thượng quan gia, song hỷ lâm môn. Hô! Tô Ngân lời này vừa nói ra, nhất thời tại trong đoàn người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, tất cả mọi người là không ngớt giật mình. Nếu như nói thượng quan nhai cùng Tô Mỹ hôn sự, là đương nhiên. Nhưng mà thượng quan thiên cùng Tô Nhu hôn sự, có thể nói là cố tình gây sự. Đây là người bình thường cũng không cho phép chuyện này, huống chi là thành chủ phủ, người nắm trong tay Chu Tức Thành. Thế nhưng lúc này, Tô Ngân không chỉ không có báo nổi, trái lại còn đồng ý, cái này thực sự quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Ngày xưa thành chủ đại nhân khí phách uy vũ, hôm nay cư nhiên đối với hai người tiểu bối tuyển chọn cúi đầu, cái này thực làm cho mọi người cảm giác bất khả tư nghị, nghĩ không ra. Đây là làm sao vậy, thành chủ đại nhân, vậy mà đáp ứng thượng quan gia yêu cầu vô lễ như vậy. Người không biết chân tướng, biểu thị nghi vấn. Cái này ngươi không biết đâu, ta nghe nói thượng quan gia gia chủ thượng quan nhạc, hôm nay đã đột phá tới huyền vũ lục trọng rồi, mà thành chủ chỉ dừng lại tại huyền vũ ngũ trọng. Tuy rằng Tô gia là người nắm trong tay Chu Tức Thành, nhưng trên thực tế thực lực đã không bằng thượng quan gia. Tin tưởng rằng hôn sự lần này của thượng quan nhai cùng Tô Mỹ đến sớm, nguyên nhân cũng là bởi vì thượng quan nhạc. Có người len lén để lộ bí mật nói. Nói thế có thật không? Nghe được nói thế, mọi người đều là khuôn mặt đại biến, giật mình không ngớt, bởi vì ý vị này, tại đây bên trong Chu Tức Thành, người chủ tể chân chính đã không phải là Tô gia, mà là thượng quan gia, cái này đối với người của Chu Tức Thành mà nói, là một chuyện trọng đại. Mặc dù việc này khiến kẻ khác bất khả tư nghị, thế nhưng khi Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hai vị thiên kim của thành chủ phủ, mặc quần áo tân nương hoa lệ đi ra thành chủ phủ, tất cả mọi người biết, xem ra thế cục hôm nay của Chu Tức Thành, thực sự xảy ra biến hóa. Không tốt rồi, thành chủ đại nhân, không tốt rồi. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô hoảng loạn, tiếng kinh hô này triệt để đánh vỡ bầu không khí vui vẻ lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt ném qua. Bọn họ có thể thấy, một vị hộ vệ thành chủ phủ, đang hướng thành chủ phủ quần quận đi đến, chỉ bất qua trên người hắn, cũng đã là vết thương bầm dập, tiên huyết mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra cái gì? Thấy thế, Tâu Ngân mấy người vội vàng qua đó. Thành chủ, có đại địch xâm phạm. Trong đó một vị, nói ra những lời này xong, liền chết ngất luôn. Cái gì? Đại địch xâm phạm. Nghe được những lời này, Tâu Ngân đầy mặt vụ thủy, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Nhai cùng Thượng Quan Thiên, mới phát hiện ra hai vị này, cũng là có chút không biết làm sao. Cái này càng làm cho Tâu Ngân cảm thấy không giải thích được. Trên thực tế đối với Tô Gia hắn mà nói, địch nhân lớn nhất là Thượng Quan Gia, thế nhưng lúc này nếu không phải Thượng Quan Gia động thủ, vậy là ai dám xâm phạm Chu Tức Thành hắn? Thùng thùng đông, sang sang sang, đông sang, đông sang, sang đông sang. Mà đúng lúc này, tại nơi phương hướng hộ vệ chạy tới, lại truyền đến trận trận chiêng trống ầm vang. Điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi hút một ngụm lương khí, đầu đầy vụ thủy đồng thời trong lòng đầy dây một loại sợ hãi không hiểu, bởi vì cái tiết tấu loại chiêng trống này, rõ ràng là tư thế đón dâu. Chương 206, Hôi Bảo Giới Linh Sư. Trong tiếng chiêng trống vui mừng, một đội nhân mã hạo hạo đáng đáng xuất hiện, có sao la, có bùn trồn, có tân búp, có bài tử. Mà trên mặt bài tử rõ ràng viết hai cái đại tự, đón dâu. Về phần trang phục của đoàn người này, cũng rất là rực rỡ, nhìn từ ngoài, đích xác như là một đội ngũ đón dâu. Mà đây cũng là điều khiến cho mọi người mê man, bởi vì bọn họ không nghĩ ra, đây là đội ngũ từ đâu tới, bọn họ tới đây đón ai. Chính yếu chính là, đoàn người này tuy rằng trang phục hỷ khánh, màu đỏ, nhưng là rất quái dị. Không như người khác, bởi vì trên mặt mỗi người bọn họ, đều mang một cái mặt nạ, thấy không rõ dung nhan bọn họ. Đứng lại, các ngươi là ai? Thành chủ phủ hộ vệ vọt ra, đem đoàn người này ngăn ở ngoài thành chủ phủ, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Chúng ta phụng lệnh Hôi Bảo tiên sinh, đến đây cưới Tô Mỹ cô nương thiên kim thành chủ phủ làm vợ. Một vị đi đầu, giống lên một tiếng nói. Cái gì? Cưới Tô Mỹ làm vợ. Tô Mỹ không phải vị hôn thê của Thượng Quan Ngai sao? Bọn họ thế nào lại đến cưới Tô Mỹ làm vợ? Còn nữa, Hôi Bảo tiên sinh này là ai? Cư nhiên tại ngày đón dâu của Thượng Quan gia, tới đây cưới con dâu Thượng Quan gia làm vợ, hắn quả thực là đang làm trò cho mọi người mà, đánh vào mặt mũi của Thượng Quan gia a. Trong đoàn người kinh hô không ngừng, mọi người đều bị một câu nói của người nọ làm bùng nổ. Ngay cả thành chủ phủ cũng là không hiểu gì hết, đầu đầy vụ thủy, nhưng là bọn hắn có thể xác định một điểm, đó chính là đội nhân mã này, hiển nhiên là tới quấy rối. Về phần là người của Thượng Quan gia hay thành chủ phủ, vậy thì không được biết rồi. Mẹ nó, dám có gan đến địa bàn Thượng Quan gia ta quấy rối, ngươi thực sự là chẳng sống, người đâu, mau đem đoàn người này bắt lại cho ta. Thượng Quan Thiên giận dữ. Còn không đợi người của thành chủ phủ có động tác, hắn liền sai sử thủ hạ hướng đội nhân mã này vọt tới, bất quá hắn chỉ là hạ lệnh bắt lại, cũng không có hạ lệnh chém giết bọn họ. Về phần là vì sao? Đây tự nhiên là bởi vì ngày hôm nay là ngày đại hỷ, không thể đổ máu, bằng không sẽ có điểm xấu. Ô ba! Nhưng mà, đối phương còn không đợi nhân mã thượng quan ra tới gần, chỉ thấy vị dẫn đầu kia tay háo vung lên. Một đạo nguyên lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, hóa thành mấy đạo lưỡi dao vô hình, đem mười mấy tên thượng quan gia chém chết tại chỗ. Đồng thời thủ đoạn người nọ phi thường tàn nhẫn, không chỉ có là đem người của thượng quan gia chém giết, còn muốn đem người của thượng quan ra tay chân toàn bộ chẳng rớt, chết rất dị thường thê thảm, tiên huyết chảy đầy một vũng. Cái này, một màn này khiến mọi người mở rộng tầm mắt, cảm thấy giật mình, người vây xem đều là không khỏi thối lui về phía sau, trên trán hiện ra phiến phiến mồ hôi lạnh. Bởi vì tại vừa rồi, bọn họ đều cảm giác được, trong nhân mã đối phương, có một vị huyền vũ cảnh cao thủ, đồng thời là một vị huyền vũ tam trọng cao thủ. Mặt khác, từ trong thủ đoạn đối phương không lưu tình chút nào, mọi người càng có thể xác định, đội nhân mã này tuyệt đối là lai giả bất thiện. Dám phá hỏng hảo sự của Hôi Bảo tiên sinh, giết không bàn luận. Vị kia vừa xuất thủ, nhàn nhạt nói rằng. Mà cùng lúc đó, mấy trăm người phía sau, đều là buông vật phẩm trong tay ra, đem cường đại khí tức tán phát ra, cư nhiên lại có ba vị huyền vũ cảnh cao thủ, đồng thời ngoại trừ ba vị này ra, còn lại mấy trăm người, toàn bộ đều là nguyên võ đỉnh. Trời ạ, đây đến tột cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thực lực như vậy. Cường đại khí tức như cơn lốc vô hình bốn phương tám hướng của tới, tất cả mọi người ở đây có thể cảm thụ được bọn họ áp bách. Thượng quan gia cùng người của thành chủ còn đỡ, những quan to quý tộc vây xem, sắc mặt đã rất khó coi. Bởi vì thực lực của đối phương phi thường cường hãn, đây quả thực tương đương với một cái lực lượng tinh anh của nhị đẳng tông môn, cũng khó trách đối phương dám như thế cùng thượng quan gia gọi nhịp, bởi vì bọn họ thực sự có thực lực. Giỏi cho một cái giết không cần bàn luận, ta thật ra cũng muốn nhìn thử, Hôi Bảo tiên sinh đến tột cùng là người thế nào. Đột nhiên, một đạo thanh âm giả nua vang lên, sau đó một đạo cuồng phong đảo qua, một vị độc nhãn lao giả, xuất hiện ở tại trước người Thượng Quan Thiên cùng Thượng Quan Ngai. Là Thượng Quan Nhạc, gia chủ Thượng Quan gia, nghe đồn vị này đã bước vào huyền vũ lục trọng, trở thành đệ nhất cường giả của Chu Tức Thành, không biết thật hay giả. Khi vị lao giả này sau khi xuất hiện, ở đây rất nhiều người không khỏi kinh hô lên. Ngay cả Thượng Quan Thiên cùng Thượng Quan Ngai, cũng là vội vàng tự trên ngựa nhảy xuống, đi tới phía sau độc nhãn lao giả cung kính thi lễ nói, ra ra. Các ngươi lui ra, lão phu một mình cũng đủ để đem đàn chuột nhắt này chém giết. Thượng Quan Nhạc khoát tay áo, sau đó chỉ thấy mày kiếm dựng thẳng, trong độc nhãn quang mang bắn ra bốn phía, cả người khí thế liền hoàn toàn bất đồng như trước. Chỉ thấy y y bào của y không gió mà tự động cuồng ma loạn vũ, cường đại khí tức dường như thủy triều trong cơ thể tuôn ra, hóa thành vô hình thao thiên cự lãng, từng đợt hướng tới đội nhân mã đánh vào. Trời ạ, hắn thật là huyền vũ lục trọng, hắn cư nhiên thực sự bước vào huyền vũ lục trọng. Cường đại khí tức khiến mọi người ở đây hơi bị biến sắc, nhất là người của thành chủ phủ, càng cảm thấy giật mình. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì điều này nói rõ Thượng Quan Nhạc tại Tu Vi, thực sự siêu việt thành chủ Tâu Ngân hắn, thành chủ phủ hắn thực sự bại bởi Thượng Quan gia. Trên thực tế, đối mặt cường đại khí tức này, ngay cả Tông chủ Hư Không Tông cũng luống cuống, bởi vì bọn họ trăm triệu cũng nghĩ không ra, Thượng Quan Nhạc đã bước vào huyền vũ lục trọng. Huyền vũ cảnh, mỗi một trọng cảnh giới, đều như một đạo hầm câu. Là người thường vô pháp vượt qua, vì thế hắn chỉ có huyền vũ tam trọng, đối mặt với khí tức huyền vũ lục trọng, tựu dường như đối mặt một đạo sóng lớn vô pháp chống lại, trốn cũng không thể trốn, ngăn cũng không thể ngăn, chỉ có chờ chết thôi. Giờ khắc này, toàn bộ người của Hư Không Tông, cũng không khỏi có chút hối hận, bắt đầu lùi bước về phía sau, tuy rằng bọn họ lần này nếu thành công, sẽ thu được chỗ tốt thật lớn. Nhưng còn không muốn bởi vậy mà đánh mất tính mệnh. Hai anh, quả nhiên là một đám chuột nhắt. Mà khi nhìn thấy đám nhân mã khiếp đảm, Thượng Quan Nhạc lại là ưỡn ngực ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng mặt ngoài không vui, nhưng nội tâm cũng mừng như điên, mặc kệ đoàn nhân mã này đến tột cùng là ai, nhưng đều có cơ cho hắn bày ra thực lực, cơ hội lập uy ở Chu Tức Thành. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, mọi người ở Chu Tức Thành này, sợ nhất không phải là Tông Ngân, mà là hắn Thượng Quan Nhạc, quyền trưởng khống Chu Tức Thành, nhất định rơi vào trong tay Thượng Quan gia hắn. Chút tài mọn. Đã có thể khi tất cả mọi người nghĩ rằng, đội nhân mã này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì tại trong cố kiệu đón dâu, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm giả nua. Mà đồng thời ngay khi thanh âm này vang lên, mọi người có thể rõ ràng thấy, tại phía trước đội nhân mã, xuất hiện tảng lớn hôi sắc khí thể. Khí thể này cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền hình thành một đạo bình chướng. Chương 207, Diệt Thượng Quan Gia. Vành 4. Huyền Vũ Lục trọng khí tức oanh kích xuống, đại địa đều là một trận rung động, tiếng nổ vang chói tai khiến rất nhiều không thể chịu nổi. Thế nhưng khi rung động tiêu tán, khí tức rút đi, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, đội nhân mã này cư nhiên lông tóc cũng không tổn hao gì. Mà bọn họ sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao gì, đơn giản là do bình chướng thật lớn che ở trước người bọn họ, bình chướng này màu hôi sắc, lại trong suốt như thủy tinh. Đây là kết giới, đó là kết giới. Đột nhiên, có người tinh mắt, nhận ra lai lịch bình chướng này. Kết giới thật là lợi hại, cư nhiên có thể chống đối thế tiến công của Huyền Vũ Lục trọng cường giả. Giới linh sư bố trí ra đạo kết giới này, sẽ là cường hãn bực nào? Nhìn kết giới không thể phá vỡ, mọi người kinh hô liên tục không ngừng. Chính là dám đối thượng quan gia ta xuất thủ, thực sự là không muốn sống mà. Đúng lúc này, rèm cửa kiệu đột nhiên nhấc lên, một đạo thân ảnh tự trong đó chậm rãi bước ra, mà khi mọi người thấy rõ trang phục vị này, nhất thời mục trừng khẩu nốc, một ít người tức thì sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trên hôi sắc trường bào đầy phụ chú, tại dưới ánh dương quang chiếu xuống, còn lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, phục sức đặc thù như vậy, bình dân bách tính là không nhận biết, thế nhưng người ở đây, lại đều biết đây đại biểu cho cái gì. Hôi bào giới linh sư. Rốt cục, có người kinh hô, mà hắn lời này vừa nói ra, dường như một trái bom, có thể khiến cho phương thiên địa này cũng không an bình, hầu như mọi người ở đây, đều nhịn không được mà hút một ngụm lương khí, trên mặt hiện lên thần sắc vừa kính lại sợ. Hôi bào giới linh sư, đây là đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đại nhân vật ở Thanh Châu có thân phận nhất, bởi vì đại nhân vật dạng này, Thanh Châu chỉ có hai vị, đồng thời hai vị này, phân biệt được cung phụng tại hai cái thế lực lớn cực mạnh ở Thanh Châu. Lúc này, cư nhiên xuất hiện một vị hôi bào giới linh sư, đây thực sự làm cho người ta miên man bất định mà, mọi người trước hết nghĩ đến sẽ là, vị này chính là vị nào trong hai đại nhân vật đó. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, lại thấy không đúng, dù sao hai vị này đều có danh hào, đồng thời nếu là hai người bọn hắn nhìn chúng mấy cô nương này, thì tuyệt đối sẽ không giả danh tới đón dâu, chỉ cần nói ra đại danh bọn họ, là có lực uy hiếp rồi. Nhưng nếu là vị trước mắt này, không phải là hai đại nhân vật danh chấn Thanh Châu, thì nói cách khác là, tại trong Thanh Châu lại xuất hiện vị hôi bào giới linh sư thứ ba, cái này tuyệt đối là một tin tức quanh động a. Vị tiên sinh này, ngài đến tột cùng là ai? Chẳng biết giữa chúng ta có cái hiểu lầm gì hay không? Khi Sở Phong khoác giới linh hôi bào đi ra, thì Thượng Quan Nhạc lúc trước khí thế còn cường ngạnh, cũng nhất thời hể vải xuống, một vị hôi bào giới linh sư, ngay cả nhất đẳng tông môn cũng đều phải tôn sùng là thượng tân, thật đúng là không phải thượng quan gia hắn có thể trêu chọc. Không có gì hiểu lầm, ta hôm nay tới đây, đầu tiên là muốn cưới thiên kim tô mỹ của thành chủ phủ làm vợ, thứ nhì, là thuận tiện diệt luôn thượng quan gia ngươi. Sở Phong đạm nhiên cười, lấy ngữ khí giả nua nói ra lời này xong, tay áo liền vung lên, nói, động thủ. Sắc. Mà Sở Phong tiếng nói vừa dứt, tinh anh trong hư không tông, liền dưới đái linh của tông chủ, hướng thượng quan gia vọt qua, một đường đi tới, toàn bộ người của thượng quan gia, đều là giết không nói lý lẽ. Thấy thế, cường giả thượng quan gia, đều ý thức được không đúng. Vội vàng hướng đám người kia đuổi theo, bởi vì lúc này cường giả thượng quan gia đều đang ở đây, trong thượng quan gia còn lại đều là người già yếu, tay trói gà không chặt, nếu là để một đám hỏa nhân như thế giết vào thượng quan gia nhất định phải bị diệt vong. Không nên vội, hôm nay mọi người thượng quan gia, đều phải chết. Sở Phong đứng tại chỗ, nói ra những lời này, đồng thời một đạo kết giới khổng lồ hiện ra. Phong tỏa phương hướng mà mấy người hư không tông vừa rời đi, đem thượng quan gia người đuổi theo này ngăn cản lại. Cùng lúc đó, Sở Phong hướng mọi người thượng quan gia đánh ra một trường, chỉ nghe oanh một tiếng, gần nghìn danh tinh anh thượng quang ra, liền tử thương hơn phân nửa, trong đó còn có hai vị huyền vũ cảnh cường giả. Người này thật mạnh. Thấy thế, Tâu Ngân cho mày, tuy rằng hôi bảo giới linh sư này chỉ bày ra huyền vũ nhất trọng tu vi, thế nhưng chỉ cần một trưởng đối phương đánh ra, liền có thể dự cảm được, nếu giao thủ, hắn cũng không phải là đối thủ của hôi bảo giới linh sư này. Dầm dầm oanh sau đó, Sở Phong lại liên tiếp đánh ra mấy trưởng, không có thi triển vũ kỹ, mà là huyền lực đơn thuần, nhưng mỗi một trưởng đều có thể phát huy ra uy lực kinh người, khiến cho vô số người thượng quang ra, táng mạng. Ngươi, thật sự là khinh người quá đáng, ta không quản ngươi là ai, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn cương giả nhà mình, như vậy bị người tàn sát, thượng quan nhạc nổi giận không gì sánh được, huyền vũ lục trọng huyền lực vận chuyển, hướng Sở Phong phát sát mà đến. Thượng quan nhạc thực sự nổi giận, lúc này hắn không có một tia cố kỵ, thầm nghĩ muốn chém giết Sở Phong, bởi vì hắn biết, nếu như giết chết Sở Phong, thượng quan gia hắn còn có một tia hy vọng, nhưng nếu là vô pháp giết chết Sở Phong, vậy thượng quan gia hắn hôm nay sợ rằng sẽ diệt vong. Cho nên dưới tình huống như vậy, thượng quan nhạc thế tiến công dị thường hung mãnh, giở tay nhấc chân đều là huyền lực vận chuyển. Mỗi chiêu mỗi thức đều có thể đánh ra công kích vai lực hủy diệt, nhất là hắn nắm giữ vũ khí, cũng đều là rất mạnh. Sở Phong không muốn bại lộ thân phận, vì thế hắn vô pháp sử dụng vũ khí, chỉ có thể đơn thuần vận dụng huyền lực, cùng với kết giới thuật cùng thượng quan nhạc giao thủ. Bất quá cũng may, Sở Phong kết giới thuật đã bước vào hôi bảo cảnh giới, mặc cho thượng quan nhạc tiến công hung manh thế nào, nhưng cũng vô pháp đả thương được Sở Phong. Trái lại bị Sở Phong nhất đỡ được. Thật là lợi hại, quá lợi hại, đây là lực lượng giới linh sư sao? Hôi bảo giới linh sư, không hổ là đại nhân vật, có thể danh chấn Thanh Châu, chiến lực bực này thực sự thật là đáng sợ. Đúng vậy, hán khí tức rõ ràng chỉ là huyền vũ nhất trọng, đồng thời không dùng bất luận cái vũ khí gì, chỉ là dựa vào kết giới lực, liền có thể đem huyền vũ lục trọng thượng quan nhạc trong tay bừa bỡn. Loại thủ đoạn này không thể không mạnh a. Nhìn hai người chiến đấu, người sáng mắt đều có thể nhìn ra ai cường ai nhược, đều vì thực lực của Sở Phong mà cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết vị này, giai đoạn trước, là thiếu niên thiên tài Sở Phong danh chấn Chu Tức Thành. Tại trong mắt bọn họ, đây là một vị đại nhân vật chân chính, một vị hôi bảo giới linh sư tu luyện lâu năm. Lão già kia, tu vi huyền vũ lục trọng. Tại trên người ngươi thực sự là lãng phí. Sở Phong đang chống đỡ thế tiến công của thượng quan nhạc đồng thời, còn hướng người của thượng quan ra xuất thủ, đồng thời mỗi lần xuất thủ đều thực hiện được, chỉ là chớp mắt công phu, thượng quan gia tinh anh đã có gần nghìn người, chôn vùi ở tại trong tay Sở Phong. Đồng thời cùng lúc đó, tại phương hướng thượng quan gia, đang không ngừng vang tới tiếng kêu bi thảm, thượng quan gia đang bị tàn sát. Vô luận nam nữ già trẻ gà chó mèo vịt, phàm là còn hơi thở đều bị chém giết, ngay cả những con chuột nhắc không cẩn thận trong thượng quang gia, cũng đều bị người hư không tông tàn sát, tươi sống bóc chết. Cũng không phải hư không tông thủ đoạn độc ác, mà là bọn hắn nhận được tử lệnh, Sở Phong hạ đạt mệnh lệnh, đó chính là trong thượng quang gia, không để lại một người sống. Chương 208, đến tột cùng là ai? Tâu Ngân. Ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau giúp ta đối phó người này. Mắt thấy người nhà mình, từng bước bị giết, từng bước ngã xuống, còn mình lại không có bất luận cái biện pháp gì. Thượng quan nhạc có chút phát điên, cuối cùng rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu, hướng Tâu Ngân mọi người của thành chủ phủ. Nhưng mà Tâu Ngân thế nào có khả năng xuất thủ, chứ không nói hắn ước gì thượng quan gia bị diệt. Dù là hắn cùng với thượng quan gia là minh hữu, cũng sẽ không ở dưới tình huống như vậy xuất thủ, hắn còn không nghĩ phải đắc tội với một gã hôi bảo giới linh sư. Tâu Ngân, lão phu cầu ngươi, cứu giúp thượng quan gia ta, đừng để cho thượng quan gia ta tuyệt hậu thấy Tâu Ngân thờ ơ, thượng quan nhạc không thể làm gì khác hơn là hạ thấp tư thái, lấy khẩu khí khẩn cầu nói. Thế nhưng mà Tâu Ngân vẫn cứ thờ ơ. Tâu Ngân. Lão phu sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Rốt cục, Thượng quan Nhạc buông bỏ xin giúp đỡ, mà là quát lên một tiếng, hướng Sở Phong thi triển ra một đạo công kích cực kỳ mạnh mẽ. Cương đại huyền lực, cư nhiên hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, cuộn trào mãnh liệt lên mấy trượng cao, bài bài chống chết, áp bách xuống, trong đó ẩn chứa uy lực, đủ để đem một mảnh sơn lâm hóa thành đất bằng, có thể thấy được thượng quan Nhạc này là động nộ thật rồi. Lao già kia, rốt cục cũng nghiêm túc a. Thấy thế, Sở Phong cũng không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển tinh thần lực, không ngừng tại trước người bố trí hôi sắc kết giới, để chống đỡ một kích toàn lực của thượng quan Nhạc. Bá nhưng mà, ngay khi thao thiên cự lãng cùng kết giới va chạm nhau, thân hình thượng quan Nhạc lại chợt lóe, đi tới bên cạnh thượng quan Thiên cùng thượng quan Nhai, tay áo vung lên, hai tầng huyền lực liền tuôn ra. Cương đại huyền lực chia làm hai phía, một phía đem thượng quan Thiên cùng thượng quan Nhai cuộn cuộn lên, một phía khác lại đem Tô Nhu cùng Tô Mị cũng cuộn lên, dường như lao lung vậy, đưa bọn họ phong tỏa ở tại trong đó. Không tốt, lao ra hỏa này là muốn trốn. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thượng quan Nhạc cũng không phải là thật tâm muốn cùng Sở Phong liều mạng, mà là muốn chạy trốn. Bá. Như Sở Phong sở liệu, sau khi lấy thủ đoạn đặc thù, đem thượng quan Thiên thượng quan Ngai, cùng với Tô Nhu Tô Mỹ giảng buộc lại, thượng quan Nhạc đầu ngón chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, một trận cuồng phong liền khuyết tán ra. Khi cuồng phong này tiêu tán, thượng quan Nhạc đã biến mất không thấy, mà cùng lúc đó, thượng quan Ngai thượng quan Thiên còn có Tô Nhu Tô Mỹ, cũng là không thấy hình bóng. Nguy rồi. Thấy thế, Tâu Ngân cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì thượng quan Nhạc không phải chạy trốn một mình, không chỉ mang đi hai vị tôn tử của hắn, còn kèm thêm hai người nữ nhi bên Tâu Ngân. Nghĩ đến lúc trước mình thờ ơ lạnh nhạt, đối với thượng quan gia sinh tử làm như không thấy, thượng quan Nhạc đối với mình tất nhiên sẽ hận thấu xương. Hôm nay hai nữ nhi rơi vào trong tay hắn, cái loại hậu quả này quả thực là không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Tâu Ngân triệt để luôn cuống, đem huyền vũ ngũ trọng khí tức tán phát ra, liền muốn đuổi theo thượng quan Nhạc, chỉ bất quá còn không đợi hắn nhích người, một cái thủ trưởng dùng lực, liền rơi vào bờ vai của hắn, đưa khí tức hắn áp chế xuống. Ngươi! Quay đầu lại nhìn, Tâu Ngân nhất thời hút một ngụm lương khí, bởi vì lúc này người ngăn hắn lại không phải ai khác, mà chính là vị hôi bảo giới linh sư thần bí kia. Thành thật đợi ở đây cho ta, một hồi ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Sở Phong nói xong câu đó, thân hình liền tung lên, biến mất không gặp. Mà khi Sở Phong ly khai rồi, Tâu Ngân từ lâu đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bởi vì hắn có thể từ lời nói của Sở Phong, mà nghe ra vị đại nhân này đối hắn tựa hồ rất là bất mãn, thế nhưng hắn cũng không nghĩ ra, mình là lúc nào đắc tội một đại nhân vật như vậy, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều biết. Mình chỉ sợ là gặp phiền phức rồi. Nhất là khi ánh mắt hắn quét về phía sau, nhìn thi thể tinh anh của thượng quan gia này, đều đã nằm trên vũng máu, nội tâm hắn sợ hãi càng nồng nặc tới cực điểm rồi, bởi vì hắn chân chính thấy được, cái gì là thủ đoạn độc ác, người như vậy thực sự quá mức đáng sợ a. Cùng lúc đó, tại trong Chu Tước Sơn Mạch, thượng quan Nhạc đang ở trong rừng bỏ chạy, hắn tốc độ rất nhanh, mặc dù trên đầu của hắn, huyền lực ràng buộc tới bốn người, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới tốc độ hắn. Thượng quan Nhạc, mau thả chúng ta xuống, muội muội ta không chịu nổi rồi. Tại trong huyền lực lao lung, Tô Nhu đang gắt gao ôm lấy Tô Mỹ, không biết là trên đường quá mức sốc nảy, hay trước khi tức thượng quan Nhạc quá dũng mãnh, dẫn đến lúc này sắc mặt Tô Mỹ tái nhợt, môi khô, từ lâu rơi vào trong hôn mê. Câm miệng, đừng nhiều lời vô ích. Hiện tại sẽ làm thịt hai người các ngươi. Thượng quan Nhạc trong cơn giận dữ, lúc này chạy trối chết còn không kịp, thế nào có khả năng quản chết sống của Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hắn sở dĩ đưa hai người bọn họ đi, chỉ là muốn nhiều thêm một phần lợi thế bảo mệnh mà thôi. Ông thế nhưng đột nhiên trong lúc đó, một đạo kết giới mạnh mẽ lại chắn ngang ở phía trước, cùng lúc đó bốn phương tám hướng đều xuất hiện mấy đạo kết giới, đang hướng về phía thượng quan Nhạc xuống lại. Thế nào có khả năng, hắn đã vậy còn quá nhanh theo tới rồi. Thấy thế, thượng quan Nhạc ý thức được không ổn, vội vàng đưa tay về phía, Tô Nhu cùng Tô Mỹ bị hắn ràng buộc, muốn đem hai nha đầu này áp chế. Bá nhưng mà, chỉ thấy một đạo quang mang chợt lóe qua, huyền lực ràng buộc hai người liền bị đánh vỡ. Không chỉ là Tô Nhu cùng Tô Mị không thấy, mà ngay cả hai vị tôn tử hắn, Thượng Quan Thiên cùng Thượng Quan Nhai cũng là thoát ly phạm vi hắn kiểm soát. Ra ra cứu ta. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đưa mắt nhìn lại Thượng Quan Nhạc không khỏi thất kinh. Hai người tôn tử hắn gục xuống cách đó không xa, mà ở phía sau bọn họ, lại là đứng một người, chính là vị hôi bảo giới linh sư kia. Không cần cầu cứu, ở đây không ai có thể cứu được ngươi, các ngươi đều phải chết. Sở Phong đạm nhiên cười, đông nhiên nhấc chân, chỉ nghe phanh một tiếng, đầu Thượng Quan Nhai liền tại dưới chân hắn hóa thành vũng máu, dường như dưa hấu vậy, bị Sở Phong đạp thành nát bấy. Ngươi cái hôn chứng này, ta phải làm thịt ngươi. Thấy tôn tử mình, cứ như vậy chết đi, Thượng Quan Nhạc nhất thời phát điên lên, một bên điên cuồng hét lớn, một bên hướng Sở Phong phát động tiến công hung mãnh. Hai anh! Chỉ bất quá, đối mặt với thế tiến công của Thượng Quan Nhạc, Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, hướng hắn bấm tay bắn ra, một đạo khí thể đạm bạch sắc liền nhảy lên không mà qua, không chỉ xuyên qua vũ kỹ Thượng Quan Nhạc, mà còn xuyên qua thân thể Thượng Quan Nhạc, chỉ là một chiêu, liền khiến vị cường giả huyền vũ lục trọng này miệng phun tiên huyết, vô lực té nhào trên mặt đất. Thế nào có khả năng? Thế nào có khả năng? Thượng Quan Nhạc mặt xám như cho tàn, vốn hắn nghĩ mình toàn lực một trường, là còn có vài phần thắng, thế nhưng ngay khi bạch sắc khí thể, xuyên thấu thân thể hắn, hắn mới ý thức được, trên lệnh hắn cùng đối phương đến tột cùng là có bao nhiêu lớn, nguyên lai ngay từ đầu, hắn đã định trước sẽ bại. Tiếp theo đến phiên ngươi. Khi lấy bạch hổ công sát thuật, đem Thượng Quan Nhạc đánh bại xong, Sở Phong cũng không có trực tiếp xuất thủ với Thượng Quan Nhạc, mà là đem ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Thiên. Mắt hướng về phía vị này, lúc đầu đã đem hắn truy đến trên trời không lối, dưới đất không đường, chỉ bất quá hôm nay tình hình cùng lúc đó so sánh, thân phận đã xảy ra thay đổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Thượng Quan gia ta cùng ngươi không cừu không oán, vì sao phải đối Thượng Quan gia ta đuổi tận giết tuyệt? Thượng Quan Thiên lớn tiếng gào thét, hắn rất không cam lòng cứ như vậy chết đi. Vì thế hắn rất muốn biết, đến tột cùng là ai, lại đối Thượng Quan gia hắn đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế, không chỉ là Thượng Quan Thiên, mà ngay cả Tô Nhu cách đó không xa, cũng là chăm chú nhìn Sở Phong, bởi vì nàng cũng vậy rất là hiếu kỳ, vị hôi bảo giới linh sư này đem Thượng Quan gia diệt môn, đến tột cùng là người nào. A, nghe được nói thế, trong hôi bảo đột nhiên truyền tới một tiếng cười châm chọc. Chỉ bất quá lúc tiếng cười này vang lên, vô luận là Thượng Quan Thiên hay Tô Nhu, đều là thần tình đại biến. Bởi vì tiếng cười này, không phải là thanh âm một người lão giả già nua, trái lại thanh âm như là một thiếu niên, chính yếu chính là, thanh âm này rất là quen thuộc. Chương 209, Cầm Thú. Cái thanh âm này, chẳng lẽ Tô Nhu trước tiên phản ứng, vì thanh âm này nàng rất quen thuộc bất quá. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nghĩ không có khả năng, dù là vị kia thiên phú có cao tới đâu, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, phát triển đến loại tình trạng này. Về phần Thượng Quan Nhạc cùng Thượng Quan Thiên cũng vậy là mục trường khẩu nốc, tuy rằng bọn họ vô pháp xác định người trong hôi bảo là ai, nhưng có thể từ trong tiếng cười nghe ra, đó là thanh âm một thiếu niên, thế nhưng nhân vật lợi hại như vậy. Thế nào có khả năng chỉ là một vị thiếu niên? Hôm nay, ta để các ngươi chết minh bạch một chút. Tại dưới ánh mắt ba người chấn động cùng hiếu kỳ nhìn vào, Sở Phong đưa hai tay, chậm rãi tháo xuống vành nón trên đầu, đem khuôn mặt anh Tuấn hiện ra ở trước mặt ba người. Sở Phong, cư nhiên đúng là ngươi. Giờ khắc này, Tô Nhu không khỏi kinh hô ra, đôi mắt đẹp không ngớt chớp động. Bởi vì nàng trăm triệu lần nghĩ không ra, vị này lại đem Thượng Quan Nhạc đánh bại, đồng thời nắm giữ hôi sắc kết giới lực, thực sự lại là Sở Phong, cái chân tướng này tới quá mức đột ngột, khiến nàng có chút khó có thể chấp nhận. Thế nào có khả năng, ngươi không phải đã. Nhưng so với việc Tô Nhu khó có thể chấp nhận, Thượng Quan Thiên lại chỉ có đầy mặt kinh khủng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Sở Phong đã bị hắn đẩy vào giữa Long Giao Hà, hẳn là đã sớm chết đi rồi, thế nào có khả năng xuất hiện ở chỗ này, đồng thời tại thời gian ngắn như vậy, trở nên cường đại như vậy. Mà khi nhìn Thượng Quan Thiên cùng Thượng Quan Nhạc thần sắc khiếp sợ, Sở Phong lại là đạm nhiên cười, hướng Thượng Quan Thiên, nói, ngươi còn nhớ hay không, lúc đó tại Tuyệt Mệnh Nhai đã hướng ngươi nói. Ta nói với ngươi, ngươi hẳn là nên cầu khẩn ta sẽ như thế ngã xuống mà chết. Bằng không, ta nhất định sẽ quay về tới tìm ngươi, cái thời gian đó không phải là ngày diệt vong Thượng Quan Thiên ngươi, mà là ngày diệt vong Thượng Quan gia ngươi. Nghe được Sở Phong vừa nói, Thượng Quan Thiên đã mặt xám như cho tàn, hắn rốt cũng biết, vì sao tại trong nháy mắt khi Sở Phong nhảy xuống, hắn lại có một loại dự cảm bất hảo. Vị tiểu hữu này, chúng ta có cái gì hiểu lầm hay không? Thấy Sở Phong muốn đối với Thượng Quan Thiên động thủ, Thượng Quan Nhạc xuống nước nói. Hiểu lầm. Ta vốn cùng Thượng Quan gia ngươi không oán không cừu, nhưng Thượng Quan gia ngươi lại luôn đưa ta vào chỗ chết. Việc hôm nay, là Thượng Quan gia ngươi thiếu nợ ta phải trả, chỉ bất quá Sở Phong ta thu lợi tức tương đối cao chút mà thôi. Sở Phong vừa dứt lời, giang tay một trường, Thượng Quan Thiên liền biến thành máu loãng, theo sát sau đó, Sở Phong lại hướng Thượng Quan Nhạc bấm tay bắn ra, bạch hổ công sát thuật, công sát vô song, tại trong trận trận tiếng rít xuyên qua, cướp đi tính mệnh của Thượng Quan Nhạc. Đem người của Thượng Quan gia chém giết xong, Sở Phong liền vội vàng đi tới bên cạnh Tô Nhu, nhìn khuôn mặt tái nhợt, khí tức Tô Mị thấp thỏm, lúc trước trên mặt còn trầm ổn, hiện ra vẻ khẩn trương. Bất quá lúc này lấy tinh thần lực quan sát, Sở Phong liền thở dài một hơi, Tô Mị tuy rằng bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày, liền có thể rất nhanh khang phục. Nhưng dù là như vậy, Sở Phong cũng đem Tô Mị từ trong lòng Tô Nhu ôm lấy. Từ trong càn khôn đại, lấy ra một ít thuốc chữa thương, mớm cho Tô Mỹ, giúp nàng luyện hóa. Ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Rốt cục, thật lâu Tô Nhu mới mở miệng. Sở Phong ngẩng đầu, phát hiện vị đại mỹ nhân khuôn mặt hồ ly này, đang dùng cặp mắt mê người kia chăm chú nhìn mình, trên mặt tựa hồ còn có một ít ủy khuất. Ta trong cơ thể có một con giới linh, ta đã cùng nó ký kết khế ước. Nó có thể đem lực lượng chuyển cho ta mượn, ta hôm nay tu vi chân thực, là nguyên võ nhị trọng, về phần vừa rồi bày ra tu vi huyền vũ nhất trọng, là giới linh cho mượn lực lượng. Sở Phong cũng không giấu giếm, dù sao Tô Nhu cũng là nữ nhân của hắn, hắn đối với Tô Nhu rất là tin cậy. Ta muốn giải thích không phải là cái này. Tô Nhu đôi mắt đẹp lóe ra, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Không phải cái này. Ác, ta đã biết. Sở Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó suy nghĩ một chút, liền cười nói, bọn họ là người hư không tông, ta đáp ứng vì bọn họ bố trí một cái đại trận kết giới, bọn họ mới bằng lòng bán mạng cho ta. Cũng không phải cái này. Tô Nhu sắc mặt càng phát ra ủy khuất, thậm chí có thể thấy trong đôi mắt đẹp kia, lóe ra một chút lệ quang, hàm răng trắng sáng, không ngừng khẽ cắn vào đôi môi gợi cảm. Vậy, đến tột cùng là cái gì? Sở Phong triệt để mê man mù mờ. Sở Phong, hôn đàn này. Đột nhiên, Tô Nhu tay ngọc vung lên, một cái tát thai văng rội, liền hung hăng rơi vào trên mặt Sở Phong. Ta đã trúng một bạn hai, nhưng Sở Phong vẫn là đầy mặt không giải thích được. Ta đã biết ngươi là người như thế mà, lời nói ra đều là gạt người. Lúc đầu rõ ràng nói với ta sẽ cùng Tiểu Mỹ là vợ ngươi, vì sao hôm nay chỉ hướng Tiểu Mỹ cầu hôn, còn ta không để ý tới. Tô Nhu đứng dậy, chỉ vào Sở Phong kể ra ủy khuất, trên gương mặt quyến rũ, từ lâu nước mắt lưng tròng. Đến giờ khắc này, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, đã nửa ngày vị Mỹ nhân khêu gợi này, là đang ghen tuông, đồng thời cùng thân muội muội Tô Mỹ của nàng ăn giấm chua a. Đàn đàn. Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn một lần nữa. Sở Phong ở trong lòng hô. Để làm chi? Đản Đản đang xem náo nhiệt, đối với ý đồ Sở Phong cảm thấy không giải thích được. Mau cho ta mượn. Sở Phong rất là sốt ruột. Thấy thế, Đản Đản cũng chỉ có thể đem lực lượng của nàng cấp cho Sở Phong, dù sao Sở Phong cũng là chủ nhân, huống chi nàng cũng muốn biết, Sở Phong lúc này mượn lực lượng của nàng dùng để làm chi, chỉ là khi Sở Phong làm ra chuyện tiếp theo, Đản Đản cũng triệt để hết chỗ nói. Nô Sở Phong đông nhiên đứng dậy, liền đem vị đại mỹ nhân Tô Nhu thon thả, này ôm trọn vào trong lòng, không nói hai lời, liền hướng đôi môi khêu gợi của Tô Nhu hôn lên, cùng lúc đó, tay kia còn không an phận tại trên thân thể xinh đẹp của Tô Nhu mò loạn. Nô, hôn đàn, vung ra. Tô Nhu lúc đầu còn dùng lực chống lại, nhưng đâu là đối thủ của Sở Phong, dần dần liền bị thế tiến công ôn nhu của Sở Phong triệt để công hãm. Ngay bên cạnh Tô Mỹ, Sở Phong đem Tô Nhu đè ngã xuống đất, hai người nhanh chóng cởi bỏ đi áo khoác, hai thân thể xích lỏa đàn vào nhau, tuy rằng lúc đầu cũng là ép buộc, thế nhưng lúc này đây, trên thực tế là Tô Nhu tự nguyện. Bởi vì từ trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng của Tô Nhu, có thể thấy được nàng hạnh phúc, lúc này đây, nàng là cam tâm tình nguyện, đem thân thể của chính mình, hiến dâng cho Sở Phong. Nhưng dù là như vậy, Đản Đản lại đánh giá Sở Phong một câu, cầm thú. Chương 210, lời khuyên. Một ngày này, nơi nào đó trong sơn lâm Chu Tước Sơn Mạch, xảy ra một màn kỳ quái. Hai thanh âm một nam một nữ, liên tiếp, vang vọng không ngừng, khi thì bén nhọn, khi thì thâm trầm, như là bách điểu tề minh, như là mánh hổ khiếu thiên. Đồng thời tiếng la này là ban ngày, còn lỡ là không ai đi ngang qua, bằng không chắc chắn sợ đến hồn phi pha tán, hồn vía lên mây. Trong rừng, Thượng Quan Nhạc, Thượng Quan Thiên, Thượng Quan Nhai thi thể ba người đã không còn, muốn hỏi đi nơi nào, tự nhiên là bị Sở Phong xử lý rồi, đương nhiên bổn nguyên bọn họ là bị Đản Đản hấp thu. Mà Sở Phong thân thể xích lỏa, nằm trên bãi cỏ, trong lòng còn ôm Tô Nhu vị đại mỹ nhân nũng nịu này, lúc này tại trên ngọc thể Tô Nhu trắng nón mềm nhẵn, đang khoát đỡ một bộ tân nương đỏ thắm. Khi gió nhẹ phất qua, đồ tân nương bị nhấc lên, liền như ẩn như hiện thấy được đùi đẹp thon dài mà tuyết trắng, cùng với hai đỉnh êm ái mà nhọn hoác, cực kỳ mê người. Nhưng mà dụ người nhất, chính là dáng dấp Tô Nhu nhu thuận, một cô nương cường thế như vậy, cũng chỉ có khi làm vợ, mới có thể nhu thuận như vậy. Về phần nhu thuận tới mức nào? Quả thực giống như một tiểu cô nương, nằm trong lòng Sở Phong, dùng ngón tay nhọn nhọn, tại trên ngực Sở Phong vẽ vòng vòng những họa tiết không rõ. Được rồi, đứng lên, nếu không để cho tiểu mỹ tỉnh lại, thấy chúng ta như vậy, ta thật không biết giải thích làm sao. Hồi lâu sau, Tô Nhu ôn nhu đẩy Sở Phong ra, nhưng tại trên mặt quyến rũ, lại viết hai chữ không muốn. Vậy cùng nhau vui chút. Sở Phong miệng rộng dâm ố, nhe răng cười nói. Không được, tiểu mỹ còn nhỏ, ngươi không thể đụng vào nó. Thấy thế, Tô Nhu hung hăng tại trên cánh tay Sở Phong nhéo một cái. Ha ha, là nói giỡn mà. Sở Phong cười hắc hắc, liền đứng dậy mặc quần áo vừa nói, chuyện ta là hôi bảo giới linh sư, tạm thời không muốn cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả tiểu mỹ cũng không nói. Ân Tô Nhu giúp Sở Phong sửa lại y y phục, Nhu thuận gật đầu. Còn nữa, ta sẽ tới tỉ muội các ngươi, nhưng sẽ không quá sớm. Phong cách hành sự Sở Phong ta, đã định trước sẽ kết hạ rất nhiều cựu nhân, mà ta nghĩ mình còn chưa đủ cường. Ta hiểu Tô Nhu đầu tiên là nhẹ nhàng che miệng Sở Phong lại, liền như chim nhỏ nép vào người Sở Phong dũng mãnh mà ôm ấp, khuôn mặt quyến rũ, dính sát vào trong ngực Sở Phong nói, vô luận bao lâu ta đều chờ ngươi đến cưới tỉ muội chúng ta. Nghe được nói thế, Sở Phong cũng là hạnh phúc cười. Mở song trưởng ra ôm chặt lấy vị mỹ nhân này, hưởng thụ một chút. Khi Sở Phong cùng Tô Nhu như đôi tình lữ, trong Chu Tước Sơn Mạch, ngươi ôm ta ôm ngươi, thì bên trong thành Chu Tước cũng nhân tâm hoảng sợ. Ngoài thành chủ phủ, tràn đầy thi thể thượng quan gia, máu loang nhiễm đỏ cả đất, nhất là lúc này mặt trời chớm lặng, dưới ánh chiều tà chiếu dọi xuống, máu có vẻ càng thêm đỏ tươi, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Làm cho người ta liếc mắt nhìn liền nghe đã sợ mất mật, thậm chí có một vị quý tộc nhát gan kinh qua chuyên này, bị trực tiếp hủ chết. Thế nhưng ở đây, cùng với phủ đệ thượng quan gia mà so sánh, lại không đáng kể chút nào, nơi này mới thật là máu chảy thành sông. Ngay hôm nay, thượng quan ra 13.241 người, không ai sống sót, toàn bộ đều gặp nạn. Mà người làm ra việc này, không ai biết hắn gọi là cái gì, nhưng lại biết hắn là một vị hôi bảo giới linh sư, có danh hảo, hôi bảo tiên sinh. Thành chủ phủ trong chủ điện, Tâu Ngân ngồi ở thủ tọa, Tô Long cùng với các trưởng lao thành chủ phủ, cũng đều tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều là đầy mặt bất an, rồi lại chẳng biết như thế nào cho phải, bởi vì bọn họ không chỉ lo lắng cho Tô Nhu cùng Tô Mỹ, lại càng lo lắng hôi bảo tiên sinh. Dù sao hôi bảo tiên sinh từng trước mặt mọi người, nói với Tâu Ngân, có chuyện muốn cùng hắn tính toán, cho nên Tâu Ngân rất lo lắng, nhất là khi thượng quan gia đều bị huyết tẩy, hắn thực sự lo lắng hôi bảo tiên sinh sẽ đối với Tô gia bất lợi. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Đột nhiên, một gã hộ vệ, thất kinh chạy tiến đến. Làm sao vậy? Thấy thế, trong điện tất cả mọi người nghiêm nghị đứng lên. Như lâm đại địch, trên trán từng giọt mồ hôi hột không tự chủ được chảy xuống. Tiểu thư đã trở về. Nói xong như thế, hộ vệ liền chỉ về hướng ở ngoài chủ điện. Thuận thế nhìn lại, tất cả mọi người là không khỏi mừng rỡ, chỉ thấy ngoài điện Tô Nhu mặc tân nương bào, đang ôm Tô Mỹ mê man, chậm rãi hướng chủ điện đi tới. Nhị muội, các ngươi không có việc gì, đây thật sự là quá tốt. Thấy thế, Tô Long mừng rỡ, vội vàng đi qua ôm Tô Mỹ tử trong lòng Tô Nhu, yêu thương quan sát, rất sợ tiểu muội mình bị thương tổn. Nhu Nhi, đây! Hôi bảo tiên sinh đâu? Còn thượng quan nhạc, hắn thế nào rồi? Tô Ngân cũng là đi tới, nhưng không có thực sự quan tâm nữ nhi mình, mà là đem ánh mắt cẩn thận quét ra phía bên ngoài. Đây là hôi bảo tiên sinh đưa cho người. Tô Nhu cũng không có trả lời, mà là đem một tờ giấy, đưa cho phụ thân mình. Ta mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi chút. Đem tờ giấy đưa cho Tô Ngân xong, Tô Nhu đầu tiên là hoán nghiệm liếc mắt nhìn Tô Ngân, lúc này mới hướng phòng mình đi về. Đối với một màn này, Tô Ngân cũng không nói thêm gì, dù sao hôm nay thật sự là hắn làm sai, để bảo toàn cơ nghiệp Tô gia. Thiếu chút nữa bị mất đi hạnh phúc của hai nữ nhi mình. Tuy nói, hôm nay hôi bảo tiên sinh tới đây, tiêu diệt thượng quan gia, máu nhuộm Chu Tức Thành, đây là chuyện phi thường xấu, nhưng trên thực tế hắn cũng tịnh không cảm thấy đây là chuyện xấu, tối thiểu hôi bảo tiên sinh cũng giúp hắn diệt trừ đại địch. Khi biết được Tô Nhu cùng Tô Mỹ bình yên vô sự, toàn bộ thành chủ phủ đều sôi trào. Tuy nói hôm nay Chu Tức Thành đối mặt một hồi huyết quang thai hương, nhưng thành chủ phủ hắn cũng chưa thương tổn mảy may, đây đối thành chủ phủ mà nói, đích thật là một chuyện thật đáng mừng. Dù là thượng quan gia cùng Kỳ Lân Vương phủ có chút quan hệ, Kỳ Lân Vương phủ có truy tra, cũng sẽ không liên lụy đến Tô gia, huống hồ, chính là thượng quan gia, sợ rằng còn không đáng để Kỳ Lân Vương phủ, cùng một vị hôi bảo giới linh sư kết thù kết toán. Màn đêm buông xuống mọi người yên tĩnh, Tâu Ngân về tới trong cung điện mình, hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, trong lòng rất là bất an, cho tới bây giờ hắn cũng không có dũng khí mở tờ giấy trong tay ra, không dám nhìn tới trên đó viết cái gì. Thế nhưng dù trốn tránh, cũng không phải là một cái biện pháp tốt, Tâu Ngân hiểu thật sâu đạo lý này, vì vậy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đầu tiên là hít sâu một hơi. Lúc này mới mở hai mắt, đem tờ giấy mở ra. Mà khi hắn thấy nội dung tờ giấy, khuôn mặt liền một trận biến hóa, lúc xanh lúc tím lúc vui lúc buồn, hồi lâu sau hắn mới hút một ngụm lương khí, trên mặt hiện ra vừa vui vẻ vừa thương xót. Tuy nói trên tờ giấy này, chỉ là đơn giản viết vài chữ, nhưng tiết lộ rất nhiều ý tứ. Còn dám đem Tô Nhu Tô Mỹ gả cho người khác, ta sẽ diệt Tô gia ngươi. Chương 211, hai chuyện đại sự. Bên trong Chu Tức Thành, thượng quan gia bị đổ sát, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Thanh Châu. Mà ngay cả Thanh Châu chủ tể Kỳ Lân Vương Phủ, Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông, đều phái ra cường giả đi vào Chu Tức Thành, nhất nhất truy cứu. Bọn họ như vậy gây chiến, cũng không phải là tổn vong của thượng quan gia, như vậy mọi người chú mục. quả thật người tiêu diệt thượng quan gia là hôi bảo giới linh sư, trở thành tiêu điểm mọi người quan tâm. Hôi bảo giới linh sư, hôm nay tại Thanh Châu đã biết chỉ có 2 vị, vì thế tại Thanh Châu cảnh nội hôi bảo giới linh sư rất giá trị, là phi thường cao, thế lực khắp nơi đều muốn đem một vị hôi bảo giới linh sư, kéo vào thế lực của mình, dù là vô pháp kéo vào cũng muốn giao hảo, nhắc lên một ít quan hệ. Bất quá đáng tiếc, tại ngày hôm sau, hôi bảo tiên sinh triệt để tiêu thất, không ai biết hành tung hắn, nhưng không thể phủ nhận chính là, chuyện này tuyệt đối là một trong đại sự rung động nhất tại Thanh Châu. Về phần một đại sự khác, đó là tại Thanh Châu trong hơn 1.000 tông môn, một tòa tông môn có thể bài danh tiền tăng danh, đã phát sinh ra đại sự. Tòa tông môn này là Mai Hoa Tông, cùng Lăng Vân Tông với Kỳ Lân Vương Phủ hai đại bá chủ quan hệ rất tốt, đồng thời nội tình cũng là cực kỳ hùng hậu. Mai Hoa Tông hoạch tâm đệ tử, yếu nhất đều là nguyên võ cảnh, rất nhiều đều bước vào huyền vũ cảnh, trong hàng trưởng lão cao thủ càng nhiều vô số, có thể nói là cường giả như lâm. Mà Mai Hoa Tông tông chủ, Mai Hoa Chân Nhân, là một vị đã 99 tuổi, tu vi tại huyền vũ cựu trọng, nắm giữ nhiều loại lục đoạn vũ kỹ, chính là nhân vật thủ đoạn đặc thù, là huyền vũ đỉnh chân chính, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thiên võ cảnh, một trong những đại nhân vật nổi danh nhất Thanh Châu. Dù có tông môn lợi hại như vậy, nhưng tại mấy ngày trước đây bị đổ sát, trong Mai Hoa Tông, từ trên xuống dưới mấy trăm vạn đệ tử, không ai sống sót, mà ngay cả kiến trúc sừng sững mấy trăm năm, cũng toàn bộ hóa thành tro tàn. Mai Hoa Tông bao la hùng vĩ, biến thành một biển lửa, đồng thời hỏa diễm này rất hung tàn, ngay cả phủ chủ Kỳ Lân Vương Phủ, cùng với tông chủ Lăng Vân Tông, cũng vô pháp bước vào trong đó. Hỏa hải kinh khủng như vậy, làm cho mọi người liên tưởng đến mấy tháng trước, tại trong hoang dã sa mạc xuất hiện hỏa hải, có người nói mấy tháng trước tại trong sa mạc, phát hiện mộ địa đệ nhất cao thủ trăm năm trước, ngang dọc Thanh Châu, Ngự Không Lão Nhân. Loại tin tức này truyền ra, Kỳ Lân Vương Phủ cùng Lăng Vân Tông, cùng với các thế lực lớn khắp nơi Thanh Châu, đều phái ra cường binh cường tướng đi tìm tòi đến tột cùng là chuyện gì, nhưng bị hỏa hải này ngăn cách tại bên ngoài vô pháp tới gần. Lúc đó có số người không tin, muốn xông vào hỏa hải, thế nhưng còn chưa tới gần, liền bị luyện hóa thành tro tàn, đồng thời hỏa hải này đến nay vẫn còn đang thiêu đốt, ngay ở 2 tháng trước một hồi giông bão, đều không thể tiêu diệt, trái lại càng ngày càng vượt lên, quỷ dị đến cực điểm. Lúc đó có người nói rằng, từng thấy một vị nam tử như tên khất cái vậy, từ trong hỏa hải đi ra, nói rằng nói bậy nhưng không bị một chút bỏng cháy nào. Tin tức như vậy làm cho người cảm thấy hoảng loạn, ngay cả nhân vật cực mạnh ở Thanh Châu, đều không thể bước vào trong hỏa hải, thế nào có khả năng có người từ trong đó đi ra, mà lông tóc đều không tổn hao gì. Cho nên, tin tức này liền trở thành là một trò đùa. Căn bản không có người để ý tới, thế nhưng kỳ quái nhất chính là, ngày đó tại Mai Hoa Tông bị diệt, cũng có người thấy một tên khất cái đi tới Mai Hoa Tông. Mà lúc Mai Hoa Tông bị hủy, lại có người ở ngoài Mai Hoa Tông, thấy được tên khất cái kia. Đồng thời tên khất cái kia lông tóc cũng không tổn hao gì, chỉ là điên điên khùng khùng mà thôi. Có người hiếu kỳ, nghĩ tên khất cái này là có thể biết một ít chân tướng. Liền tiến lên hỏi hắn chuyện Mai Hoa Tông, nhưng vừa mở miệng, tên khất cái kia liền biến mất không gặp, ngay cả đi như thế nào, cũng không có người nào thấy. Chuyện này vừa truyền ra, nhất thời nhấc lên một cơn sóng gió, tất cả mọi người nghĩ hỏa hải trong hoang dã sa mạc, cùng hỏa hải ở Mai Hoa Tông có chút liên quan, đồng thời có thể là hên khất cái thần bí kia gây nên. Trong lúc nhất thời, các thế lực khắp nơi chung quanh tìm kiếm, muốn tìm được tên khất cái kia, bởi vì hắn sẽ không là tên khất cái, mà là một người tiền bối cao nhân có thực lực rất mạnh, chí ít là thiên võ cảnh, thậm chí có người còn hoài nghi đó là một vị vũ quân. Vũ quân, tin tức như vậy, nếu là truyền tới Khương Thị Hoàng Triều, sợ rằng ngay cả Hoàng Triều cũng bị rung động, thế nhưng Khương Thị Hoàng Triều cũng không tồn tại cường giả như vậy, sẽ đem toàn bộ Cửu Châu Đại Lục rào sắt đến long trời lở đất. Bất quá loại chuyện này, cũng chỉ có Lăng Vân Tông cùng Kỳ Lân Vương phủ mấy thực lực cường đại mới có thể tham dự, ngoại nhân chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt. Vì thế mặc dù hai cái tin tức này làm cho người ta khiếp sợ, bất quá là nhị đẳng tông môn các loại, vẫn là trầm lặng bất biến. Vậy mà, nhị đẳng tông môn hư không tông, lại không như ngày xưa, đệ tử nên tu luyện thì tu luyện, trưởng lão nên giảng kinh thì giảng kinh, chỉ có giải đất hoạch tâm là an tĩnh. Bởi vì giai đoạn trước, tông chủ tự mình hạ lệnh, muốn tu sửa lại kiến trúc giải đất hoạch tâm, toàn bộ hoạch tâm đệ tử đều bị yêu cầu phải ly khai khỏi giải đất hoạch tâm, giải đất hoạch tâm bị phong tỏa. Về phần vì sao phong tỏa, tự nhiên là vị hôi bảo tiên sinh kia tuân thủ lời hứa, muốn tại giải đất hoạch tâm đây, bố trí một tòa kết giới đại trận, để ngừa ngày sau có địch nhân đến xâm phạm, có thể bảo toàn được căn cơ của mình. Mà trải qua hơn một ngày bố trí, Sở Phong rốt cục hoàn thành một đạo kết giới đại trận. Mặc dù bởi vì tu vi không đủ, tinh thần lực bất túc, đạo kết giới đại trận này còn có chút tí vết, nhưng chống đỡ huyền vũ tam trọng cường giả công kích, là hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy kết giới đại trận, ở trong mắt tông chủ hư không tông, quả thực là hoàn mỹ, vì thế hắn kích động nhất, còn đưa cho Sở Phong một phần đại lễ, thượng phẩm huyền dược 20 khỏa. Cái này tuyệt đối là một phần đại lễ. Dù sao hư không tông tại trong nhị đẳng tông môn, chỉ tính là mặt lưu, xa xa còn không bằng Thanh Long Tông cường thế, huống chi 20 khỏa thượng phẩm huyền dược, đối với Thanh Long Tông mà nói, cũng là cực kỳ quý trọng. Cho nên từ đó có thể nhìn ra, lần này hư không tông là xuất huyết thật nhiều, sợ rằng đưa bọn họ biến thành giống không, cũng không sai biệt lắm. Tông chủ, phần lễ vật này, thực sự có chút quá mức quý trọng. Dù sao hư không tông ngươi giúp ta, cũng bị không ít tổn thất, ta bố trí kết giới đại trận cho hư không tông ngươi, vốn là theo lý phải làm. Nhìn 20 khỏa thượng phẩm huyền dược này, Sở Phong tuy rằng tâm động, nhưng cũng không có lập tức tiếp thu. Ai, hôi bảo tiên sinh, cái này cũng không phải là thù lao bố trí kết giới đại trận, mà là một chút tâm ý hư không tông ta hiếu kính ngài, ta biết hư không tông ta chỉ là nhị đẳng tông môn. Không xứng để ngài lưu lại, làm khách khanh hư không tông ta. Thế nhưng hư không tông ta, chỉ mong muốn có thể cùng tiên sinh kết giao, nếu là có thể, ta hy vọng có thể cùng tiên sinh làm bằng hữu. Hư không tông tông chủ, cũng thẳng thắn thành khẩn, nói ra ý nghĩ chân thực của mình. Vậy được rồi, đã như vậy, lão phu cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Phong cười cười, liền đem 20 khỏa thượng phẩm huyền dược thu vào trong càn khôn đại. Thượng phẩm huyền dược rất chân quý, dù là giới linh công hội lôi kéo Sở Phong, cũng không có xuất ra hậu lễ như vậy. Đương nhiên, không thể phủ nhận, giới linh công hội đưa cho Sở Phong con cực phẩm bạch điêu, cũng là giá trị xa xỉ. Nếu luận giá trị, sợ rằng không thể so với 20 khỏa thượng phẩm huyền dược thấp hơn. Thế nhưng, giới linh công hội rất cường đại. Một con cực phẩm bạch điêu, chỉ là chín châu mất sợi lông, không đáng nhắc tới. Thế nhưng 20 khỏa thượng phẩm huyền dược, đối với hư không tông mà nói, có thể là tích góp từng tí một trong mấy năm mới có được. Vì thế lúc này Sở Phong rất là hài lòng, đối hư không tông có ấn tượng tốt, trong lòng âm thầm quyết định, tại ngày sau phát triển, nhất định phải giúp đỡ hư không tông một chút. Chương 212, Hư Không Long Ngâm Nhận. Bố trí xong xuôi kết giới đại trận, Sở Phong vốn định ly khai hư không tông, thế nhưng hư không tông tông chủ, không quản mời Sở Phong ở lại ăn bữa cơm cáo biệt. Ngại thịnh tình không thể chối từ, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là ở lại thêm một ngày. Tại một ngày đêm này, hư không tông tông chủ ở trên địa phương thần thánh nhất hư không tông, đỉnh hư không tháp, thiết hạ tiệc rượu đại Sở Phong. Tông chủ, ngoại hình cái hư không tháp này, thật đúng là rất kỳ lạ, không biết là xuất ra từ thủ bút của ai. Sở Phong vừa uống rượu dùng bữa, vừa quan sát mọi nơi, hắn phát hiện cái hư không tháp này vị trí thật tốt, ngồi ở đỉnh tháp, có thể đem cả hư không tông thu hết vào trong mắt, nhất là buổi tối, rất là đẹp. Đồng thời, cái hư không điện này phong cách kiến tạo, cũng là rất đặc biệt, chủ thể như là một chuôi kiếm, toàn bộ kim sắc, tại dưới ánh trăng chiếu rọi. Loẹ loẹ phát quang, nhưng kim sắc này không phải nhất thể, mà là từng mảnh giống như là long lân, kim sắc long lân, rất là hoa lệ. Từ xa xa nhìn tới, giống như là một thanh đao kim sắc sắc bén xen vào sơn mạch, cùng hư không hòa hợp nhất thể, cùng sơn xuyên hợp cùng một chỗ, đồng thời dung hợp rất là tự nhiên, có thể nói là thiên ý hề vô phùng, căn bản không giống như là một tòa kiến trúc, giống như là tạo hóa thiên nhiên vậy. Lấy ánh mắt đặc biệt của giới linh sư, Sở Phong có thể nhìn ra, cái hư không tháp này không đơn giản, nhất là lúc này leo lên đỉnh của hư không tháp này, nhìn khắp mọi nơi, hắn càng cảm thấy hư không tháp có khả năng cất giấu cái bí mật gì đó, vì thế rất muốn biết một chút. Ác, cái hư không tháp này chính là khai sơn tổ sư hư không tông ta, hư không chân nhân tự mình kiến tạo, kỳ thực cả tòa hư không tông này, đều là thủ bút của lão nhân gia hắn. Hư không tông tông chủ nói rằng, ai, nói lên khai sơn tổ sư tông ta, chính là một đại nhân vật, chỉ là, ai, đề cập vị khai sơn tổ sư này, một vị đương gia trưởng lão, không khỏi cảm thán. Đúng vậy, nghìn năm trước, khai sơn tổ sư tông ta, chính là nhân vật ngang dọc đại lục, ở Thanh Châu căn bản không dung được ngài, mà khi đó hư không tông ta, tại trong Cửu Châu đại lục, cũng là nổi danh lừng lẫy, dị thường phồn vinh. Lăng Vân Tông hôm nay cũng là xa xa không bằng. Bất quá đáng tiếc, sinh bất phùng thì, tổ sư tông ta, gặp Thanh Long đạo nhân người sáng lập Thanh Long Tông, hai người lại kết thù kết toán, tại Hoàng Triều quyết chiến, cuối cùng lại thua ở trong tay Thanh Long đạo nhân. Từ đó về sau, tổ sư tông ta chưa gượng dậy nổi, cuối cùng nuốt hận ở hư không sơn mạch, cho đến hôm nay, mọi người chỉ nhớ tới nghìn năm trước, người sáng lập ra Thanh Long Tông. Thanh Long đạo nhân ngang dọc đại lục vô địch thủ thôi. Nhưng không ai nhớ đến, khai tông tổ sư hư không tông ta, tại cùng một niên đại cũng là một nhân vật danh dương đại lục, bằng không hư không tông ta, cũng không đến mức cô đơn đến loại này. Một vị đương gia trưởng lão khác, cảm thán liên tục. Oán giận cũng vô dụng, cùng thời đại, mọi người chỉ biết nhớ đến cái người mạnh nhất kia, chỉ có thể nói tổ sư chúng ta sinh bất phùng thì. Gặp Thanh Long đạo nhân cái đối thủ yêu nghiệt này. Huống hồ, hư không tông ta vắng vẻ, cũng trách không được tổ sư đã nói qua, hắn đưa tuyệt học vũ kỹ hắn sáng chế, lưu trong hư không điện này, đợi đệ tử hữu duyên tới lấy. Là chúng ta vô năng, vô pháp lĩnh ngộ được tuyệt học tổ sư lưu lại mà thôi, bằng không hư không tông có thể nào vắng vẻ đến tận bây giờ. Tông môn coi trọng không phải khai tông tổ sư lợi hại cỡ nào, mà là vãn bối hậu nhân có thể siêu việt hơn tiền bối không, có thể khiến cho tông môn càng ngày càng thịnh vượng. Nếu không phải vậy, thì Thanh Long Tông cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy, Lăng Vân Tông làm sao trở thành Thanh Châu đệ nhất tông môn. Hư không tông tông chủ, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyệt học vũ kỹ. Nghe được bốn chữ này, Sở Phong lại là trong mắt sáng ngời, chợt hỏi. Chẳng biết quý tông khai sơn tổ sư, để lại tuyệt học vũ kỹ thế nào. Cái này. Thấy thế, hai vị đương gia trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền là có chút hơi khó xử. Nhưng ngược lại hư không tông tông chủ lại đạm nhiên cười, nói, khai tông tổ sư nhà ta, đương nhiên là một vị cao thủ thiên võ cảnh, tuy rằng danh tiếng thua Thanh Long đạo nhân, nhưng là lúc đó toàn bộ Cửu Châu đại lục chính là nhân vật bài danh tiền thợ. Mà lão nhân ra ngài, tại tuổi già, đốn ngộ tu võ chi đạo, sáng tạo ra một loại tuyệt học vũ kỹ, hư không long ngâm nhận. Hư không long ngâm nhận này chính là một loại thất đoạn vũ kỹ, nhưng có người nói nếu tu luyện tới đại thành, có thể so với bát đoạn vũ kỹ, uy lực đủ sức để kinh thiên động địa, dù là tại Cửu Châu đại lục hôm nay, cũng coi như là một loại tuyệt học. Nhắc tới hư không long ngâm nhận này, hư không tông tông chủ quả thực là mặt mày hớn hở, nước bọt văng tung tóe, vẻ mặt lưu quang tràn đầy, mọi người đều có thể nhìn ra được hắn rất kích động cùng hưng phấn, chỉ bất quá loại tình tự ngẩng cao này, chỉ nói đến câu cuối thì, đột nhiên xì xuống. Bất quá đáng tiếc, hư không long ngâm nhận này, chỉ ở trong tay tổ sư tông ta mới phát huy được, tuy rằng trong sử sách tông môn đối với uy lực của nó đều có ghi chép, nhưng không ai thấy qua nó đến tuột cùng là cái dạng gì. Hư không tông tông chủ đầy mặt bất đắc dĩ. Ai, hay chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, dù sao chuyện nghìn năm trước, ai có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Một vị đương gia trưởng lão, cười khổ một tiếng. Không có khả năng, hư không long ngâm nhận này nhất định tồn tại, chuyện tích khai tông tổ sư cũng đều là chân thực. Một vị trưởng lão khác đống nhiên đứng dậy, có chút kích động. Làm càn, tại trước mặt tiên sinh đây, các ngươi đây là còn thể thống gì? Cảm giác bầu không khí không ổn, hư không tông tông chủ nổi giận. Ai, không đề cập tới chuyện cũ này nữa, hôm nay chúng ta không say không về. Thấy thế, Sở Phong giơ lên chén rượu, muốn giảng hòa, ba vị này tự nhiên không dám không nể tình, một ngụm liền đem một chén rượu lớn nhanh chóng uống cạn. Một đêm trôi qua, bốn người ở đây đều uống rất nhiều, nhất là hư không tông tông chủ cùng với hai vị đương gia trưởng lão, thật là say. Bất quá Sở Phong cũng không có say. Màn đêm vừa buông xuống, Sở Phong lặng lẽ quay trở về hư không tháp này, bởi vì hư không tháp này đối với hư không tông mà nói, chính là một chỗ thánh địa, vì thế thường ngày không chỉ không ai ở lại đây, mà ngược lại đều không cho phép trưởng lão cùng đệ tử bước vào. Vì thế khi Sở Phong tới đây, tự nhiên không người nào biết, lúc này đại môn hư không tháp đóng chặt, đồng thời bố trí cơ quan trận pháp. Nhưng cái này đối với hôi bảo giới linh sư như Sở Phong mà nói, lại đơn giản đến cực điểm, chỉ là một đạo kết giới trận khéo léo, liền có thể đơn giản đem đại môn mở ra, đồng thời không tổn hại mảy may. Thành công tiến vào hư không tháp, Sở Phong lấy ra giới linh la bàn, đem tinh thần lực mở rộng ra, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, về phần tìm cái gì. Tự nhiên đó là võ học tuyệt kỹ hư không chân nhân lưu lại. Hư không long ngâm nhận. Chương 213, hư không chân nhân. Hư không long ngâm nhận ngay ở trong hư không tháp. Thế nhưng từ nghìn năm trước, hư không tông khai sơn tổ sư hư không chân nhân nuốt hận mà chết, trong hư không tông rốt cuộc cũng không người nào nắm giữ môn vũ kỹ này, trên thực tế căn bản là không ai nhìn được bộ dáng vũ kỹ này là gì nữa. Sở Phong với thủ đoạn giới linh sư, tại đây hư không tháp từ trên xuống dưới. Tới tới lui lui tìm kiếm mấy lần, nhưng cũng không tìm được tung tích hư không long ngâm nhận này, điều này làm cho Sở Phong nổi lên buồn bực. Bởi vì với ánh mắt của giới linh sư, hắn có thể nhìn ra hư không tháp này rất đặc thù, biết trong đó nhất định cất giấu cái gì, mà nghe qua tông chủ nói, Sở Phong liền nghĩ, ở đây ẩn giấu hơn phân nửa là hư không long ngâm nhận, thế nhưng lúc này, Sở Phong chết sống cũng tìm không được. Cái này tự nhiên khiến hắn rất là lo lắng. Dù sao hư không long ngâm nhận này cũng không phải là vũ khí đơn giản, mà là thiên võ cảnh cao thủ sáng chế, là một loại thất đoạn vũ khí mà trong Thanh Châu hôm nay cũng không tồn tại, đồng thời không phải thất đoạn vũ khí đơn giản, mà là thất đoạn vũ khí vô hạn tiếp cận bát đoạn vũ khí. Vũ khí như vậy, Sở Phong nếu biết được, tự nhiên muốn lấy tới tay. Bởi vì chỉ cần nắm giữ vũ khí này, không thể nghi ngờ là một trong vương bài bảo mệnh cho ngày sau. Nghĩ đến đây, Sở Phong liền lần thứ hai tỉ mỉ tìm kiếm lại, thế nhưng dù tìm kiếm cả một đêm, vẫn không hề thu hoạch gì, đừng nói phương pháp tu luyện hư không long ngâm nhận, quả thực ngay cả cộng lông cũng đều không tìm được. Lẽ nào nói, Sở Phong ta thực sự cùng hư không long ngâm nhận này không có duyên? Sở Phong đứng ở trên đỉnh hư không tháp, nhìn phương đông hơi sáng, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Cả một đêm, Sở Phong thật là có khả năng cạn kiệt, thủ đoạn có thể sử dụng đều sử xuất ra hết, vì thế lúc này đại cục đã định, Sở Phong dù là dùng nhiều thời giờ tìm kiếm, cũng là không tốt. Như đản đản nói thì, bản lĩnh Sở Phong còn thiếu, tinh thần lực không đủ, còn vô pháp thấy rõ tất cả hư không tháp này ẩn giấu. Thế nhưng đợi khi Sở Phong có đủ tinh thần lực, có thể xem thấu hư không tháp này, thất đoạn vũ kỹ đối với Sở Phong mà nói, còn có thể có bao nhiêu chỗ trọng dụng chứ? Ngươi nhất định không phải là đệ tử hư không tông. Đột nhiên, phía sau Sở Phong truyền đến một đạo thanh âm già nua. Là ai? Nghe được cái thanh âm này, Sở Phong kinh hãi, đầu tiên là thân thể tiến về phía trước một bước. Rồi nhảy ra mấy chục thước mới xoay người lại, đem ánh mắt quét về phía sau. Mà vừa nhìn thấy, Sở Phong nhất thời lại càng thêm hoảng sợ, tại phía sau hắn cư nhiên đứng một lão giả tóc trắng xóa. cái vị lão giả này vóc người thấp bé, đầy mặt nếp nhăn, lớn lên tuyệt không thần kỳ, thế nhưng trên người hắn lại tản ra một loại khí tức đặc biệt, nhất định đó là một loại cảnh giới tu võ, mới có thể có khí tức như vậy. Chính yếu chính là, cái vị lão giả này thân thể bán trong suốt, cái này nói rõ lão cũng không phải là một cái sinh mệnh hoàn chỉnh, mà là một đạo thần thức. Một đạo thần thức có thể tránh thoát tinh thần lực của Sở Phong. Sở Phong cẩn thận, đây là một đạo thần thức của thiên võ cảnh cường giả, tuy rằng trải qua 5 tháng ma hợp đã cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không thể khinh thường đản đản khẩn trương nhắc nhở nói. Tiền bối, chẳng biết ngài là ai? Sở Phong cung kính hỏi, ở đây sẽ không vô duyên vô cớ như vậy xuất hiện một đạo thần thức cường hãn, vì thế Sở Phong trước tiên liền liên tưởng đến một người. Đó là người sáng tạo ra hư không tông, hư không chân nhân. Tuy rằng, một đạo thần thức thiên võ cảnh cường giả, tồn tại ngàn năm thời gian, cái này rất bất khả tư nghị, thế nhưng lúc này Sở Phong duy nhất có thể nghĩ đến, lại chỉ có vị này. Nghĩ không ra đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được một người tư chất không tệ, nhưng cũng không phải là người của tông môn ta, ai, mà thôi, có lẽ đây là thiên ý. Lão giả vẫn chưa trả lời Sở Phong hỏi, mà là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này mới hướng Sở Phong nói. Tiểu tử, ta đem phương pháp tu luyện hư không long ngâm nhận khẩu truyền cho ngươi, về phần ngươi có thể nhớ được nhiều ít bao nhiêu, có thể tu luyện thành công hay không, vậy toàn bộ phải xem thiên phú cùng tạo hóa của ngươi. Lúc này, lão giả liền hướng Sở Phong giảng thuật phương pháp tu luyện, mà Sở Phong lại vội vàng chăm chú lắng nghe. Dụ tâm đem tất cả ghi tạc trong lòng, kỳ thực lão giả tổng cộng khẩu truyền, không quá 100 câu, nhưng mỗi câu đều rất tinh diệu, muốn triệt để lĩnh ngộ, đều cần lực lĩnh ngộ cực cao. Khi lão giả đem tất cả nói xong, nội tâm Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, bởi vì Sở Phong biết, lão giả khẩu truyền cho hắn, tất nhiên là hư không long ngâm nhận không thể nghi ngờ. Vạn bối đa tạ tiền bối truyền thụ tuyệt học. Đem phương pháp tu luyện nhớ kỹ trong lòng xong, Sở Phong liền đối với lão thi đại lễ. Không cần cảm tạ ta, lão phu chỉ là không muốn để cho tuyệt kỹ của ta thất truyền mà thôi, hơn nữa không nên đến quấy rầy yên tĩnh của ta. Nói xong, lão giả phất ống tay áo, liền biến mất không gặp, không có lưu lại một ti vết tích. Đản đản, ngươi nghĩ, vị lão giả này có đúng là hư không chân nhân hay không? Sở Phong vừa hướng ngoài hư không tháp đi đến, vừa hỏi. Rất có thể chính là hắn. Đản đản trả lời. Thế nhưng, ngươi không phải đã nói, thần thức tồn tại thời gian có hạn, thần thức thiên võ cảnh cường giả, căn bản vô pháp tồn tại ngàn năm như vậy. Sở Phong không giải thích được hỏi. Nói là nói vậy, bất quá mọi việc luôn luôn có ngoại lệ, thần thức tuy rằng nắm giữ lực lượng nhất định, nhưng dù sao cũng là hư thể. Nên có thể thông qua bảo bối đặc thù, hoặc thủ đoạn kéo dài thời gian tồn tại. Cái hư không tháp này đặc thù như vậy, chính là bởi vì nó có thể khiến cho thần thức hư không chân nhân tồn tại càng lâu a. Bất quá ta nghĩ, hư không chân nhân này sở dĩ để cho thần thức mình còn sót lại, ngoại trừ là không muốn để cho tuyệt kỹ của mình bị thất truyền ra, phần nhiều chính là hắn cố chấp. Đản đản nói rằng, nếu nói hắn cố chấp, sao lại truyền cho ta? Sở Phong càng phát ra hiếu kỳ. Khi ngươi biết được hư không chân nhân này, ý nghĩ thứ nhất chính là tìm người thích hợp để hắn có thể truyền tuyệt kỹ, hư không long ngâm nhận. Thế nhưng ta trước hết nghĩ đến, là muốn hấp thụ bổn nguyên di hài hắn, bất quá lúc này, ta lại bỏ đi cái ý niệm đó trong đầu. Đản đản cười hì hì trả lời. Ý của ngươi là nói. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, hư không chân nhân này hẳn là đang thủ hộ di hài hắn, không muốn sau khi hắn chết, ngay cả bổn nguyên cũng bị giới linh sư cướp đi, cho nên mới lấy thủ đoạn đặc thù, khiến cho thần thức hắn còn tồn tại. Thế nhưng nhìn dáng dấp, phỏng chừng hắn cũng chống đỡ không được bao lâu, trong vòng 2 năm, tất nhiên sẽ triệt để tiêu tán, cái thời gian kia chúng ta sẽ trở lại lấy đi bổn nguyên của hắn cũng không muộn. Đản đản cười xấu xa nói. Ngươi nhà đầu kia. Đối với suy nghĩ của đàn đàn, Sở Phong chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Bởi vì nghĩ đến, khi mình rời đi, hư không tông tông chủ khẳng định sẽ tự thân tiễn đưa, vì thế Sở Phong rời đi hư không tháp, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là quay trở về cung điện của mình nghỉ ngơi. Hắn thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ ta lẻn vào hư không tháp bị phát hiện sao? Chỉ bất quá, Sở Phong còn chưa tới gần cung điện, liền không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì tinh thần lực của hắn thấy rõ ràng, hư không tông tông chủ đang đứng tại cửa của cung điện, đồng thời rất là lo lắng. Chương 214, tin dữ. A, tông chủ, hôm nay thế nào dậy sớm như vậy? Sở Phong tuy rằng trong lòng khả nghi, nhưng cũng hào phóng đi qua, bởi vì hắn cũng không e ngại tông chủ hư không tông, nói không dễ nghe, thì lấy thực lực Sở Phong hôm nay, ngoại trừ lao quái vật ẩn giấu ở hư không tháp ra, hư không tông này không còn có người nào ngăn được hắn. Tiên sinh, ngài trở về thật tốt quá, ta mới vừa lấy được một phong thơ, đồng thời người đưa thư muốn ta giao cho ngài. Ta lo lắng tin tức ngài bại lộ, vì thế trước tiên liền tìm đến tiên sinh. Hư không tông tông chủ, khẩn trương đem một phong thơ đưa cho Sở Phong. Mà khi thấy lá thư này, Sở Phong trong lòng cũng là căng thẳng, bởi vì lá thư này rất đặc thù, như vậy phải được hư không tông coi trọng, trước tiên có thể đưa đến trong tay tông chủ, người chỉ có quan hệ tốt cùng hư không tông tông chủ mới có thể. Về phần phong thơ này, kỳ thực là hư không tông tông chủ đưa cho Sở Phong, sau đó nhờ Sở Phong giao cho Tô Nhu, bởi vì chỉ sợ khi Sở Phong ly khai, Tô Nhu các nàng sẽ gặp phải cái gì phiền phức. Vì thế Sở Phong nói cho Tô Nhu biết hướng đi của hắn, Tô Nhu nếu là gặp phải chuyện gì, thì đem phong thư này đưa cho hư không tông, trong thư không được viết cái gì khác, chỉ cần tại trong thư, viết hôi bảo tiên sinh là được. Mà khi Sở Phong mở thư ra, trên đó viết đúng là bốn chữ, đồng thời đúng là thủ bút của Tô Nhu. Không có việc gì, là một vị bằng hữu. Sở Phong cười đối hư không tông tông chủ giải thích. Sau đó liền hướng hắn cáo tử, cũng không cần hắn tiễn, liền vội vàng rời khỏi hư không tông, đi tới địa phương hắn cùng Tô Nhu ước hẹn. Đây là một cái quán rượu nhỏ, bởi vì vị trí tốt, nên khách vãng lai rất nhiều, mà Tô Nhu mỹ nhân như vậy ngồi ở trong đó, tự nhiên chính là tiêu điểm mà mọi người chú mục. Vậy mà, tại bên cạnh bàn rượu Tô Nhu ngồi, lại có mấy gia hỏa mắt đuôi, lúc này miệng đã sùi bọt mép. Thân bị trọng thương, tất nhiên là bởi vì đùa giỡn không có kết quả, trái lại bị hành hung, đã có thể tính là như vậy, cũng không thể ngăn trở những nam nhân này, thưởng thức khuôn mặt đẹp Tô Nhu, đây là mỹ nữ có lực mê hoặc a. Ta cùng với vị cô nương này có chuyện muốn nói, xin các vị rời đi, cho hai ta một chỗ trống. Đột nhiên, một đạo thanh âm, như sấm nổ vậy, ngay cả bát rượu trên bàn cũng đều bị chấn đến một trận nghiêng ngã. Biến cố như vậy, có thể khiến cho người trong tiểu quán toàn bộ luống cuống, đâu còn dám nói nửa câu không, cả đám bỏ chạy đi ra, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Phong là một vị cao thủ tu võ, người như vậy không có thể để cho bọn họ trêu chọc. Phát sinh chuyện gì? Khi mọi người rời đi, Sở Phong mới tỉ mỉ nhìn Tô Nhu. Phát hiện ra Tô Nhu khuôn mặt rất là khó coi, chắc chắn có đại sự phát sinh. Sở Phong, ngươi nhất định phải giữ bình tĩnh. Tô Nhu đi tới trước mặt Sở Phong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Sở Phong trở nên bất an, hắn ý thức được việc này, rất có khả năng cùng hắn có liên quan. Tử Kim Thành bị đồ sát, Sở gia ngươi ngoại trừ tiểu bối bên ngoài tu võ, toàn bộ gặp nạn. Tô Nhu rất là khó khăn nói ra những lời này. Đạp đạp đạp. Lời này vừa nói ra, Sở Phong liên thối lui ba bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hô hấp trở nên gấp rút. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Tô Nhu liền bước lên phía trước nâng Sở Phong, càng thêm lo lắng. Giờ khắc này, Sở Phong thân thể có chút run rẩy, hồi lâu mới yên xuống, lấy ngữ khí thâm trầm hỏi. Cha ta, đại ca của ta, Sở Nguyệt tỷ bọn họ có chuyện gì hay không? Đại ca ngươi còn ở Lăng Vân Tông tu luyện, Sở Nguyệt bọn họ đều tại trong Thanh Long Tông, tất cả đều không có việc gì, bất quá phụ thân ngươi. Tô Nhu cũng không có nói cho hết lời. Nhưng Sở Phong đã minh bạch ý tứ của Tô Nhu, hắn nhắm lại hai mắt, trong nháy mắt này, hai hàng nước mắt đã tự viền mắt chảy xuống, mà thân thể vừa mới yên lặng, lại là lần thứ hai run rẩy lên, đồng thời càng trầm trọng thêm. Ta phải về Tử Kim Thành. Sở Phong đi ra quán rượu nhỏ, hướng bầu trời huýt sáo một tiếng, chỉ thấy một tiếng kêu to tại bầu trời vang vọng, một đầu bạch điêu thật lớn, tựa như tên rời dây cung tự bầu trời bay xuống. Bá còn không đợi đầu bạch điêu rơi xuống đất, Sở Phong liền nhảy dựng lên, nhảy tới trên đầu bạch điêu. Ta cũng đi. Tô Nhu cũng là nhảy lên, ôm lấy phần eo của Sở Phong. Sau đó, chỉ thấy đầu bạch điêu trường mình một tiếng, liền bay lên trời, tại dưới ánh mắt mọi người khiếp sợ, biến mất tại chân trời xa xa. Tử Kim Thành, tòa nhị đẳng thành trì này bị đồ sát, sau khi biết được tin tức này, thành chủ thành trì phụ cận, đều trước tiên liền hướng nơi này chạy đến, mà ngay cả Chu Tức Thành thành chủ, cũng đang tự mình hướng Tử Kim Thành chạy tới. Một khác thành chủ khắp nơi tiến nhập Tử Kim Thành, đều không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này Tử Kim Thành, dùng bốn chữ để hình dung, chuẩn xác nhất, vô cùng thê thảm. Sở Phong đồ sát thượng quan gia, chỉ là đồ sát cái gia tộc kia, thế nhưng Tử Kim Thành bị đồ sát, cũng là tàn sát hàng loạt dân trong thành, bên trong Tử Kim Thành vô luận quan hay quý tộc, hay bình dân bách tính, đều là không ai sống sót. Mặc dù máu đã khô, thế nhưng trời ạ có thể thấy được một mảnh đỏ sậm, tiên huyết văng tung tóe các nơi, tiến nhập thành trì liền có thể nghe thấy được một cổ tanh hôi nồng đậm, đó là vị đạo của máu A. Là ai, có thể làm ra loại sự tình này? Một vị thành chủ vừa đến, thân cao ngất, nhìn thấy loại tràng diện này rất là phẫn nộ. Là hướng về Sở ra mà tới. Đúng lúc này, một vị nam tử hơi béo, từ bên trong thành đi ra. Hắn cũng là thành chủ Lâm Thành. Sở ra. Thành chủ cao to biểu thị không giải thích được. Là chỗ gia tộc Sở Phong. Vi thành chủ béo trả lời. Sở Phong. Là cái thiếu niên kia. Ngươi thế nào biết, là hướng về Sở ra mà tới. Thành chủ cao to truy vấn hỏi. Ngươi vào xem sẽ biết. Vi thành chủ béo, hướng vào phía trong chỉ. Thấy thế. Thành chủ cao to liền vội vàng hạ mã, hướng vào phía trong đi đến, hộ vệ theo sát phía sau hắn, mà khi bọn hắn tiến nhập thành trì, đều là đứng ở tại chỗ, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Tại trên sân rộng Tử Cấm Thành, dựng đứng một cái giá cao lớn, phía dưới cái giá tràn đầy thi thể, lung tung rất lộn xộn, mà trên cái giá lại là mấy cái đầu người, toàn bộ là người Sở ra. Đồng thời tại trên sân rộng, còn lấy máu viết mấy cái đại tự nợ máu trả bằng máu, Sở Phong đụng đến huynh đệ ta, ta liền diệt toàn gia hắn. Chương 215, cực kỳ bi thương. Là đầu bạch điêu. Nhìn đầu bạch điêu thật lớn trên không trung, người ở đây không có chỗ nào mà không phải là trong lòng căng thẳng. Đầu bạch điêu là vật gì, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, là vật cực kỳ chân quý a. Đầu bạch điêu này, ngay cả Chu Tức Thành cũng không có. Vậy là người phương nào tới đây, có thể cởi được vật ấy? Chẳng lẽ là người từ Tử Cấm Thành đã trở về? Nghĩ đến đây mọi người vừa sợ lại vừa khiếp. Bất quá khi đầu bạch điêu rơi xuống đất, mọi người bất an liền tiêu tán, trái lại mừng rỡ, bởi vì trên đầu bạch điêu ngồi hai người, cũng không phải là đại địch gì, mà là Chu Tức Thành nhị tiểu thư Tô Nhu, cùng với thiên tài thiếu niên Sở Phong rung động cả Chu Tức Thành. Là nhị tiểu thư, thật tốt quá, nhị tiểu thư tới, chúng ta cũng có người làm chủ rồi. Nhìn thấy Tô Nhu, mấy thành chủ vội vàng nên đón, bọn họ tu vi đều là nguyên võ đỉnh, nếu mà người tàn sát hàng loạt dân trong thành quay lại, bọn họ thật đúng là vô pháp đối phó. Thế nhưng Tô Nhu là Thanh Long Tông trưởng lão, huyền vũ cảnh cường giả hàng thật giá thật, cho nên khi Tô Nhu xuất hiện, bọn họ tự nhiên cảm giác thấy an toàn thêm một phần. Sở Phong, ngươi nhất định phải kiên cường. Khi bái kiến Tô Nhu, đồng thời mấy thành chủ cũng không quên an ủi Sở Phong một chút, rất sợ hắn cái thiếu niên này, không thể chịu nỗi đả kích. Đối với lòng tốt của mọi người, Sở Phong gật đầu, rồi mỉm cười, đẩy đoàn người ra hướng sân rộng đi đến. Tại không trung, hắn đã thấy rõ mấy cái đại tự viết bằng máu rồi, hắn biết, trận tai nạn này, là do hắn. Đi tới trong sân rộng, nhìn thấy trên cao rất nhiều đầu lâu, trên là lão giả tuổi già, dưới thì nhi đồng tuổi nhỏ, nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Sở Phong quả nhiên là tâm như lao cát, bởi vì những người này đều là vì hắn mà chết. Đột nhiên, thân thể Sở Phong kịch liệt run lên, trái tim giống như xé ra vậy, trong viền mắt cố nén nước mắt, nhất thời không thể điều khiển tự động mà tuôn ra. Hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, một người nuôi dưỡng hắn 15 năm, phụ thân hắn Sở Uyên, mà ở bên cạnh Sở Uyên, là tiền nhậm gia chủ Sở gia, Sở Nguyên Phách, cùng với phụ thân của Sở Nguyệt, Sở Nhân Nghĩa. Những người này ngày xưa đối với hắn tốt cũng được, đối hắn không tốt cũng được, lúc này đều đã chết, đồng thời là bởi vì hắn mà chết. Xin lỗi, là ta hại các ngươi, là ta hại các ngươi. Đột nhiên, Sở Phong quỳ rạp xuống đất, hướng mặt đất mãnh liệt khấu đầu, rất mạnh, khiến mặt đất lom xuống thành hố sâu, đá vụn bay lượn tứ tung, cùng với nước mắt đan vào nhau. Sở Phong, ngươi không nên như vậy, sự tình đã xảy ra. Ngươi làm như vậy không cải biến được cái gì. Thấy thế, Tô Nhu liền bước lên phía trước túm lấy Sở Phong, nhưng nàng căn bản túm không được Sở Phong như bất động. Rồi sau đó, nàng cũng không ngăn cản nữa, bởi vì nàng biết Sở Phong có bao nhiêu là thống khổ, toàn bộ người chí thân bởi vì hắn mà bị giết, cái loại tâm tình này, sợ rằng đủ để cho một người tan vỡ, cái loại tự trách này quả nhiên là làm cho thống khổ. Cứ như vậy, Sở Phong quỳ 3 ngày 3 đêm, tới ngày thứ 4, đại quân Chu Tức Thành đều chạy tới, Tô Ngân chạy đến, Tô Mị cũng theo qua. Thấy trường hợp như vậy, thấy Sở Phong như vậy, mỗi người đều rất đau lòng, nhưng cũng không biết nên làm sao mà an ủi, mà ở buổi trưa ngày thứ 4, bọn tiểu bối Sở gia đang ở Thanh Long Tông tu luyện, tất cả cũng đều chạy về. Cha Năm, Mẹ Năm, A Năm. Khi Sở Huy, Sở Thành, Sở Chân, Sở Nguyệt, Sở Tuyết mấy tiểu bối tiến nhập Tử Kim Thành, thấy đầu của cha mẹ mình, bị treo lên, toàn bộ không khống chế được. Bọn họ tất cả đều quỵ xuống thống khổ kêu la, Sở Tuyết thậm chí liền ngất đi tại chỗ, không thể tiếp thu chuyện thực này. Sở Phong, ngươi cái thằng khốn, nếu không phải ngươi nơi nơi gây chuyện thị phi, Sở gia ta thế nào có khả năng rơi vào hạ tràng như vậy, ngươi trả lại mạng cha mẹ của ta đây. Đối mặt người chí thân chết thảm, có người mất đi lý trí, đã chạy tới hướng Sở Phong vừa đánh vừa đá, rồi lại câu xé, đối với bọn họ hành hung, Sở Phong cũng không tránh không né, thẳng tắp quỳ gối tại chỗ, nguyện chịu đánh chịu mắng, không kêu một tiếng. Được rồi, chuyện này cũng không phải lỗi của Sở Phong. Các ngươi có bản lĩnh thì đi tìm kẻ giết cha mẹ ngươi mà tính sổ, ở chỗ này hướng Sở Phong làm trò thì tính cái bản lĩnh gì? Lúc này, lý trí nhất cư nhiên là Sở Huy, thân là lão đại Sở gia tiểu bối, hắn cố nén đau đớn mất đi người chí thân, đứng dậy. Đem những người khóc lóc om sòm này kéo sang một bên, rồi an ủi Sở Phong nói, Sở Phong đệ, ngươi không nên quá mức tự trách. Ngươi nhất định phải kiên cường, bởi vì ngươi có thể giúp Sở gia ta báo thù, chỉ có ngươi. Nhưng mà, Sở Phong cũng không có đáp lời, phảng phất như không nghe Sở Huy nói, chỉ là tiếp tục quỳ gối tại chỗ, thần tình rất là thương tâm. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, Sở Phong thời gian dài như vậy, cư nhiên ngay cả mắt cũng không nháy một chút, hai mắt thủy chung tràn đầy tự trách, nhìn mọi người Sở gia chết đi. Sở Phong đệ, ngươi không sao chứ, không nên làm chúng ta sợ. Thấy thế, Sở Nguyệt cũng là vội vàng tiến đến. Giờ khắc này, hai mắt Sở Phong chảy ra, đã không còn là nước mắt, mà là máu, là huyết lệ, cực kỳ bi thương, đã đem nước mắt khóc hết rồi, giờ có thể chảy ra chỉ có huyết lệ. Sở Phong, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không nên như vậy trà đạp chính mình, ngươi như vậy cũng cứu không được bọn họ. Ngươi chỉ làm hại chính ngươi thôi. Tô Nhu chạy tới, đầy mặt lo lắng. Sở Phong, ngươi đây là làm gì vậy, ngươi không nên như vậy. Tô Mỹ cũng chạy tới, nàng không có bình tĩnh như Tô Nhu vậy, từ lâu đã khóc, đầy mặt nước mắt lưng tròng. Thế nhưng vô luận người nào tiến lên khuyên can, cũng đều không thể lay động Sở Phong, hắn tựa như chúng ta vậy, thủy chung quỳ gối tại chỗ, mặc cho hai mắt chảy ra huyết lệ, thuận theo gương mặt chảy xuống, nhuộm thấm cả y y phục. Giờ khắc này, đừng nói là người thủy chung quan tâm đến Sở Phong, mà ngay cả Sở gia tiểu bối bởi vì thân nhân chết đi, mà đối với Sở Phong có điều oán hận, cũng là nói không nên lời lòng thật chua xót, bắt đầu tiến lên khuyên bảo Sở Phong. Thế nhưng cũng vô dụng, vô luận là ai nói cái gì cũng vô dụng, thẳng đến bầu trời tối đen, hai mắt Sở Phong mới chậm rãi nhắm lại, phù phù một tiếng rồi ngã xuống đất. Sở Phong rốt cục bởi vì bi thống quá độ, mà chết ngất đi. Hắn vừa hôn mê là 2 ngày 2 đêm, khi hắn khôi phục thần trí, mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường. Đây là một cái quân dụng trướng đồng, không gian trướng đồng không phải rất lớn, nhưng Sở Phong có thể thấy một thân ảnh buồn chồn đi qua đi lại, đó là Tô Nhu. Tô Nhu vị thiên kim tiểu thư này, không cần suy nghĩ nhiều, Sở Phong cũng biết là vì mình. Nô Sở Phong vốn định đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện trên ngực đè nặng cái gì, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai Tô Mị đang nằm trên ngực của mình mà ngủ, nàng ngủ rất mê, có thể thấy được nàng rất mệt, rất hề hoài, trên mặt còn vết tích tràn đầy nước mắt chảy qua. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi có chút yêu thương, hắn biết cái tiểu mỹ nhân này, nhưng thời gian này khẳng định rất không tốt, đang lo lắng thật nhiều cho hắn. Người quỷ 3 ngày 3 đêm, nàng cùng ngươi đứng 3 ngày 3 đêm, thời gian ngươi hôn mê, nàng cũng một mực bên cạnh ngươi. Tô Nhu đã đi tới. Chương 216, Thu La Tràng. Ta ngủ bao lâu? Đã 2 ngày rồi. Sở Nguyệt tỷ bọn họ đâu rồi? Để các nàng được an toàn, ta đã phái người đưa bọn họ về Thanh Long Tông, mà người nhà của ngươi cũng đã được an táng rồi. Bọn họ nhất định hận ta thấu xương, nếu không phải ta làm việc bất cần hậu quả, mọi người sẽ không bởi vì ta mà chết. Ngươi không nên tự trách mình, tự trách có tác dụng gì chứ, chuyện này không thể trách ngươi, chỉ có thể trách người xuất thủ quá đê tiện. Bọn họ không thể giết ngươi, liền giết người nhà của ngươi, đây là một cái âm mưu, bọn họ cố ý làm cho ngươi hãy náy tự trách mình, ngươi nghìn vạn lần không thể mắc mưu bọn họ, bị quỷ kế của bọn họ đả kích. Tô Nhu nắm chặt tay Sở Phong, rất sợ Sở Phong không thể cởi ra cái tâm kết này. Yên tâm, Sở Phong ta không yếu đuối như vậy, ta hiện tại chỉ muốn biết, đến tột cùng là ai làm. Trong ánh mắt Sở Phong, hiện lên hàn khí thấu xương. Kỳ thực, trong trận tàn sát này, có người sống sót, Tử Kim Thành thành chủ Trần Huy, cũng chưa chết, hắn vận dụng thủ đoạn đặc thù, mà giả chết, mà hắn cũng gặp được người tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tô Nhu chậm rãi nói rằng, là ai? Đến tột cùng là ai? Sở Phong có chút kích động. Ngươi trước tiên đừng kích động, không nên đánh thức tiểu Mỹ, ngươi đi ra đây, ta nói cho ngươi biết. Tô Nhu lo lắng nhìn thoáng qua Tô Mỹ, đang ghé vào ngực Sở Phong, ngủ rất say mê, rồi hướng ngoài trướng đồng đi ra. Mà Sở Phong lại là cẩn thận đem Tô Mỹ ẩm để xuống giường, đắp chăn lại cho nàng, lúc này mới đi ra ngoài trướng đồng. Lúc này đây, không đợi Sở Phong mở miệng hỏi, Tô Nhu liền dẫn đầu nói rằng, là Ngũ Hổ Trại, đó là một cái sơn trại, có 5 đầu mục, từng đều là cao thủ huyền vũ cảnh. Cái sơn trại này là một ổ thổ phỉ, cố gắng làm cho sạch sẽ không để lộ, sẽ thu hoạch được thù lao kết xù. Bởi vì đại bản doanh Ngũ Hổ Trại này, ở trong khu vực đặc thù, là ở giữa biên giới Chu Tức Thành ta cùng Huyền Vũ Thành, vì thế cha ta cũng vẫn không quản được bọn họ, dù sao đó là một cái thế lực không tệ, muốn đem nó trừ tận gốc, cũng không phải đơn giản, làm không tốt còn có thể lọt vào trả thù. Bất quá, lúc này đây cha ta đã hạ quyết tâm, phải trừ tận gốc Ngũ Hổ Trại, đã triệu tập đại quân Chu Tức Thành ta. Hướng Ngũ Hổ Trại đi đến. Nàng biết, vị trí Ngũ Hổ Trại này không? Sở Phong mở miệng hỏi. Biết. Tô Nhu gật đầu. Dẫn ta qua đó. Nói xong, Sở Phong liền đem Tiểu Bạch triệu hoàn đến. Hai người cưỡi đầu bạch điêu, bằng tốc độ rất nhanh, hướng ngũ hổ trại bay đi. Ngũ hổ trại, là một cái ổ thổ phỉ, người ở đây, gian dâm bắt người cướp của, việc ác bất tận, người trong sơn trại, đều gọi nhau là huynh đệ. Lấy ngũ hổ làm đầu, cực mạnh là huyền vũ cảnh, yếu nhất cũng là nguyên võ cảnh, nhân số cũng không nhiều, chỉ có gần nghìn người, nhưng thực lực đều rất mạnh, không thể khinh thường. Trước đó vài ngày, ngũ hổ trại làm một cuộc buôn bán lớn, sau khi đắc thủ liền ăn mừng, có uống rượu ăn thịt, có vân vê sờ mó những nữ tử bắt tới, mặc cho những nữ tử này thống khổ kêu la, cũng không có ai biểu thị một chút đồng tình, thẳng đến khi bị ngược đãi cho đến chết, cũng sẽ không có người tiếc nuối. Bởi vì bọn này, là một đám súc sinh, bọn họ làm những chuyện táng tận thiên lương, căn bản là không có một chút nhân tính. Đột nhiên, một đầu bạch điêu từ trên trời giáng xuống, có thể khiến cho tiếng cười ầm ĩ yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều bị hai người ngồi trên đầu bạch điêu hấp dẫn. Nhất là bạch y rìa nữ tử, mới thấy thì đàn súc sinh này đã nước bọt chảy ròng rồi. Bọn họ chơi qua nữ tử vô số, nhưng chưa từng thấy qua hình ảnh muội tử như vậy, thật sự là bọn họ thấy muốn ngừng mà không được, thú tính bộc phát, một ít người không có mắt đã kích động, muốn tiến lên, cởi quần áo bạch y rìa mỹ nữ này ra. Hai vị, chẳng biết tới đây có chuyện gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên, năm đạo thân ảnh tự trong đoàn người đi ra. Năm vị này đều là người cao lớn, trên người chạm chỗ xăm hình long phượng, trên lỗ tai còn đeo vòng bạc, mà bên người bọn họ còn đi theo mấy nữ tử đẹp đẽ quần áo không chỉnh tề, đang trên cơ thể xích lỏa của ngũ hổ vừa liếm vừa cắn, làm ra mấy cái động tác hạ lưu. Căn bản không để ý đến ánh mắt người khác, thật là phóng đãng. Mà ngay khi năm người này xuất hiện, đồng thời toàn bộ mọi người ngũ hổ trại là an ổn xuống, bởi vì năm vị này đó là ngũ hổ trại thủ lĩnh, ngũ hổ. Thử kim thành đồ sát, là ai khiến các ngươi làm? Sở Phong trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, hắn đang cực lực khống chế sát ý của mình. Làm thịt bọn họ. Mà khi nghe được Sở Phong nói thế, ngũ hổ đứng đầu liền ý thức được không đúng, cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp hạ lệnh tiêu diệt hai người Sở Phong. Hây a! Mà ngay khi lời nói của đứng đầu ngũ hổ vang lên, Sở Phong đã xuất thủ, hắn đưa tay một trường, trước mắt mấy người liền bị hoanh thành nát bấy, hóa thành đống máu loãng, vang lên trên mình mấy người phía sau. Theo sát sau đó, Sở Phong lại một trường nữa, lại có mấy người hóa thành máu loãng. Chết thảm trong tay Sở Phong. Cùng lúc đó Tô Nhu cũng là xuất thủ, đồng dạng dị thường tàn nhẫn, chiêu chiêu thấy máu, mỗi lần xuất thủ đều có mấy người chết đi, không chút lưu tình. Chết tiệt, cư nhiên là hai cái huyền vũ cảnh. Mắt thấy đại sự không ổn, ngũ hổ cũng không khoanh tay đứng nhìn, mà là trực tiếp hướng Sở Phong cùng Tô Nhu xuất thủ. Năm người này đều là huyền vũ nhất trọng tu vi. Đồng thời đều am hiểu vũ kỹ rất độc ác, thế nhưng tại dưới lực lượng mượn của đản đản trước mặt Sở Phong, bọn họ quả thực là năm đống cặn bã. Sở Phong ngay cả vũ kỹ cũng không có dùng, chỉ là tùy ý như vậy một quyền, huyền lực tràn ra, trực tiếp bá đạo, đơn giản liền đem công kích hợp lực của năm người này hóa giải, cùng lúc đó năm người này cũng là bay ngược lại. Ố hoa! Lúc rơi xuống đất, đầu khớp xương cả người bọn họ đều là xèo xèo rung động, gây nát vô số, mà ngay cả nội tạng cũng là tổn thương hơn phân nửa, toàn bộ đều là miệng phun tiên huyết, thân chịu trọng thương, vô lực đứng lên. Mau, chạy mau. Thấy năm vị thủ lĩnh của mình, cư nhiên bị người một quyền đánh cho tàn phế, thành viên ngũ hổ trại này lúc trước còn tự tin tràn đầy, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Đâu còn dám tiếp tục hướng Sở Phong cùng Tô Nhu phát động công kích, liền xoay người hướng ngoài sơn trại chạy đi. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Phong tay háo vung lên, một đạo kết giới khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ sơn trại bao phủ lại, mặc cho những thành viên này hoành kích thế nào, đều không thể lay động mảy may. Cái kết giới này là Sở Phong khi tiến nhập sơn trại bố trí trước. Là một tòa kết giới trận cường hãn, để phòng ngừa bọn họ chạy trốn, bởi vì Sở Phong hôm nay tuyệt đối sẽ không lưu lại một người nào còn sống. Sau đó, ngũ hổ trại bị kết giới đại trận này bao phủ, nghiễm nhiên biến thành một cái tu la tràng. Những người này thường ngày làm ác không kể nỗi, một người tiếp một người ngã xuống, một người chết so với một người còn thảm hơn. Khi máu chảy thành sông, khi thây người xếp thành núi, thì ngũ hổ trại này đã bị đồ sát hết chỉ còn có 5 người. 5 người này đó là ngũ hổ trại 5 vị thủ lĩnh. Ta hỏi lại một lần cuối, là ai sai xử các ngươi làm? Sở Phong lấy ánh mắt băng lãnh, quét về phía 5 người nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta căn bản là không hiểu. Trong đó một vị làm như rất là vô tội quát lên. Ta sẽ cho ngươi không hiểu. Sở Phong đưa tay ra, đặt trên thiên linh cái hắn, sau đó trong tay lôi đỉnh quanh quẩn chớp lóe, từ đầu quán thâu xuống toàn thân. A sáu mà giờ khắc này, vị kia nhất thời kêu to lên thống khổ. Chương 217, thủ phạm là ai? Bá đạo lôi đỉnh đệ tam thức, hóa thành vô số đạo lôi xà thật nhỏ, đang từng tấc xé rách ra thịt hắn, từng chút luyện hóa cơ thể hắn, phá hủy cốt cách hắn, phá hư nội tạng hắn, điên cuồng tàn sát bừa bãi các nơi trên thân thể hắn. Cái loại cảm giác đau đớn này, quả thực không cách nào hình dung, chỉ có tự mình trải qua mới kinh sợ. A4. Tiêu thảm thiết dường như giết lợn vậy vang vọng khắp nơi, khiến chim bay tán loạn, dã thú chạy chết. Đây là Sở Phong cố ý làm cho hắn bảo trì được thanh tỉnh mà cảm thụ được thân thể bị giàn vặt. Sở Phong chính là muốn cho hắn chịu đau đớn, rồi mới kết thúc tính mạng của hắn. Tại dưới lôi đỉnh tàn phá, vị cường giả huyền vũ nhất trọng này, cuối cùng bị luyện hóa thành than đen, toàn thân không có một tấc hoàn hảo. Đoạn thời gian này, nhất định là hắn không muốn trải qua nhất, bởi vì là hắn sống cả đời này, thời gian hắn trải qua khó khăn ngao ngán nhất là đây, bất quá cũng may cho hắn lúc này, đã từ lâu không còn hơi thở nữa. Sau khi đem người này giết chết, Sở Phong trong lòng lửa giận không giảm ngược lại còn tăng, bởi vì hắn biết những người này tuy rằng là đầu sỏ gây nên tàn sát Sở gia hắn, nhưng cũng không phải là thủ phạm, vì thế hắn liền đem lôi đình thủ trưởng, đưa về phía một người khác. Là Cung Lộ Vân, là Huyền Vũ Thành Cung Lộ Vân, là hắn thuê chúng ta đi đổ sát Tử Kim Thành lúc này đây, còn không đợi Sở Phong xuất thủ, vị kia liền nói ra. Thiếu hiệp này, ngươi buông tha chúng ta à, đây là thù lao Cung Lộ Vân cho chúng ta, tất cả chúng ta đều cho ngươi. Đứng đầu ngũ hổ, đem càn khôn đại của mình lấy xuống, đồng thời hướng ba người khác còn sót lại xử một ánh mắt. Thiếu hiệp, cầu ngài tha cho chúng ta một cái tính mệnh, đây là toàn bộ tích xúc của chúng ta, xin ngài vui lòng nhận cho. Thấy thế, ba người cũng là miễn cưỡng ngồi dậy, lấy tư thái hèn mọn, đem càn khôn đại của mình đưa cho Sở Phong. Các ngươi giết người nhà của ta, còn vọng tưởng ta tha các ngươi một mạng. Nợ máu phải trả bằng máu, bốn chữ này, là các ngươi viết mà. Lẽ nào các ngươi không hiểu đạo lý trong đó? Sở Phong lạnh lùng cười, cười cũng đáng sợ như vậy. Ngươi, ngươi là Sở Phong. Nghe thấy Sở Phong vừa nói, tứ hổ còn sót lại, đều là thần tình đại biến, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, vô lực ngã xuống, bởi vì bọn họ biết, thật đúng là thai vạ đến nơi rồi. Mà Sở Phong cũng không có trả lời bọn họ, nắm tay thật chặt, một thanh kim sắc trường kiếm ngưng tụ ra, chỉ thấy một đạo kim mang quét ngang qua, tám cánh tay, liền rơi xuống trên mặt đất. A4 mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay mình bị người chặt xuống, tứ hổ đều hét thảm một tiếng, nhưng mà đây căn bản không tính đã hết, trái lại chỉ là vừa bắt đầu. Ba ba bá. Sở Phong tay cầm kim sắc trường kiếm, hướng tứ hổ một trận đâm loạn, đem ra thịt bọn họ chém nát tứ tung, gân mạch bị đánh gãy, Sở Phong không ngừng kích thích thần kinh bọn họ mẫn cảm nhất, rồi lại để cho bọn họ bảo trì thanh tỉnh, khiến cho khó có thể chống đỡ được đau đớn, từng đợt cuộn đến tất cả thân thể bọn họ, chịu đủ giàn vật tàn khốc nhất thế gian. A3, ngươi cái xuất sinh này, có gan thì ngươi giết chúng ta đi. Chỉ là chớp mắt công phu, tứ hổ nổi danh lừng lẫy liền bị Sở Phong làm cho huyết nhục mơ hồ, để cho bọn họ nghĩ sống so với chết con thống khổ hơn, cư nhiên còn yêu cầu Sở Phong giết bọn họ. Muốn chết? Nào có dễ dàng như vậy, ta là cho các ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng mà Sở Phong trong cơn giận dữ, làm sao dễ như vậy mà buông tha bọn họ, không chỉ không có dừng tay, trái lại còn làm trầm trọng thêm. Sở Phong được rồi, tính toán thời gian, thì đại quân Chu Tức Thành ta cũng nhanh đến rồi, chúng ta phải mau ly khai nơi này. Nhìn tứ hổ đã triệt để hóa thành huyết nhân, Tô Nhu cũng là có chút không đành lòng. Chết, cũng phải để cho bọn họ chết không toàn thây. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, kim kiếm trong tay một trận loạn vũ, mà trong lúc kim mang bắn ra bốn phía, thi thể tứ hổ liền bắt đầu bay tán loạn chung quanh, ngay cả bổn nguyên cũng để cho đản đản trong cơ thể Sở Phong hấp thu, quả nhiên là chết không toàn thây. Cung Lộ Vân, nghĩ không ra ngươi lại âm ngoan như thế, cư nhiên âm thầm đối với người nhà của ta xuất thủ, vốn đang muốn cho ngươi sống lâu một chút, hiện tại xem ra, không chỉ ngươi muốn chết, mà cung gia ngươi cũng toàn bộ phải chết. Đem tứ hổ triệt để giải quyết xong, Sở Phong nhìn quanh bốn phía, khi xác định không lưu lại một người sống nào, liền thu lại kết giới đại trận, cưới Tiểu Bạch, nên ngang bỏ đi. Khi biết được thủ phạm đối người nhà hắn xuất thủ, Sở Phong cũng không thể đợi một khắc nào, muốn mau chóng giết chết Cung Lộ Vân, để tế người của Sở gia, cùng với Tử Kim Thành mấy vạn bách tính trên trời có linh thiêng. Vì thế Sở Phong hiện tại muốn làm là tìm hiểu nơi hạ lạc của Cung Lộ Vân. Mà ngay ngày thứ hai Sở Phong cùng Tô Nhu ly khai, đại quân Chu Tức Thành, rốt cục cũng đi tới ngoài ngũ hổ trại. Bởi biết bọn này đều là đồ liều mạng, vì thế bọn họ trước đó liền làm tốt nghiêm mật bố trí, hình thành một cái vòng vây vô pháp đột phá, từng chút hướng ngũ hổ trại ở vào. Thế nhưng khoảng cách ngũ hổ trại càng ngày càng gần, nhưng khiến cho đại quân Chu Tức Thành càng bất an, vốn tiếng động rất lớn nháo thành một góc ngũ hổ trại, thế nào mà lại an tĩnh như vậy, quả thực an tĩnh đến không bình thường. Lúc đầu, bọn họ còn hoài nghi đây rất có thể là một cái bẫy, thế nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện đây không phải bẫy dập, bởi vì bọn họ nghe được một cái mùi, mùi máu. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Mùi máu, thường thường rất kiêng kỵ, bởi vì nó đại biểu cho tín hiệu nguy hiểm, vì thế lúc này cường giả Chu Tức Thành, cũng có điều kiêng kỵ, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía thành chủ, Tô Ngân. Tô Ngân lúc này cũng là suy tư bất định, mùi máu tươi nùng đặc như thế, nói rõ đã chết rất nhiều người, chí ít trong ngũ hổ trại xảy ra chiến đấu đại quy mô, hắn cũng không biết bên trong có nguy hiểm thế nào. Thế nhưng sau một phen cân nhắc, hắn cũng hạ lệnh nói, sắc, sắc chín. Mà tiếng Tô Ngân nói vừa dứt, tất cả mọi người cả tiếng la lên, một tiếng sắt quanh quẩn trong sơn lâm đây, ngay cả đại địa đều bị chấn đến ù ù rung động. Đại quân Chu Tức Thành, dưới đái linh của Tô Ngân cùng với chư vị cường giả, nhất cổ tắc khí, hăng hái, nhảy vào ngũ hổ trại, thế nhưng khi bọn hắn nhảy vào ngũ hổ trại, thì đều là mục trường khẩu nốc. Triệt để bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Chương 218, nhân vật nguy hiểm. Một màn trước mắt, một chữ liền có thể khái quát, thảm. So với Tử Kim Thành còn muốn thảm hơn, bởi vì người nơi này, từng người chết đều là đáng sợ như vậy, quả thực là không đành lòng mà nhìn. Nếu như nói, bên trong Tử Kim Thành là tử thi đầy đất, như vậy lúc này ngũ hổ trại, là một tòa luyện ngục. Ở đây căn bản là không có một cái thi thể nào hoàn hảo, chỉ có ngoại trừ máu loang ra đó là hải cốt. Trang cảnh như vậy, Chu Tước Thành những người kinh nghiệm xa trường này, đều khó có thể chấp nhận, mà ngay cả Tâu Ngân cũng là khuôn mặt kịch biến. Về phần Chu Tước Thành các hộ vệ, có cả người còn run, có người còn nằm úp sấp mà buồn nôn, có người trực tiếp bị dọa đến ngất đi, mà ngay cả môi sau khi chết, cũng là đầy miệng sùi bọt mép. Thân thể kịch liệt co quắp, có thể thấy bọn họ thực sự là bị sợ hãi. Lẽ nào nói là bị diệt khẩu sao? Đến tột cùng là ai, hạ thủ có thể độc ác như vậy? Xem ra Sở Phong là gặp phải đại phiền toái rồi, phải biểu Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ, cùng hắn bảo trì quan hệ xa chút mới được. Tâu Ngân cho mày, hắn cũng không biết việc này là do Sở Phong gây nên, còn tưởng rằng thủ phạm sau lưng ngũ hổ trại sai sử, để diệt khẩu mà gây nên. Nhìn như vậy thảm tượng, hắn có thể nghĩ đến thủ phạm là một người nguy hiểm thế nào, mà Sở Phong cư nhiên lại chọc người như vậy, hắn tự nhiên không muốn bị liên lụy. Trong Huyền Vũ Thành, thủ vệ xâm nghiêm, hộ vệ Huyền Vũ Thành toàn bộ đều xuất động, rất nhiều cao thủ Huyền Vũ Thành bế quan, cũng đều xuất quan, sở dĩ như vậy, chỉ vì trong Huyền Vũ Thành, gần đây xuất hiện một người cực kỳ nguy hiểm. Không ai biết chân diện mục người này, bởi vì phàm là chân diện mục gặp qua người này, đều bị giết, đồng thời người bị giết, đều là người cung gia. Cung gia có cái địa vị gì? Là người nắm trong tay Huyền Vũ Thành, đồng thời người bị giết hoàn toàn đều là nhân vật cao tầng rất có địa vị ở cung gia. Đây rõ ràng là có người khiêu khích cung gia, là cung gia kết hạ đại địch. Cung gia cao thủ không ngừng bị giết, cung gia uy nghiêm tại chính địa bàn của mình lọt vào khiêu khích. Cái này tự nhiên là cung gia vô pháp dễ dàng bỏ qua, vì thế lần này cung gia thực sự vận dụng một số đông nhân mã, thì phải đem cái thủ cấp đầu sỏ này bắt được. Ô a, chết tiệt, người này đến tột cùng là ai, dám nhiều lần đối cung gia ta xuất thủ. Ngoài Huyền Vũ Thành trong khu mộ địa, một gã trung niên nam tử quần áo hoa lệ nằm trên mặt đất, miệng đầy tiên huyết, đầy mặt sợ hãi, mà ở bốn phía hắn, nằm gần trăm tên hộ vệ Huyền Vũ Thành, chỉ bất quá những người đó đã không còn hơi thở. Hắn là một vị cung trưởng lão, có tu vi Huyền Vũ tam trọng, là được cung gia phái ra, tìm kiếm thủ phạm ám sát cung trưởng lão kia. Mà hôm nay, hắn rốt cục đụng phải cái thủ phạm này, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái thủ phạm này lại mạnh như thế, mạnh đến nỗi Huyền Vũ tam trọng hắn, tại trước mặt người này giống như tay trói gà không chặt. Nói cho ta biết, cung Lộ Vân ở đâu? Sở Phong thân khoát ma bảo, mấy ngày nay, hắn thủy chung lang thang phụ cận Huyền Vũ Thành, từng bước hạ sát cao thủ cung gia, mục đích của hắn cũng không phải là báo thù, mà là tìm cung Lộ Vân hạ lạc. Cung gia, hắn sớm muộn phải tiêu diệt, nhưng không phải trong nhất thời, hắn lúc này muốn giết chết nhất, là cung Lộ Vân, cái người này âm thầm tiêu diệt Sở gia hắn. Không làm thịt được cung Lộ Vân, sẽ khó tiêu mối hận trong lòng Sở Phong. Nguyên lai là muốn tìm Lộ Vân, ngươi giết chết ta đi, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi Lộ Vân ở nơi nào. Cung gia vị này ngược lại cũng rất là có cốt khí. Đối với phản ứng như vậy, Sở Phong sớm có chuẩn bị, bởi vì những này cũng không phải Sở Phong lần đầu tiên gặp phải phản ứng như vậy, có thể nói Sở Phong giết chết những người trước đó. Đều cự tuyệt vấn đề Sở Phong hỏi. Không thể không nói, cung trưởng lao rất có cốt khí, đây là chuyện rất khó có được, chỉ bất quá người như vậy, lại trở thành địch nhân, cũng là chuyện rất phiền phức. Đồng thời kinh qua những thời gian quan sát này, Sở Phong phát hiện ra một vấn đề. Cũng khó trách cung gia rất được Kỳ Lân Vương phủ coi trọng, nội tình cung gia này, đích xác là thuộc nhóm mạnh của nhất đẳng thành trì, có thể nói như vậy. Huyền Vũ Thành hơn xa Chu Tức Thành. Rất mạnh, hôm nay Sở Phong, cũng chỉ có thể ở ngoài thành quanh quẩn, rất khó tiến nhập bên trong thành, bởi vì Sở Phong nghĩ, ở nơi này, tồn tại nhân vật ngay cả hắn cũng vô pháp áp chế được. Ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi, nhưng trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi thấm chút đau khổ. Thi thể cung ra ngươi những người đó ngươi xem gặp qua chưa? Ta sẽ cho ngươi so với bọn hắn còn muốn thảm hơn mấy lần. Sở Phong tay háo bảo chợt lóe, một bả chùy thủ bén nhọn hiện ra. Cô lỗ. Nhìn chùy thủ hàn mang long lánh, vị cung gia cường giả này, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhớ tới những cung trưởng lão này từng bị Sở Phong giết qua, đích xác là rất thảm. Chỉ cần thấy di thể bọn họ, sẽ làm cho cực sợ, nghĩ đến bọn họ trước khi chết, là bị đau đớn thế nào. Ta nếu nói cho ngươi biết, ngươi có thể cho ta một con đường sống sao? Cung gia cường giả ánh mắt lóe ra, run rẩy khi nói ra những lời này. Ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Thấy thế, Sở Phong không chút do dự bảo chứng nói. Có thật không? Cung gia cường giả có chút hoài nghi. Ta nói chuyện từ trước đến nay luôn giữ lời. Sở Phong khuôn mặt bị che khuất. Nhưng có thể từ trong ánh mắt hắn nhìn ra vẻ thành khẩn. Lộ Vân hắn đã đi Bách Khúc Câu, tham gia Thanh Châu mỗi năm một lần anh kiệt săn bán, Thanh Châu các tông môn, toàn bộ đệ tử đứng đầu, đều đi tham gia trận săn bắn này. Cung Gia Cường giả thấp giọng nói. Về phần anh kiệt săn bắn, Sở Phong cũng từng nghe nói qua, chính là đại sự Thanh Châu mỗi năm một lần, tông môn khắp nơi đệ tử đứng đầu có thể tham gia, mà Cung Lộ Vân cư nhiên có thể nhận được cái lời mời này, không khỏi khiến Sở Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì anh kiệt săn bắn này, có thể được mời, đại thể đều là đệ tử đứng đầu nhất đảng tông môn, đệ tử nhị đảng tông môn, hầu như không ai được mời cả. Anh kiệt săn bắn, còn có mấy ngày nữa? Sở Phong truy vấn hỏi. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi, Bách Khúc Câu cách nơi này rất xa, mà khi anh kiệt săn bắn bắt đầu, tông môn khắp nơi sẽ liên hợp phong tỏa cửa vào, ngươi không còn kịp rồi. Cung Gia Cường giả nhắc nhở nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Sở Phong cười lạnh một tiếng, truy thủ trong tay chợt lóe mà qua, Cung Gia Cường giả sắc mặt liền nhất thời đại biến, vội vàng bưng cổ, nhưng vẫn vô pháp ức chế được, tự cổ hắn tuôn ra tiên huyết, hắn đầy mặt phẫn nộ nói, ngươi nói không giữ lời, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ. Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, một cổ hấp lực bàng bạc tự trong cơ thể hắn tràn ra. Tiến vào trong cơ thể Cung Gia Cường giả này. À 8 giờ khắc này, Cung Gia Cường giả mở miệng thật to, liền thống khổ kêu lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể gì đó trọng yếu nhất, đang bị một cổ lực lượng đáng sợ hút đi. Bổn nguyên hắn đang bị đản trong cơ thể Sở Phong thôn phệ, người chết bị thôn phệ bổn nguyên không hề hay biết, bởi vì hắn đã sớm chết rồi, thế nhưng người sống bị thôn phệ bổn nguyên. Là rất thống khổ, so với bị hút máu còn khó chịu hơn. Đem Cung Gia Cường giả này chém giết xong, Sở Phong đem càn khôn túi mọi người ở đây đều vơ vét sạch, chỉ bất quá sau một phen kiểm tra, cũng rất là bất mãn bĩu môi nói, một đám cùng quỷ nghèo. Chương 219, Cường giả tề tụ. Đầu Bạch Điêu tại trong đám mây phi hành, với tốc độ của nó, trong 3 ngày đến Bách Khúc Câu cũng không phải là việc khó. Sở Phong ngồi ở trên đầu Bạch Điêu, cũng không có nhàn rỗi, mà là đang làm chuẩn bị, tại cửa vào Bách Khúc Câu mà làm chuẩn bị. Bách Khúc Câu anh kiệt săn bắn tại Thanh Châu là phi thường nổi danh, Bách Khúc Câu là một cái địa phương phi thường đặc thù, là một cái thánh địa dược liệu, trong đó không chỉ có đại lượng linh dược, nguyên dược, thậm chí còn có rất nhiều huyền dược. Chỉ bất quá, Bách Khúc Câu thường ngày được phong tỏa. Hàng năm chỉ mở ra một lần, để cho đệ tử kiệt xuất các tông môn ở Thanh Châu tiến vào trong đó săn bán, về phần có thể thu được nhiều ít tài nguyên, toàn bộ đều bằng vào tự thân bản lĩnh. Nói chung, cái Bách Khúc Câu này không thuộc về bất luận cái thế lực gì, nó thuộc về cả Thanh Châu, vì thế đệ tử tông môn khắp nơi, chỉ cần có thực lực đều có thể tiến nhập. Thế nhưng có một điểm, đó chính là nếu muốn tiến nhập Bách Khúc Câu, tham gia mỗi năm một lần anh kiệt săn bắn này, phải có đủ thực lực rồi, đồng thời còn phải lấy thực danh đăng ký. Sở Phong, không có khả năng lấy thân phận Hôi Bảo Tiên Sinh đi tham gia anh kiệt săn bắn, vì thế phải lấy thân phận Sở Phong. Cái thân phận này, chỉ có tu vi nguyên võ nhị trọng, dù là phát huy ra toàn bộ chiến lược, cũng không thông qua anh kiệt săn bắn khảo hạch, đồng dạng cũng có khó khăn rất lớn, nên Sở Phong phải để thăng tu vi. Hắn những thời gian này thu được không ít tài vật, đối với thường nhân mà nói, có lẽ là bảo tàng, nhưng đối Sở Phong mà nói, cũng không tính là cái gì, bởi vì đối với tu vi hắn có trợ giúp lớn, chỉ có tông chủ hư không tông, biếu tặng hắn 20 khỏa thượng phẩm huyền dược, mới có thể đối với hắn có tác dụng tuyệt đối. Cô lỗ. Một viên thượng phẩm huyền dược vào bụng, nung đậm huyền lực liền nhanh chóng khuyết tán, thế nhưng đan điền Sở Phong. Chỉ là một ngụm, liền đem cổ huyền lực này thôn phệ sạch. Các ngươi bọn gia hỏa kia, tuyệt đối là sói đói mà, linh khí các ngươi một ngụm nuốt sạch, nguyên lực các ngươi cũng một ngụm nuốt sạch, bây giờ huyền lực các ngươi cũng một ngụm nuốt sạch, con mẹ nó, rốt cuộc là cái gì mới có thể cho các ngươi ăn no đây? Sở Phong rất là không biết làm sao, thần lôi trong đan điền hắn, tuy rằng hôm nay chỉ còn lại có 8 đạo, thế nhưng sức ăn cũng càng lúc càng lớn, điều này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy áp lực. Nhất là khi Sở Phong thôn phệ tới đệ ngũ khỏa thượng phẩm huyền dược, mới cảm thụ được trong cơ thể mình nguyên lực phát sinh biến hóa, tu vi rốt cục đột phá được nhất trọng, Sở Phong càng bất đắc dĩ à. Huyền dược rất là chân quý, đối với huyền vũ cảnh cường giả đều có chỗ tốt thật là lớn lao, thế nhưng hắn một người chỉ là nguyên võ nhị trọng, cư nhiên phải luyện hóa 5 khỏa bảo bối như vậy, mới có thể đột phá đến nguyên võ tam trọng, cái này thực sự khiến hắn không biết nói gì. Bất quá cũng may, sau đó cũng không tệ, khi thôn phệ 15 khỏa huyền dược còn lại xong, Sở Phong liền cảm giác đột phá, kết quả là hắn đem những gì tổn trữ, toàn bộ đối với tu luyện có bang trợ gì đó, đều một ngụm nuốt vào trong bụng. Cuối cùng khi chữ hàng của hắn hầu như tiêu hao sạch, thì thành công lần thứ 2 đột phá nhất trọng, bước vào nguyên võ tứ trọng. Nguyên võ tứ trọng, tham gia anh kiệt săn bắn này, hẳn là có thể a. Sở Phong quên đi một điểm, với tu vi hắn hôm nay, cùng thủ đoạn nắm giữ, chiến thắng nguyên võ bát trọng cũng không thành vấn đề. Nếu sử dụng kim sắc lôi đình lực lượng, đem tu vi để thăng tới nguyên võ ngũ trọng mà nói, đối phó nguyên võ cửu trọng cũng không phải nói chơi. Nếu là Sở Phong đem hết toàn lực, đem các loại thủ đoạn của hắn sử xuất tới nơi mà nói, dù là đối mặt huyền vũ nhất trọng cường giả, cũng không phải không thể đánh một trận. Mà như hắn biết, nếu là không có được mời, nhất định phải thông qua một loạt khảo hạch, mới đủ tư cách tham gia anh kiệt săn bắn. Thế nhưng chí ít phải tu vi huyền vũ nhất trọng, mới có thể thông qua, vì thế Sở Phong cũng cảm giác được có chút áp lực, dù sao thủ đoạn này của hắn, hắn còn không muốn bại lộ quá sớm. Trải qua 2 ngày thời gian chạy đi, Sở Phong rốt cục đi tới phụ cận Bách Khúc Câu, để tránh cho người ta thấy hắn cưỡi đầu bạch điêu cực phẩm, sẽ khiến cho có phiền phức không muốn, tại địa phương không người hạ xuống, đi bộ đi tới Bách Khúc Câu. Bách Khúc Câu, kỳ thực là một khu vực nguyên thủy thật lớn, nơi này có sơn cốc, có sơn mạch, có rừng rậm, có sông ngòi, có ao đầm, phi thường rộng lớn, nhưng cũng phi thường mỹ lệ. Chỉ bất quá, hàng năm cũng chỉ có mấy ngày như thế, mới có thể thấy mỹ cảnh của Bách Khúc Câu. Đương nhiên, phải là người được tiến vào Bách Khúc Câu, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Mau nhìn bên kia! Thế nào ngay cả tiểu hài tử cũng đến tham gia náo nhiệt. Thật đúng là, ôi chao, ngươi nhìn kỹ xem, phục sức hắn mặc, hình như chưa thấy qua, sẽ không là nhị đẳng tông môn đệ tử chứ hả? Quên đi, mặc kệ nó, hắn không sợ mất mặt thì thôi, chúng ta hà tất phải chú ý. Sở Phong xuất hiện ở chỗ này, đã không cần giấu giếm thân phận, vì thế phục sức hắn mặc vào là Thanh Long Tông hoạch tâm đệ tử, thế nhưng... lại không thể tránh cho, có một ít người trào phúng. Đối với loại trào phúng này, Sở Phong đã sớm tập thành thói quen, khi gặp phải một ít nhất đẳng tông môn đệ tử, luôn luôn bị bọn họ trào phúng, huống chi là nơi tề tụ tông môn khắp nơi, đệ tử ưu tú nhất anh kiệt săn bắn. Sở Phong, theo 2 người đệ tử nhất đẳng tông môn trào phúng hắn đi, tiến nhập địa phương khảo hạch, thời gian tiến vào. Hai vị này thủy chung đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Sở Phong. Chỉ bất quá, khi 3 người bọn hắn, từ địa phương khảo hạch đi ra, ánh mắt 2 người lại hoàn toàn thay đổi, không hề còn khinh bỉ, mà là khiếp sợ, cái loại khiếp sợ này cực kỳ phức tạp, khó có thể biểu đạt. Về phần vì sao lại phát sinh biến hóa như vậy, đó là bởi vì 2 người bọn họ, có nguyên võ bắt trọng tu vi nhất đẳng tông môn đệ tử, tại đây trong khảo hạch, toàn bộ thất bại. Mà Sở Phong, chỉ có nguyên võ tứ trọng tu vi nhị đẳng tông môn đệ tử, lại thông qua, đồng thời thông qua rất đơn giản. Sau đó, Sở Phong chiếm được một cái kết luận, khảo hạch này tịnh không khó như trong truyền thuyết vậy, đương nhiên, vấn đề là hắn quên hắn là yêu nghiệt bực này. Sau khi thông qua khảo hạch, Sở Phong thu được tư cách tiến nhập Bách Khúc Câu, tiến nhập Bách Khúc Câu xong. Hắn đầu tiên là thấy được một tòa thành trì xa hoa lộng lẫy. Thành trì này kiến tạo tại trong sân xuyên, đích sắc rất đẹp, mà Sở Phong cũng thử, đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra, cuối cùng hắn cho ra một cái kết quả kinh người. Tòa thành trì này, tụ tập đại lượng cường giả, chính là nhân vật huyền vũ cảnh vô số kể, cường giả Huyền Vũ đỉnh cũng có rất nhiều, ở đây đích xác tụ tập rất nhiều đại nhân vật ở Thanh Châu, cùng với các tông môn đỉnh cấp thiên tài, không có ai là đơn giản, vì thế ở chỗ này, hắn phải cẩn thận thật cẩn thận, không được có nửa điểm sơ ý. Chương 220, cựu nhân gặp lại. Tòa thành trì xa hoa này, kỳ thực cũng không lớn, nhưng phi thường tinh xảo, kiến tạo tại đỉnh sơn mạch, chung quanh lộ ra sơn cốc với thác nước thật lớn. Ánh dương quang chiếu rọi xuống hơi nước, hiện lên đạo đạo thất sắc cầu vồng, bạch hạc bay trên cầu vồng xoay vòng, rất có mỹ cảm, mấy loại hình ảnh này, liếc mắt nhìn, dường như tiên cảnh. Cũng khó trách mọi người đều nói, cái bách khúc câu này phong cảnh thiên hạ vô song, chí ít khi Sở Phong đến xem, thì nơi này là đẹp nhất so với những nơi hắn thấy qua. Đương nhiên, lúc này, cũng chỉ là một góc bách khúc câu. Thực sự chỉ là một góc, bởi vì nơi này, chỉ là ngoại vi bách khúc câu mà thôi. Tuy rằng toàn bộ người chuẩn bị tham gia anh kiệt săn bán, đều có thể ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, nhưng tại cung điện xa hoa này, đều là đại nhân vật thế lực khắp nơi, mới có thể đi vào. Các đệ tử đều ở một tòa sân rộng, kiến tạo tại đỉnh vách núi siêu lớn mà chờ. Sở Phong đem tinh thần lực khuyết tán ra, muốn tìm kiếm cung Lộ Vân hạ lạc. Mà một đường đi tới, Sở Phong cũng là sợ hãi, bởi vì nơi này người tập kết, ngoại trừ hắn ra, thì hầu như toàn bộ đều là Huyền Vũ cảnh cao thủ, đồng thời đều là một đời tuổi trẻ tài tuấn. Luận chân thực tu vi, Sở Phong tại trong đoàn người đây, thực sự không tính là gì, bởi vì những người này là chân chính thiên tài, hầu như mỗi người đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù, e rằng tùy tiện một người đứng ra. Sở Phong muốn hơn hắn đều có chút độ khó, mà có thể áp chế Sở Phong, càng là vô số. Chỉ bất quá, những người này ở chung cũng không phải rất hòa hợp, đại thể quần tam tụ ngũ, bất quá cũng có đống lớn người, tụ cùng một chỗ, tỉ như đệ tử Lăng Vân Tông, còn có thiếu niên trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương Phủ. Hai đám người này, đại biểu cho hai thế lực lớn cực mạnh của Thanh Châu, nhân số bọn họ nhiều nhất, tinh anh cũng tối đa. Toàn bộ thế lực đều đối với bọn họ kính nhi viễn chi, rất sợ đắc tội với đám cao ngạo này. Rốt cục bị ta tìm được rồi. Đột nhiên, Sở Phong trong tay háo song quyền nắm chặt, ánh mắt nhất thời hiện ra nhất mạt sắc cơ, bước nhanh về hướng một chỗ sân rộng đi đến. Ở chỗ này tụ tập một đám người, toàn là thanh niên trên dưới 20 tuổi, có nam có nữ, mà nữ đều là mỹ nữ, nhưng trên trán lại đều có nhất mạt cao ngạo. Nam tướng mạo xấu tốt không đồng đều, nhưng thực lực đều là bất phàm, toàn bộ đều là Huyền Vũ cảnh, đồng thời đại thể xuất từ nhất đẳng tông môn. Bất quá cũng vì nguyên nhân như vậy, cho nên một vị mặc phục sức nhị đẳng tông môn, nam tử khuôn mặt tương đối anh tuấn, xuất hiện tại trong đoàn người đây thì, lại là có vẻ rất là khác lạ. Về phần người này, tự nhiên đó là Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử, người đã âm thầm sai sử Ngũ Hổ Trại. Tiêu diệt Sở gia cùng Huyền Vũ thành thành chủ, cung Lộ Vân. Tuy nói đệ tử nhị đẳng tông môn, xuất hiện ở chỗ này vốn là gặp vô số bạch nhãn, nhưng ở chỗ này, cung Lộ Vân lại không có lọt vào bạch nhãn đối đãi, ngược lại trong ánh mắt vô luận nam tử nào nhìn hắn, cũng có chút tôn kính, nữ tử nhìn hắn trong ánh mắt, còn có chút ái mộ. Nhóm người này cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Một ít người cũng là không chút nào che giấu khen tặng cung Lộ Vân, từ nguyên nhân đó tựa hồ có thể nghe ra, cung Lộ Vân có thể không bị kỳ thị. Cung Minh, thực sự là chúc mừng ngươi à, cư nhiên trở thành cháu đích tôn của Lâm Nhiên lão tiên sinh, ngày sau cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta đó. Có người vẻ mặt tái mộ nói, Lý Huynh thực là khách khí à. Cung Lộ Vân khách khí cười cười. Ai? Cung huynh ngươi cũng đừng khiêm nhường nữa, ai chẳng biết Lâm Nhiên lão tiên sinh, chính là một vị Huyền Vũ đỉnh cường giả, trong Kỳ Lân Vương phủ Lâm thị tổng quản, trong Kỳ Lân Vương phủ có rất nhiều yêu nghiệt, đều muốn cùng lão nhân gia hắn kết quan hệ đều kết không được a. Nhưng hôm nay lão cư nhiên chủ động nhận ngươi làm kiền tôn tử, cháu đích tôn, điều này làm cho bao nhiêu người hơi bị ước ao a. Một gã nam tử khác khuôn mặt có chút hèn mọn. Cười hì hì nói, ước ao có ích lợi gì, Lâm Nhiên lão tiên sinh có thể nhận Lộ Vân làm kiền tôn tử, cũng là lão nhân gia hắn thật tinh mắt, Lộ Vân đệ đệ ta tuổi còn trẻ, đã là huyền vũ nhị trọng, đồng thời chiến lược phi phàm, có thể lấy yếu thắng mạnh, người huyền vũ tam trọng cũng không là đối thủ, ngày sau thành tựu, quả thực là bất khả hạn lượng. Một vị nữ tử đẹp đẽ tiến đến bên cạnh cung Lộ Vân nói. Không sai, cung đại ca chính là chân chính thiên tài, chúng ta thật tình bội phục, chỉ là bái nhập trong Thanh Long Tông, thực sự là hủy khuất cho thiên phú của cung đại ca ta. Lại có một nữ tử, xuyên qua đám người đi tới. Hay lắm, ta nghe nói, trong Thanh Long Tông, còn có một tiểu tử mắt không dài, cư nhiên can đảm dám khiêu chiến cung huynh đệ, nói cái gì một năm sau, muốn lấy tính mệnh cung huynh đệ, ai, thật không biết tiểu tử kia tự tin tới đâu. Thiệt hay giả, cư nhiên có loại sự tình này. Cung huynh đệ hắn nói chính là thực sao? À, thiên hạ to lớn, người nào đều có, đối với người như thế, cung Lộ Vân ta từ trước đến nay chẳng thèm để ý tới, thế nhưng hắn người gây sự, ta cũng chỉ phải đáp ứng cùng hắn ước chiến, bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi, các vị không cần lo lắng. Cung Lộ Vân cười khoát tay áo. Nói như vậy đây là sự thật, cung huynh tiểu tử kia tên là gì? Ngươi không có ý đối với đồng môn xuất thủ, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Hây a, thân là đồng môn, dám can đảm đối với đệ nhất đệ tử bất kính, người như thế thực sự là vô dụng, nên đánh a. Biết được việc này, tất cả mọi người hiếu kỳ truy vấn tới cùng. Cung Lộ Vân, ngươi sống thật thoải mái a. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên tự trong đoàn người vang lên. Theo tiếng đi tới, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện tại cách đó không xa, cư nhiên đứng một gã thiếu niên, đích thật là một gã thiếu niên còn non nớt, nhìn khuôn mặt bất quá trên dưới 15 tuổi mà thôi. Cái anh kiệt săn bắn này, tuy rằng là Thanh Châu thịnh thế một đời tuổi trẻ, nhưng đại thể đều là thanh niên, thiếu niên non nớt như vậy xuất hiện ở chỗ này, thực làm cho mọi người thất kinh. Nhất là phục sức thiếu niên này mặc, cư nhiên cùng cung Lộ Vân như nhau, đồng dạng xuất từ Thanh Long Tông, cái này liền càng làm cho mọi người giật mình, mọi người đều hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là ai? Ngươi cư nhiên tiến vào đây. Cung Lộ Vân chau mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn tự nhiên nhận ra thiếu niên trước mắt là ai, đó là Sở Phong cùng hắn một năm ước chiến. Mà khi cung Lộ Vân phát hiện, Sở Phong tu vi cư nhiên đã đạt được nguyên võ tứ trọng rồi, trong ánh mắt ngoài ý muốn của hắn, lại càng trở nên thêm ngưng trọng lên. Ngay cả ngươi cái kiền tôn tử này đều có thể tiến đến, ta có cái gì không thể vào tới, cung Lộ Vân, ta tới đây không vì cái chuyện gì khác, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, tiến vào ở chỗ sâu trong bách khúc cầu, cẩn thận một chút, cẩn thận đừng làm ác, mà lọt vào báo ứng đó. Nói xong câu đó, Sở Phong tay háo vung lên, liền xoay người rời đi. Cung huynh đệ người kia là ai a? Nói thế nào khó nghe như vậy? Thấy thế, tất cả mọi người truy vấn hỏi. Các ngươi vừa rồi không phải hỏi, người cùng ta ước chiến tiểu tử đó là ai sao? Cung Lộ Vân mỉm cười nói. Sẽ không là hắn chứ? Tất cả mọi người thất kinh. Không sai, là cái thằng khốn tiểu tử này. Cung Lộ Vân nói ra lời nói như thế, đã nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt hàn mang lộ ra. Chương 221, Trúng kế. Hắn là cái tiểu tử mắt không dài kia hả? Nghe được nói thế, chung quanh một ít người biểu thị có chút giật mình. Thảo nào dám kiêu ngạo khiêu chiến cung huynh như thế, có thể lấy nguyên võ tứ trọng tu vi, tiến vào được cái anh kiệt săn bắn này, xem ra tiểu tử này còn có chút tài năng. Nhưng cũng có người nghĩ, Sở Phong đích xác không đơn giản. Hai anh. Mà khi thấy có người, cư nhiên tan thành Sở Phong, cung Lộ Vân lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra rõ ràng không hài lòng. Lộ Vân, tiểu tử này dám đến nơi đây hướng ngươi gây hấn, hắn quả thực là tự tìm tử lộ, tỉ tỉ giúp ngươi theo dõi hắn, chờ khi tiến vào bách khúc câu, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tiểu tử này. Thấy thế, vị nữ tử kia, túm một bên tay cung Lộ Vân thấp giọng nói rằng. Vương tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta sẽ cho hắn có đi không về. Đúng lúc này, đoàn người này cư nhiên tất cả đều xuống tới, đồng thời trên mặt đều là hiện ra một ít sắc ý. Như vậy không tốt lắm đâu. Thấy thế, Cung Lộ Vân có chút do dự, nhưng cũng không có từ chối. Cung huynh đệ, loại mặt hàng này, hắn cùng với ngươi giao thủ, ngươi chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn hôi phi yên diệt, giết hắn chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Thế nhưng người như thế, tựa như một con chó, ngươi không làm thịt được hắn, nói không chừng hắn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm, cho nên đối với người như thế, ngươi nghìn vạn lần không nên đối với hắn quá mức nhân hậu, nên sớm một chút diệt trừ cho thỏa đáng. Thấy Cung Lộ Vân do dự, những người này bắt đầu luân phiên khuyên bảo. Vậy làm phiền các vị rồi, chư vị trưởng nghĩa, Cung Lộ Vân ta ghi tạc trong lòng, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Những người này cùng Cung Lộ Vân, coi như có một ít giao tình, vì thế hắn cũng không có từ chối, mà là đầy mặt cảm động hướng mọi người ôm quyền cảm tạ. Chỉ nhấc tay mà thôi. Mà khi thấy Cung Lộ Vân làm ra biểu thị này, đoàn người này cũng là vui sướng không gì sánh được, dù sao bọn họ xem ra, Sở Phong cho dù có thiên phú, nhưng cũng chỉ là tiểu nhân vật, bọn họ muốn giết Sở Phong, quả thực dễ dàng. Nhưng nếu là giết Sở Phong, có thể cùng Cung Lộ Vân quan hệ càng tiến thêm một bước, cũng chỉ có kiếm lớn, vì thế tự nhiên nghĩa bất dung tử, muốn thay Cung Lộ Vân giải quyết cái phiền phức này. Cái anh kiệt săn bắn này rất đặc biệt, rất nhiều săn bắn đều là bắt đầu từ sáng sớm, nhưng anh kiệt săn bắn này lại bắt đầu từ lúc mặt trời lặn. Trải qua một ngày chờ đợi dài dằng dặc, thái dương rốt cục cũng từ bầu trời cao cao rơi xuống đường chân trời, mà việc trọng đại mỗi năm một lần ở Thanh Châu, anh kiệt săn bắn rốt cục cũng bắt đầu. Tham gia cái anh kiệt săn bắn này có rất nhiều người, chừng mấy nghìn người, nhưng dù là nhân số như vậy, khi tiến nhập ở chỗ sâu trong Bách Khúc Câu, thì dường như đã chìm đáy biển tiêu thất không gặp, bởi vì Bách Khúc Câu là rất rộng. Cho nên, nếu là có người, muốn đối với người nào đó gây bất lợi mà nói, khẳng định sẽ tại một khắc tiến nhập Bách Khúc, liền theo đuôi người nọ, bằng không muốn tại đây trong Bách Khúc Câu tìm được một người, quả thực là biển rộng tìm kim. Mà vừa mới vào, tại phía sau Sở Phong, liền theo đuôi như thế một đám người, cái đoàn người này đại khái có trên dưới 20 người, đại bộ phận là huyền vũ nhất trọng, trong đó mấy người có huyền vũ nhị trọng, đồng thời trong bọn họ có người có tinh thần lực, có thể chuẩn xác tỏa định Sở Phong, nhưng không bại lộ hành tung. Thế nhưng, khi bọn họ tự cho là thần không biết quỷ không hay, theo sau Sở Phong, đợi thời cơ diệt trừ. Sở Phong sớm ngay từ đầu liền phát hiện ra bọn họ, những người này dù cho ẩn giấu cho dù tốt, cũng vô pháp lẫn trốn đờ họ cờ cảm ứng của Sở Phong hôi bảo giới linh sư. Trên thực tế, Sở Phong không chỉ phát hiện ra bọn tiểu bối đi theo Cung Lộ Vân, Sở Phong còn phát hiện ra một ít nhân vật thế hệ trước, những cường giả thế hệ trước này, len lén theo sau Cung Lộ Vân mấy người, chắc là phòng ngừa Cung Lộ Vân bọn họ lọt vào phiền phức không muốn, đang tiến hành âm thầm bảo hộ. Đối với tình huống này, Sở Phong tỉnh không e ngại, trái lại tất cả đều ở trong dự liệu, vì thế khi hắn phát hiện hành tung Cung Lộ Vân xong, hiện thân cùng Cung Lộ Vân bắt chuyện một chút, là muốn cho Cung Lộ Vân đối với hắn khởi sát tâm, theo đuôi hắn đến địa phương hẻo lánh, hướng hắn động thủ. Bởi vì mục đích Sở Phong tới đây, cũng không phải là huyền dược ở đây, mà là muốn giết Cung Lộ Vân, vì thế hắn muốn tìm một địa phương bảo đảm không bị người quấy rối, giết Cung Lộ Vân, nhất định phải đem bọn Cung Lộ Vân dẫn đến một nơi, mà hắn thỏa mãn, mà không phải hắn lặng lẽ đi theo đuôi Cung Lộ Vân. Bá cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, Sở Phong dưới chân quang mang chợt lóe, đem ngự không thuật thi triển ra, tốc độ nhất thời để thăng lên mấy lần, chớp mắt công phu, liền biến mất ở trong tầm khống chế mấy người Cung Lộ Vân. Không xong, tiểu tử này tốc độ thực sự quá nhanh, cư nhiên thoát khỏi ta truy tung. Đột nhiên, vị nữ tử đẹp đẽ kia, ngừng bước đi tới, mày liều hơi nhăn lại. Không thể nào, Vương tỷ tỷ, ngươi là một vị giới linh sư, cư nhiên cũng mất dấu cái tiểu tử thối kia. Nghe được nói thế, tất cả mọi người minh bạch xảy ra cái gì. Lẽ nào nói, chúng ta bị hắn phát hiện rồi. Có người đưa ra nghi hoặc như vậy. Rất có loại khả năng này, dù sao tiểu tử này cũng có tinh thần lực, được Thanh Long Tông ta ra Cắt Thanh Vân thu làm đệ tử, chỉ là nghĩ không ra, hắn có thể phát hiện Vương Tỷ Tỷ đang theo dõi hắn. Cung Lộ Vân ngưng trọng nói. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Có người đưa ra nghi vấn. Còn có thể làm gì bây giờ? Mọi người đã mất dấu, hơn nữa sắc trời tối sầm, nếu muốn tìm được hắn cũng quá khó khăn, chúng ta hay là muốn làm gì thì làm đi, hướng ở trong chỗ sâu xuất phát, tìm kiếm huyền dược đi thôi. Có người đề nghị nói, ân, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy rằng mọi người đều rất không cam lòng, nhưng lúc này cũng đều đồng ý lập tức tán ra. Cung huynh, ngươi yên tâm. Lần sau nếu là tiểu tử bị Phó Hiểu Kiệt ta đụng tới, nhất định giúp ngươi diệt trừ hắn. Một vị nam tử tướng mạo hèn mọn, hướng Cung Lộ Vân chắp tay nói. Phó huynh đệ khách khí rồi. Cung Lộ Vân cười cười, nhưng lại vô pháp che giấu mất mát của hắn lúc này, khi nhận thức Sở Phong bất phàm, hắn càng ngày càng bất an. Nhất là lần này gặp mặt, hắn nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Sở Phong sống tiếp tục phát triển về sau. Bằng không tới ngày ước chiến, sợ rằng người phải tự sát, chính là hắn. Các vị, ra đây Phó Mỗ trước hết cáo tử. Nam tử hèn mọn tự xưng Phó Hiểu Kiệt, lần thứ hai chắp tay, liền vội hướng ở trong chỗ sâu lao đi. Chư vị, mọi người thật là hảo ý, Cung Lộ Vân ta sẽ ghi tạc trong lòng, tài nguyên trong bách khúc câu này phong phú. Mọi người nếu đã tới đây, nhất định là phải có chút thu hoạch. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tản ra à. Mặc dù thất vọng, nhưng Cung Lộ Vân cũng cười hướng mọi người biểu thị lòng biết ơn. Bá nhưng đúng lúc này, một đạo kình phong đống nhiên nổi lên, một cái bóng đen bỗng nhiên kéo tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, tự trong rừng bay vút ra, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Cung Lộ Vân mấy người. Vật gì vậy? Như vậy biến cố, khiến cho mọi người thất kinh, còn tưởng rằng là có yêu thú kéo tới. Vội vàng thối lui một bên. Nhưng mà, khi mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng bóng đen, không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt đại biến, trên mặt hiện ra vẻ kinh khủng. Bởi vì bóng đen này cũng không phải là yêu thú, mà là một người, đồng thời là một người mà bọn họ quen thuộc, chính là vừa rồi dẫn đầu rời đi Phó Hiểu Kiệt. Chỉ bất quá lúc này đầu Phó Hiểu Kiệt đã rời khỏi cổ, ngực thủng một lỗ lớn. Trong cơ thể toàn bộ khí quan tất cả đều không có, mà đầu hắn đã bị nhét vào trong lỗ máu ở ngực, chết rất là dị thường. Chương 222, Kim Giáp Lao Nhân. Chuyện gì xảy ra, đây là ai làm? Phó Hiểu Kiệt chết tử trạng thực sự quá mức kinh khủng, mặc dù ở đây mọi người thủ đoạn đều độc ác, mỗi người trên tay đều dính qua tiên huyết, mỗi người trên người đều có huyết tinh, nhưng thấy một màn như vậy. Lại cảm thấy cực sợ, lưng muốn phát lạnh. Bởi vì, Phó Hiểu Kiệt chính là một vị huyền vũ nhất trọng, ai có thể tại thời gian ngắn như vậy, đưa hắn chém giết đến thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, người giết hắn, là đáng sợ cỡ nào. Ba bá. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh giàn ua, tự thâm lâm phía sau mọi người đi ra, đây là lớp trưởng lão âm thầm bảo hộ đàn tiểu bối này. Ba vị này, trước đó nghe có người la lên, vì thế đoán đã xảy ra cái gì rồi, mà khi thấy một màn như vậy, đồng dạng cũng chau mày, khuôn mặt đại biến. Trưởng lão đại nhân, các người đã tới là tốt, trong bách khúc câu này có nguy hiểm. Nhìn thấy ba vị lão giả này, Cung Lộ Vân mấy người vội vàng tiến lên nói. Ba vị lão giả này, mặc dù đến từ tông môn bất đồng, nhưng đều có tu vi huyền vũ ngũ trọng. Với thực lực như vậy, tại toàn bộ Thành Châu cũng đã không kém, vì thế sau khi bọn họ xuất hiện, những hoạch tâm đệ tử này đang kinh khủng, dường như gặp được cứu tinh. Là ai, dám can đảm làm ra loại sự tình này? Trong đó một vị trưởng lão, hướng phương hướng Phó Hiểu Kiệt vừa rồi bay ra, giống lên một tiếng. Sàn sạt xa mà hắn vừa dứt lời, thì một loạt tiếng bước chân, liền chậm rãi vang lên, một người. Đang từ trong bóng đêm rừng rậm, chậm rãi tới gần. Giờ khắc này, tất cả trái tim mọi người đập thình thịch, tất cả mấy người Cung Lộ Vân đều chạy tới đứng phía sau ba vị trưởng lão này rồi, nhìn không chuyển mắt chằm chằm phía trước, bởi vì bọn họ biết, cái đầu sỏ gây nên kia đem Phó Hiểu Kiệt sát hại tàn nhẫn, sắp sửa xuất hiện. Mà ở dưới chú mục của mọi người, Sở Phong chậm rãi từ trong rừng đi ra, chỉ bất quá hắn lúc này, đã thay đổi một thân trang phục, thân khoát giới linh hôi bào, đồng thời đã đem lực lượng của đản đản trong người mượn dùng, tản ra uy nghiêm huyền vũ cảnh cường giả. Đã không còn là cái thiếu niên Sở Phong hèn mọn kia, mà là một đại nhân vật tại trong khoảng thời gian ngắn, danh dương toàn bộ Thanh Châu, hôi bào tiên sinh. Ngươi là, ba. Thấy Sở Phong xong, đừng nói mấy đệ tử này, ngay cả ba vị trưởng lão này, cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới, thời gian trước, đồ sát thượng quan gia vị thần bí hôi bảo tiên sinh kia. Vị tiên bối này, là hôi bảo tiên sinh. Một gã trưởng lão, tiến lên hướng Sở Phong thi lễ. Vâng nhưng mà, Sở Phong lại không nói hai lời, đánh ra một trưởng này vâng ra. Phát sinh uy lực vạn quân, vị lao giả huyền vũ ngũ trọng kia, bất ngờ không đề phòng, tại chỗ biến thành một bãi máu loãng, tại trước mặt mọi người bạo tạc ra. Vênh một trưởng hạ xuống, Sở Phong lại tiếp một trưởng nữa, đồng dạng, lại có một người nữa, biến thành máu loãng, chết oan chết uổng. Vị tiền bối này, chúng ta không oán không cửu, vì sao phải hướng chúng ta xuất thủ? Ô hoa thấy thế, có người cả tiếng la lên. Nhưng mà nói còn chưa hết câu, liền tại chỗ bị Sở Phong một trưởng, bạo tặng ra. Sau đó, Sở Phong liên tiếp oanh ra mấy trưởng, mỗi một trưởng oanh ra đều có thể đánh ra lực lượng tuyệt đối, tất nhiên sẽ có một người, trong đó chết đi. Ở đây, căn bản không có người nào có thể ngăn cản, thậm chí cũng vô pháp tránh né, liền mắt mở trừng trừng mà nhìn chính mình, tứ phân ngũ liệt, ngay cả thi thể còn đều không thể bảo trụ được. Chạy mau ba. Nhìn trên người toàn máu loãng, rốt cục có người la lên, xoay người liền muốn chạy trốn. Hai anh. Nhưng mà, Sở Phong đâu cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, hướng hư không trở tay một chảo, cường đại hấp lực liền khuyết tán ra, dường như lao lung vô hình, vây khổn trói lại đệ tử dẫn đầu chạy trốn, trong chớp mắt liền bị hút vào dưới trưởng của Sở Phong. A sáu lúc này đây. Hắn không có bị trực tiếp bị phách thành máu loãng, mà là bị thủ trưởng Sở Phong tỏa ra hấp lực, ngạnh sinh sinh liền hút đi vào, cái loại thân thể từng chút bị áp xúc đến đau đớn này, khiến hắn thảm thiết kêu không ngớt, không ngừng kêu rên. Ngươi là ác ma, lão phu liều mạng với ngươi. Lúc này, một trong ba vị trưởng lão, còn sống sót, người mà vừa bị Sở Phong ngạnh sinh sinh luyện hóa, chính là đệ tử tông môn hắn. Điều này làm cho hắn giận tí mặt, không chỉ không có chạy trốn, trái lại phát động thế tiến công rất mạnh, cường đại huyền lực dường như thủy triều vậy, tự trong cơ thể hắn tuôn ra, cư nhiên tại trước người hắn, ngưng tụ thành một chiếc chiến xa thật lớn. Chiến xa này nghiền áp hư không, phát sinh ù ù âm hưởng, đại địa một trận rung động, ngay cả không khí cũng đều bị ma sát thiêu đốt ra hỏa diễm, uy thế cường đại, phảng phất như có thể nghiền áp tất cả. Ngay cả núi cũng đều không thể chống đỡ hắn va chạm. Nhưng mà dù là vũ kỹ cường đại như vậy, vị huyền vũ ngũ trọng cường giả này toàn lực một kích, Sở Phong cũng không chút nào để trong mắt, chỉ là đại thủ vung lên, sáu đạo kết giới ngưng tụ ra, từ bốn phương tám hướng xuống đến, đem chiến xa bao vây ở trong đó. Đồng thời kết giới nhanh chóng thu nhỏ lại, cường đại áp lực, cuối cùng đem uy thế huyền lực chiến xa rất mạnh, áp thành nát bấy. Tiêu tán tại giữa không trung. Trời ạ, người này còn là người sao? Đây là lực lượng hôi bảo giới linh sư sao? Đối với một màn như vậy, hầu như khiến tất cả mọi người ở đây trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ đã từng kiến thức được hôi bảo tiên sinh cường đại. Bá bất quá ngay khi đại bộ phận người còn ngây người ra, thì trong đám người một đạo thân ảnh, cũng đống nhiên thoát ra, hướng phía trước bỏ chạy. Thấy thế, Sở Phong cũng là thần tình đại biến, bởi vì người đào tẩu không phải ai khác, là người hắn lần này rất muốn giết chết, Cung Lộ Vân. Một đám phế vật, cũng muốn lấy tính mệnh ta. Toàn bộ chết tiệt. Sở Phong nổi giận, cũng không có từng cái mà giải quyết, mà là ý niệm khẽ động, cả người đều hóa thành lôi đình. Lôi đình bắt đầu khởi động, đem phiến hắc ám sơn lâm này, thắp sáng lên dường như ban ngày. Mà ở dưới bạch quang chiếu rọi, lôi đình bàng bạc, cuối cùng hóa thành một con lôi đình cự mãng thật lớn, một ngụm liền đem người còn sót lại, toàn bộ thôn phệ, bao gồm cả vị huyền vũ ngũ trọng lao giả kia, cũng không thể may mắn mà tránh khỏi. Dưới một hơi thở, đem mọi người ở đây luyện hóa xong, Sở Phong liền đem ngự không thuật thi triển ra, hướng chỗ phương hướng cung lộ vần chạy đi cực nhanh đuổi theo. Thế nhưng, ngay khi đuổi theo chừng vài dặm, khuôn mặt Sở Phong lại đột nhiên biến đổi, chau mày lên, bởi vì hắn phát hiện vốn cung lộ vân ra sức chạy trốn, cư nhiên ngừng chạy trốn, đứng ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, tại bên người cung lộ vân, xuất hiện một người, cái người này rõ ràng là một người tu võ giả, thế nhưng Sở Phong lại không cách nào thấy rõ được, tu vi người này tại loại trình độ nào. Đây rất hiển nhiên là một vị cường giả. Một vị cường giả để cho cung lộ vân tự tin, có thể bảo hộ được hắn, cho nên bọn họ sẽ không chạy trốn nữa, trái lại ở lại chờ Sở Phong. Bá. Về phần Sở Phong cũng vẫn chưa nghỉ chân, mà là tiếp tục đuổi theo, rốt cục đi tới địa phương cung lộ vân dừng lại, mà giờ khắc này, một đạo thân ảnh lão giả, cũng xuất hiện ở tại trong đường nhìn Sở Phong. Cái vị lão giả này, trắng bệch như tuyết, mắt sáng như đuốc. Mặc một kiện kim sắc áo giáp, mà ở chỗ ngực của áo giáp này, còn có khắc một con kỳ lân khí phách. Lúc này hắn, đứng ở tại chỗ, chắp tay mà đứng, đang mỉm cười nhìn Sở Phong, ánh mắt híp lại, không ngừng tại trên người Sở Phong đánh giá, mà ở phía sau hắn, cung lộ vân đang đầy mặt sợ hãi mà trốn ở nơi ấy. Chương 223, Vai lực bí kỹ. Tại hạ kỳ lân vương phủ. Lâm thị tổng quản Lâm Nhiên. Mặc dù chẳng biết lộ vân bọn họ là làm sao đắc tội với Hôi Bảo tiên sinh, nhưng cũng khẩn cầu tiên sinh có thể đại nhân không trách tiểu nhân, tha hắn một mạng. Cái lao đầu này tự xưng Lâm Nhiên, hiền lành hướng Sở Phong cười cười, lúc nói cũng không kiêu ngạo không xiểm lịnh, đồng thời cư nhiên đã nhận ra, trước mắt là Hôi Bảo tiên sinh tàn sát thượng quan gia. Cái vị lao giả này xuất hiện, khiến Sở Phong không khỏi chau mày, bởi vì hắn cũng nghe nói qua danh hào Lâm Nhiên này, Kỳ Lân Vương phủ một trong những người mạnh nhất, chính là một vị cao thủ huyền vũ đỉnh, là một trong những đại nhân vật nổi danh lừng lẫy cả tòa Thanh Châu. Sở Phong không biết, nhân vật như vậy, vì sao phải nhận cung lộ vân làm kiền tôn tử, đồng thời còn thương yêu như vậy, thế nhưng hắn biết, nếu là Lâm Nhiên thực sự muốn bảo vệ cung lộ vân, sợ rằng còn thật là khó khăn động được cung lộ vân. Thế nhưng đối mặt với cửu nhân diệt tộc, lửa giận của Sở Phong đã từ lâu thắng lý trí, đâu muốn nhiều lời như vậy, vẫn không để ý tới Lâm Nhiên, mà là giang tay một trưởng, cường đại huyền lực, liền hóa thành vô hình sóng lớn, hướng Lâm Nhiên cùng cung lộ vân vô tới. Bàng bạc huyền lực, tại trong không khí tàn sát bừa bãi, uy thế cường đại, có thể khiến cho cây cối chung quanh đều một trận lắc lư. Giống ngọn núi từ trên trời giáng xuống, áp bách mà đến. Xem ra Hôi Bảo tiên sinh, là không chịu cho Lâm Nhiên ta chút mặt mũi này. Nhưng đối với một trưởng này của Sở Phong, Lâm Nhiên cũng chỉ là thất vọng lắc đầu, sau đó trong ánh mắt hàn mang chợt lóe, tay áo hắn nhẹ nhàng như vậy vung lên, một cổ huyền lực so với Sở Phong còn cường đại hơn mấy lần liền khuyết tán ra, đơn giản liền đem một trưởng lực của Sở Phong hóa giải. Khi đem công kích của Sở Phong hóa giải, Lâm Nhiên cũng không có ngừng tay, mà là hướng Sở Phong nhẹ nhàng điểm một cái, huyền lực trước người hắn, liền vội nhanh chóng ngưng tụ, rồi hóa thành hàng nghìn hàng vạn vũ tiễn, hướng Sở Phong nổ bắn đến. Cái này cũng không phải là vũ kỹ, mà là năng lực đơn thuần nắm trong tay đối với huyền lực, giơ tay nhấc chân, liền có thể khiên cho huyền lực vì mình sử dụng, ngưng tụ ra hình thái thực thể. Cái này vốn là cường giả thiên võ cảnh mới có thể làm được, thế nhưng huyền vũ đỉnh, cũng có người có thể làm được. Huyền vũ bắt trọng. Giờ khắc này, Sở Phong lấy làm kinh hãi, huyền vũ bắt trọng tuy rằng còn không tính là chân chính, huyền vũ cảnh tối đỉnh, thế nhưng lấy huyền vũ nhất trọng tu vi của Sở Phong hiện tại mà nói, thật đúng là vô pháp cùng vị này chống lại. Ông thế nhưng lúc này, Sở Phong cũng đã không có đường lui. Ý niệm chuyển động, tại trước người hắn ngưng tụ ra mấy đạo hôi sắc kết giới, để chống đỡ Lâm Nhiên công kích. Dầm 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 nhưng mà, kết giới của Sở Phong không thể phá vỡ. Tại đây dưới công kích tùy ý của Lâm Nhiên, trong nháy mắt liền sụp đổ, yếu ớt dường như đậu hũ vậy, căn bản là bất kham một kích. Sở Phong, chạy mau, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, ngươi không có khả năng hơn hắn. Đản đản thanh âm, tại trong óc Sở Phong vang lên. Thế nhưng sát y đang nùng đậm Sở Phong, thế nào có khả năng tối lui, hắn dưới chân quang mang chợt lóe, ngự không thuật đã tùy tâm mà động, tốc độ như ánh sáng, né tránh Lâm Nhiên công kích. Âu Ngao theo sát sau đó, Sở Phong hướng Lâm Nhiên, bấm tay bắn ra, một tiếng mãnh hổ rít gào, liền tùy theo đó mà sinh ra. Bạch hổ công sát thuật, cái bí kỹ này, đã được Sở Phong thi triển ra, tuy rằng chỉ là một đạo đạm bạch sắc khí thể, thế nhưng loại uy thế này cũng đủ để lay động phương thiên địa này. Loại uy thế này, là bí kỹ. Đối mặt Sở Phong cái bạch hổ công sát thuật này, Lâm Nhiên cũng là khuôn mặt đại biến, bất quá hắn cũng không e ngại, mà là mừng như điên. Đối mặt bí kỹ thế gian khó cầu, vị này cư nhiên không ngớt mừng như điên. Bá. Tựa hồ biết bí kỹ cường đại, cũng có thể là cảm thụ được uy lực bạch hổ công sát thuật, Huyền Vũ bắt trọng Lâm Nhiên, cũng không có đón đỡ một kích này của Sở Phong, mà là đại thủ nắm vai Cung Lộ Vân, thân hình phiêu nhiên trong lúc đó, liền biến mất không thấy, né tránh ra. Âm ấm long mà hầu như ngay khi Lâm Nhiên cùng Cung Lộ Vân song song tránh ra, bạch hổ công sát thuật, đã hoành ở tại chỗ địa phương lúc trước Lâm Nhiên đứng. Tuy rằng chỉ là một lũ khí thể nhìn không chớp mắt, thế nhưng khi nó rơi trên mặt đất, liền nhất thời hóa thành một cổ khí lưu bá đạo, đem phương thổ địa này tàn phá đến rối tinh rối mù, đồng thời một cái động sâu như ngón tay thô, kéo dài xuống, không biết xuyên thấu bao nhiêu thước. Ha ha, hảo một cái bí kỹ, thực sự là tầm đắc thiên hạ vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Mà cũng đúng lúc này, Lâm Nhiên cùng Cung Lộ Vân xuất hiện ở tại cách đó không xa, nhìn bạch hổ công sát thuật tạo thành ý thế, Lâm Nhiên điên cuồng cười ha hả. Tầm đắc thiên hạ vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, là tìm hết khắp cả thiên hạ mà không được, khi tìm được thì không tốn chút công phu nào nở giờ. Ba 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 mà hầu như khi song song bọn họ hai người xuất hiện, tinh thần lực của Sở Phong đã tỏa định vị trí bọn họ, bấm tay liên tiếp bắn ra. Nam đạo bạch sắc khí thể điền cuồng bắn ra, lấy thế giáp công, lần thứ hai công tới. Giống nếu như nói, một đạo khí thể, dường như một cái móng tay của bạch hổ, như vậy nam đạo khí thể, sẽ dường như một cái lợi chảo của bạch hổ. Lợi chảo đánh ra, sẽ không chỉ là nam đạo bạch sắc khí thể, ẩn ẩn ước ước, có thể nhìn ra một cái cự chảo mãnh hổ thật lớn, tại không trung hiện ra, hướng hai người phách tới. Loại uy thế này, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp bội, ngay cả đại địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động, hiện ra vô số đạo vết rách, chung quanh cây cối bắt đầu kịch liệt lắc lư, thậm chí bẻ gây bay tá lả. Thật mạnh uy thế, ha ha, lão phu thích a. Như vậy uy thế, từ lâu đem Cung Lộ Vân dọa cho sợ đến mục trường khẩu nốc, thế nhưng Lâm Nhiên cũng càng ngày càng điên cuồng, lúc này đây hắn không có ngay lập tức né tránh. Mà là tay háo vung lên, không ngừng xoay tròn, hắn là muốn thử chống đỡ. Cho ngươi thử một lần, kỳ lân thuẫn của kỳ lân vương phủ ta. Khi tay háo hắn không ngừng huy vũ trong lúc đó, tầng tầng huyền lực cũng là không ngừng hiện ra, tại trước mặt hắn hình thành một cái tấm chắn thật lớn. Cái tấm chắn này hình tròn, đường kính chừng 10 thước, như là sắt thép vậy, nhưng là do huyền lực hình thành, bốn phía tấm chắn, lộ ra răng nanh nhọn hoác. Trung tâm tấm chán, là một đầu kỳ lân nhe răng niết miệng. Thuẫn này vừa xuất hiện, liền bắt đầu tiếp tục xoay tròn. Khi xoay tròn, nhấc lên đạo đạo cơn lốc, không chỉ không thể phá vỡ tấm chán, mà là một kiện lợi khí công vô đều bị phá. Đây là một loại vũ kỹ lục đoạn hệ phòng ngự, tại đây trong tay Lâm Nhiên, phát huy ra huy thế vốn nên có, lúc này đang hướng tới lợi chảo của bạch hổ, phản áp mà đến. Mắt thấy liền sẽ đụng cùng một chỗ. Giờ khắc này, vô luận là Sở Phong hay Lâm Nhiên, ánh mắt hai người đều chăm chú tập trung vào kỳ lân thuẫn, cùng với bạch hổ công sát thuật, vô luận là Sở Phong hay Lâm Nhiên, đều muốn nghiệm chứng một chút, cái bí kỹ này cùng vũ kỹ trong lúc đó, đến tột cùng ai cường ai nhược. Vậy rốt cục, hai cái đánh vào cùng nhau, nhưng mà kết quả lại trong dự liệu, nhưng ngoài ý muốn, tại trước mặt Bạch Hổ công sát thuật, Kỳ Lân Thuẫn cường hắn này, cư nhiên ngay cả một chút đều không thể chống đỡ, chốc lát liền biến thành nát bấy, đồng thời Bạch Hổ công sát thuật, không mảy may tổn hại, tiếp tục hướng Lâm Nhiên hai người công tới. Bá giờ khắc này, khuôn mặt Lâm Nhiên rốt cục cũng vô pháp bình tĩnh được, đối mặt Bạch Hổ công sát thuật lợi hại như vậy, hắn cũng phải vội vàng tránh né, không dám tiếp tục chống đỡ. U Long mà lúc này đây, khi Bạch Hổ công sát thuật hạ xuống, trên mặt đất liền hình thành một cái trưởng ấn thật lớn, trưởng ấn này không phải đơn giản, mà là hổ ấn, lao hổ trảo ấn. Thật lớn trảo ấn, đường kính gần 10 thước, dấu vết thật sâu tại trên đất, nhưng trảo ấn thâm thúy này cũng không tính là hoàn toàn, năm cái động sâu thật nhỏ, kéo dài dưới nền đất, nhìn không thấy đầu cùng. Chương 224, ngự không mà đi. Bí thuật oai lực, quả nhiên thiên hạ vô song, Hôi Bảo tiên sinh, chẳng biết có thể báo cho lão phu biết, cái bí thuật này là từ đâu lấy được hay không. Lúc này đây, Lâm Nhiên cư nhiên xuất hiện ở tại phía sau Sở Phong, tay áo vung lên, lại một đạo Kỳ Lân Thuẫn ngưng tụ ra, bí mật mang theo uy thế đáng sợ, từ phía sau Sở Phong áp bách đến. Không thể không nói, Lâm Nhiên này tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời tốc độ ngưng tụ vũ kỹ, càng vượt quá tưởng tượng, thậm chí với tinh thần lực của Sở Phong hôm nay, cũng là có chút theo không kịp bước chân hắn. Không xong. Đối mặt Kỳ Lân Thuẫn cường hãn như vậy, Sở Phong chỉ có Bạch Hổ công sát thuật mới có thể chống lại, thế nhưng khi hắn câu thông với Bạch Hổ trong cơ thể, muốn lần thứ hai thi triển Bạch Hổ công sát thuật, lại phát hiện Bạch Hổ trong ý thức, cư nhiên biến mất. Cái tình huống gì đây? Bạch Hổ công sát thuật thủ đoạn cực mạnh nhất, lúc này lại không cách nào xử xuất, điều này làm cho Sở Phong hoảng loạn không gì sánh được, vội vàng lánh ra. Nhưng mà, khi Sở Phong vừa né tránh, thì Kỳ Lân Thuẫn cũng là bỗng nhiên thay đổi, lần thứ hai hướng Sở Phong áp bách đến, đồng thời tốc độ lúc này đây, càng thêm nhanh hơn. Ba dưới loại tình huống này, Sở Phong không dám có chút chần chờ nào, mà là đem ngự không thuật phát huy đến mức tận cùng, hướng ở trong chỗ sâu bách khúc câu lao đi. Lộ Vân, ngươi ở chỗ này chờ nha. Thấy thế, Lâm Nhiên hướng cung Lộ Vân dặn dò một câu, rồi liền hướng Sở Phong đuổi theo, cũng quát to, Hôi Bảo tiên sinh, vì sao vội vã rời đi, cùng lão phu nói một chút về cái bí kỹ này a. Đáng hận, đây là có chuyện gì, vì sao bí kỹ ta không thể sử dụng. Sở Phong không nớt lo lắng, hắn duy nhất có thể khiến cho Lâm Nhiên kiêng kỵ, đó là Bạch Hổ công sát thuật của hắn, thế nhưng lúc này cư nhiên lại vô pháp sử dụng, đây cũng là khiến cho Sở Phong đánh mất vốn liếng duy nhất cùng Lâm Nhiên chống lại. Ngu ngốc, bí kỹ rất đặc thù, nó là có sinh mệnh, cũng không phải ngươi có thể dựa vào huyền lực khống chế, tuy nói ngươi mượn lực lượng của ta, đem tu vi để thăng tới huyền vũ cảnh, nhưng trên thực tế ngươi chỉ là nguyên võ cảnh. Vì thế nó sẽ không cho ngươi lạm dụng lực lượng của nó, ngươi hôm nay có thể đem bí kỹ sử dụng đến loại trình độ này, đã là cực hạn, chỉ sợ ngươi hôm nay vô pháp dùng lại bí kỹ này. Đàn đàn ngưng trọng nhắc nhở nói. Cư nhiên còn có loại sự tình này, thực sự là đáng hận mà. Biết được chân tướng, Sở Phong vừa tức vừa giận, cựu nhân gần trong gang tấc, hắn không chỉ vô pháp giết chết, còn phải bị buộc chạy trốn, cái này thực sự khiến hắn rất nghẹn quất. Bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo hắn tự thân thực lực không đủ, nếu không phải dựa vào lực lượng đàn đàn tương trợ. Chỉ bằng hắn tự thân tu vi, đừng nói đại chiến với Lâm Nhiên, sợ rằng cung Lộ Vân đều có thể đưa hắn bước đến loại này rồi. Sở Phong, như vậy tiếp tục không phải biện pháp, hay để cho ta tới khống chế thân thể của ngươi a? Sở Phong đem ngự không thuật phát huy tới cực hạn rồi, thế nhưng tốc độ hắn cùng với Lâm Nhiên, chính là càng ngày càng gần Lâm Nhiên này quá lợi hại, tại trước mặt hắn tuyệt đối, tu vi Sở Phong đích xác quá yếu. Mà dưới loại tình huống này, đản đản liền nhảy ra. Không được, ta sẽ không thể cho ngươi bởi vì cứu ta, mà lại bị thương tổn như lúc trước. Nghĩ đến ngày trước đản đản sử dụng lực lượng tu la, thiếu chút nữa hình thần câu diện, Sở Phong liền một ngụm cự tuyệt. Người cái kẻ ngu si này, ta lần này sẽ không liều mạng như vậy, mau đem thân thể giao cho ta, bằng không ngươi chết, ta cũng không sống được. Đản Đản phản bác nói. Không được, từ nay về sau A Thủ hộ ngươi, cho dù chết, cũng phải để ta chết trước ngươi. Sở Phong quật cường không gì sánh được, nói xong, dưới chân quang mang trở nên đại thịnh, tốc độ hắn cư nhiên lần thứ hai để thăng. Hôi Bảo tiên sinh, hãy đem xuất xứ bí kỹ nói ra, mới có thể rời đi a. Thấy thế, Lâm Nhiên cũng là không đổi, thủ pháp biến đổi, cư nhiên đem cường đại kỳ lân thuẫn hóa giải. Trở tay một chảo, một cổ khí thể hàn lãnh không gì sánh được, liền hiện ra, hàn khí này nhanh chóng tràn ngập, nơi nó đi qua hoa cỏ đều đông lạnh, tiểu ngay cả cây cối cao to, cũng là phủ lên một tầng hàn băng, mất đi sinh cơ. Cái cổ khí tức này, là lục đoạn vũ kỹ. Sở Phong quay đầu lại nhìn, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tại phía sau hắn, tảng lớn hàn khí cuộn tất cả mà đến, giống một con quái vật vô hình, bí mật mang theo hàn khí thấu xương, hướng Sở Phong thôn phệ đến, mà Sở Phong có thể từ trong cái loại áp bách này cảm giác được. Đây tất nhiên là một loại lục đoạn vũ kỹ không thể nghi ngờ, bằng không cho dù là Lâm Nhiên, cũng không có khả năng xử xuất loại công kích uy thế này. Giờ khắc này, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem kim sắc lôi đỉnh trong máu mình kích hoạt, có thể khiến cho tu vi từ huyền vũ nhất trọng, đề thăng tới huyền vũ nhị trọng, sau đó mới toàn lực thôi động ngự không thuật, lai tiến hành chạy trốn. Thế nhưng diện tích hàn khí này to lớn, thả ra tốc độ cực nhanh, tại dưới Lâm Nhiên thôi động, còn đang cấp tốc hướng Sở Phong tới gần, dưới loại tình huống này, Sở Phong rất nhanh sẽ bị nó thôn phệ. Buông tha đi, tại dưới hàn băng khí diễm của ta, ngươi căn bản vô pháp chạy trốn. Lâm Nhiên miệng rộng vừa la lên, lộ ra tình thế bắt buộc. Đáng hận, lẽ nào nói, Sở Phong ta hôm nay thực sự phải bại ở chỗ này. Không, ta không bị thua. Ta còn có thủ lớn chưa trả, ta còn có người nhà chưa từng tìm được, ta thế nào có thể chết ở chỗ này, thua ở trong tay loại này, ta không thể khiến cho người nhà của ta chịu nhục a. Sở Phong trong lòng hò hét, cùng lúc đó trong cơ thể huyền lực thay đổi, lấy đường kinh mạch riêng tại trong cơ thể cấp tốc du tẩu, hắn đây là đang đột phá, một loại mà trước đây từng thử qua vô số lần, nhưng chẳng bao giờ thành công đột phá. Đó là ngự không thuật chân chính áo nghĩa. Ta xem ngươi còn trốn chỗ nào. Lâm Nhiên lần thứ hai tới gần, hàn khí cũng là theo đó mà đến, phía sau hướng Sở Phong bao vây lại, thậm chí phong tỏa đường đi phía trước, Sở Phong chung quanh bốn phía, đã không còn đường có thể đi. Phanh, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong hai chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, cả người liền như mũi tên rời dây cung vậy, hướng về khoảng không phía trước chạy vội đi. Hai anh, cho rằng như vậy là có thể chạy trốn sao? Trừ phi ngươi có khả năng bay trên trời, bằng không tất sẽ bị hàn khí ta thôn phệ. Thấy Sở Phong vượt khoảng không bay lên, Lâm Nhiên chỉ là cười lạnh một tiếng, không đổi, mà là khống chế hàn khí tại phía dưới, hình thành một cái lưới lớn, chỉ chờ Sở Phong rơi xuống, liền đem Sở Phong một lưới bắt hết. Đạp đạp đạp. Nhưng mà một màn thần kỳ lại xảy ra ở đây. Chỉ thấy Sở Phong hai chân ở trên hư không, liên tục giẫm đạp, mỗi khi đạp một cái, cả người đều hướng về phía trước để thăng một đoạn. Sau mấy cước, không chỉ không có rơi xuống, trái lại là càng đi càng cao, đã cách mặt đất khoảng 100 mét xa, đây đâu chỉ đơn giản là dựa khoảng không bay lên, quả thực là đạp khoảng không mà đi, ngự không mà đi. Lâm Nhiên, lần sau gặp mặt, ta nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Sở Phong quay đầu lại, lấy ngữ khí mạnh mẽ lưu lại những lời này, rồi liền đạp khoảng không mà đi, hướng chân trời xa xa nhanh chóng bước đi. Mà lúc này Lâm Nhiên, từ lâu sững sờ đứng ở tại chỗ, hắn ngơ ngác nhìn ánh sáng tinh quang trong trời đêm, đạo thân ảnh càng ngày càng xa, trên mặt già nua tràn đầy giận mình, hồi lâu sau mới hồi thần lại, thấp giọng nói, hắn. Hắn cư nhiên thực sự bay sao? Chương 225, Cung điện trong mây. Bách khúc câu trong một phiến sơn lâm, cây cối cùng bãi cỏ đều ngưng kết thành một tầng hàn băng, hàn khí quanh quẩn, đầy dây phương thổ địa này. Lâm Nhiên đứng ở trung tâm, ngẩng đầu nhìn ánh sáng tinh quang bầu trời đêm, trước ngực một trận phập phồng, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, hồi lâu mới dần dần bình tĩnh. Rõ ràng không phải thiên võ cảnh, nhưng có thể ngự không mà đi, chẳng lẽ hắn nắm giữ tuyệt học của ngự không lão nhân sao? Lâm Nhiên chau mày, cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là đi hướng trở về. Hắn không phải không muốn đuổi theo, nhưng khi thấy qua các loại thủ đoạn của Sở Phong, hắn hận không thể đem tất cả của Sở Phong chiếm làm của riêng. Chỉ đáng tiếc là, đối mặt Sở Phong có thể ngự không mà đi, hắn thực sự không có bất luận cái biện pháp gì. Lâm Nhiên trở lại chỗ cung Lộ Vân, phát hiện trảo ấn Sở Phong lưu lại, cùng với cái động sâu vẫn còn đang, chỉ là cùng lúc hắn ly khai, lại xảy ra biến hóa, sáu đạo cột nước thật nhỏ, đang từ trong động sâu cùng trảo ấn phun ra. Một ngón tay của hắn, có lực đạo rất mạnh, cư nhiên đem dòng nước dưới nền đất, đều quán thông. Lâm Nhiên chau mày, trong ánh mắt lộ vẻ chấn động. Ra ra, lẽ nào người nọ sử dụng? Đúng là bí kỹ trong truyền thuyết. Thấy thế, cung Lộ Vân đến hỏi, bởi vì hắn cũng nhớ kỹ, vừa rồi Sở Phong thi triển ra chiêu này thì, cái loại uy thế này thật đáng sợ a. Tuy rằng ta chẳng bao giờ từng thấy qua, nhưng đối với bí kỹ sớm có nghiên cứu, vô luận là từ uy thế mà xem, hay từ uy lực mà luận, Hôi Bảo tiên sinh này thi triển, tuyệt đối đều là bí kỹ không thể nghi ngờ. Đồng thời, người này không chỉ có nắm giữ bí kỹ, còn nắm giữ thân pháp vũ kỹ phi thường lợi hại. Lâm Nhiên chỉ cần nhớ tới tràng cảnh Sở Phong, ở trước mặt hắn đạp khoảng không mà đi, liền vẻ mặt ước ao. Tưởng hắn tu vi như vậy là cao, vốn có thể hoàn toàn áp chế Sở Phong, thế nhưng Sở Phong nắm giữ thủ đoạn, lại huyền diệu đến cực điểm, thực sự khiến lòng hắn ngơ ngáy khó nhịn. Còn nắm giữ cái thủ đoạn khác nữa. Đến tột cùng là cái thủ đoạn gì? Cung Lộ Vân biểu thị hiếu kỳ. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, dù sao đó là thủ đoạn của người khác, nhưng ta nếu như ngày sau có thể được bí kỹ, liền nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi. Lộ Vân, thiên phú của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng tại Cửu Châu Đại Lục còn không tính là đứng đầu, làm việc nhất định phải có chừng mực, Hôi Bảo tiên sinh này sẽ không vô duyên vô cớ mà đối với ngươi xuất thủ. Chắc hắn cùng Sở Phong là có quan hệ, ngươi ngày sau nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Nhiên nhắc nhở nói. Thần bí Hôi Bảo tiên sinh này, cùng Sở Phong có quan hệ. Mặc dù nghĩ có điều kỳ hoặc, thế nhưng nghĩ đến Hôi Bảo tiên sinh nắm giữ nhiều thủ đoạn đặc thù như vậy, cư nhiên cùng Sở Phong có quan hệ, cung Lộ Vân cũng là vô pháp tiếp thu. Tuy rằng là suy đoán, nhưng là vô cùng có khả năng. Hôi Bảo tiền sinh lẻn vào nơi này, ta cũng rất khó đưa hắn bắt được, dù là bẩm báo với vương phủ, chắc cũng không có cách nào bắt được hắn. Mà dựa theo quy củ, lấy thân phận của chúng ta, tuy rằng có thể hộ tống các ngươi tiến vào, nhưng cũng không có thể ở lâu, tránh cho hắn hướng ngươi xuất thủ lần nữa, ngươi hãy buông tha lần săn bắn này à. Lâm Nhiên nói, ra ra, cái này, nghe được nói thế. Cung Lộ Vân khuôn mặt đại biến. Không có cái này cái kia gì cả, là mạng nhỏ của ngươi quan trọng hơn, hay chút huyền dược này quan trọng hơn. Ngươi là muốn cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia của ngươi như nhau, hóa thành một đống thịt nát máu loang sao. Lâm Nhiên nghiêm khắc quát lên, sau đó bổ sung nói, có Lao Phu ở đây, ngươi còn sợ không có tài nguyên tu luyện sao. Yên tâm, ta đã hướng phủ chủ đại nhân xin. Cho ngươi tiến nhập Kỳ Lân Vương phủ ta, đến lúc đó, Lao Phu một thân năng lực, toàn bộ đều có thể truyền thụ cho ngươi. Cảm tạ đại ân đại đức của Gia Gia. Nghe được nói thế, cung Lộ Vân nhất thời từ buồn chuyển sang vui, rất mừng rỡ, Kỳ Lân Vương phủ là chân chính bá chủ Thanh Châu. Trở về đi, ta âm thầm hộ ngươi. Lâm Nhiên cười khoát tay áo, rất là hòa ái, trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Mà cung Lộ Vân càng không dám phản bác, mang theo tâm tình vui sướng, từ giờ về sau một đường đi đến, có Lâm Nhiên âm thầm hộ ra hắn, đã không có một tia lo lắng. Mà ngay khi cung Lộ Vân đi xa, Lâm Nhiên từ trong lòng móc ra một phong thơ hàm, hắn đem thơ hàm mở ra, trên đó có vài dòng chữ thanh tú. Lâm Nhiên đại nhân, ngài còn nhớ rõ 20 năm trước, bên ngoài Huyền Vũ Thành vì cứu ngài một mạng. Mà nữ tử thất thân cùng ngài không? ta tuy là vợ của Huyền Vũ Thành thành chủ, nhưng Lộ Vân lại là hài tử của ngươi với ta, hắn không phải con của Cung Trường Sơn, mà là con của ngươi. Vốn, ta không muốn đem việc này nói cho ngươi biết, dù sao đối với ngài mà nói, nữ tử giống như ta vậy, căn bản không đáng nhắc tới, thế nhưng Lộ Vân dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của ngài. Cung Trường Sơn hắn hồ đồ ngu xuẩn, đem Lộ Vân tống tới Thanh Long Tông nhị đẳng tông môn tu luyện, thật là lãng phí thiên phú thật tốt của Lộ Vân, ta hy vọng đại nhân ngài, có thể đem Lộ Vân xem như thân sinh cốt nhục, đem Lộ Vân rời khỏi Thanh Long Tông địa phương quỷ quái ấy, cấp cho Lộ Vân một mảnh tiền đồ thật tốt. Sau khi xem xong, Lâm Nhiên lưu luyến đem giấy viết thư xếp lại, không có để vào càn khôn đại, mà là bỏ vào trong lòng, hoài niệm nói. Ta đã tìm nàng 20 năm nay, nghĩ không ra hôm nay không chỉ tìm được nàng, mà nàng còn trả lại cho ta như thế một kinh hỉ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nhi tử của chúng ta, không có tiếng tăm gì. Mà khi Lâm Nhiên hoài niệm âu yếm người thường, thì Sở Phong còn đang hành tẩu trên không trung, lúc này hắn đã đi tới đám mây, tại trong mây chạy trốn, giống như một con dao long, từ trên xuống dưới, không ngừng bốc lên. Ha ha, cái này đó là cảm giác ngự không mà đi, quá sung sướng a. Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, tuy nói cái này không phải hắn lần đầu tiên bay lên thiên không, nhưng cùng ngồi trên đầu bạch điêu mà so sánh với, hiển nhiên tự hắn tùy ý ngao du phía chân trời, càng sảng khoái hơn. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên trong lúc đó, Sở Phong nương theo ánh trăng, phát hiện phía trước xuất hiện một ngọn sơn phong. Ngọn cao phong này cư nhiên không có lẫn vào đám mây. Đồng thời, tại đỉnh núi, Sở Phong lại thấy được ngọn đèn, loang thoáng, hình như có một tòa kiến trúc, lúc tới gần, quả nhiên ở nơi này phát hiện một tòa cung điện, nơi này cư nhiên có người ở. Cái này không khỏi khiến cho Sở Phong lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra tòa sơn phong này dị thường cao chót vót, quả thực là đứng thẳng tắp, giống như thang trời. Như vậy hình dạng, như vậy cao độ, không có tu vi nhất định, rất khó có thể đến đây, huống chi là ở đỉnh núi này lại kiến tạo một tòa cung điện. Dù sao Bách Khúc Câu cũng là cấm địa, hàng năm chỉ được mở ra hơn 10 ngày thời gian, sau đó liền không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, ai sẽ ở loại địa phương này kiến tạo cung điện chứ?